Chương 695, Thiên sư chuyển tụ thổ hành thuật, Trương Huyền sư đổ ra Tĩnh Nam. Chương 695, Thiên sư chuyển tụ thổ hành thuật, Trương Huyền sư đổ ra Tĩnh Nam. Tiếp xuống, Trương Huyền lại trao tặng Trần Đống một thiên thổ hành chi thuật. Thổ hành thuật lại có thể gọi là địa hành thuật, cùng thuật độn thổ nhưng cũng không giống nhau. Thuật độn thổ chính là mượn nhờ giữa thiên địa thuộc nguyên khí một môn đột pháp, chính là ngũ hành độn thuật một trong. Ngũ hành độn thuật chính là Trương Huyền đột phá kim đan kỳ về sau mới tìm hiểu ra đến đạo pháp thần thông. Thổ hành thuật tên như ý nghĩa, chính là thổ bên trong hành tẩu chi thuật, nhưng chui xuống dưới đất, trong lòng đất hành tẩu. Lĩnh ngộ ngũ hành độn thuật về sau, mấy ngày trước đây, Trương Huyền ý tưởng đột phát, nhớ tới kiếp trước chuyện phong thần nói chúng thổ hành tôn thổ hành chi thuật, thế là liền nếm thử lĩnh hội, không nghĩ tới thật lĩnh hội thành công. Ngày đó, Trương Huyền thần du thái hư, cẩn thận cảm ngộ giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí. Chỉ gặp giữa thiên địa ngũ hành chi khí, kim khí sắc bén, mộc khí bừng bừng, thủy khí mãnh liệt, hỏa khí bừng bừng, quê mùa nặng nề, ngũ khí ở giữa tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngớt. Thi triển ngũ hành độn thuật thời điểm, chỉ cần bắt lấy giữa thiên địa một sợi đối ứng thuộc tính nguyên khí, bình thường bắt lấy một điểm đối ứng thuộc tính vật thật hiệu quả càng tốt hơn, tỉ như một túng thổ, một mảnh lá cây các loại, liền có thể nhờ vào đó câu thông nên thuộc nguyên khí, mượn trốn xa. Lấy Trương Huyền giờ phút này kim đan kỳ tu vi, một lần trốn xa có thể ra đi hơn 10 dặm, về phần nói loại kia một độn mấy trăm dặm, thậm chí hơn 1000 dặm, liền cần Trương Huyền tiếp tục tăng lên đạo hạnh cùng tu vi. Đương thể ngộ xong thổ thuộc nguyên khí về sau, Trương Huyền thần niệm bắt đầu xâm nhập đại địa, cảm ngộ thổ thuộc bản nguyên. Cảm thụ được khắp mặt đất nặng nề nguyên khí, Trương Huyền nghĩ đến kiếp trước thổ hành chi thuật, thế là liền cẩn thận cảm ngộ lên đại địa thuộc tính biến hóa. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Trương Huyền phúc trí tâm linh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã chui vào bên trong lòng đất, mượn địa khí mà đi, trong nháy mắt liền ra được phủ bình thành bên ngoài. Đương chui ra mặt đất thời điểm, Trương Huyền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thổ hành thuật thành vậy. Đương ngộ ra thổ hành thuật hậu, Trương Huyền mới hiểu được, nhìn như thần kỳ thổ hành thuật, kỳ thật cũng không cao cấp, có thể thi triển thuật độn thổ tu sĩ bình thường là chướng mắt tác dụng có hạn thổ hành thuật. Đương nhiên, thổ hành thuật đối với sơ đạp đại đạo chi đồ tu sĩ vẫn là có nhất định lực hấp dẫn. Thổ hành thuật chỉ cần dẫn khí kỳ liền có thể lĩnh hội, vẫn có thể xem là một loại bảo mệnh tuyệt kỹ. Truyền thụ xong Trần Đống thổ hành thuật, Trương Huyền lại phân biệt gặp Trương Nhẫn, Trương Giao, Trương Miểu ba vị đệ đệ, muội muội, sau đó lại thấy Lưu Mãnh, Lao Tổ Ngụy Nguyên cùng Đùi Mẫn bọn người, phân biệt làm đủ loại bàn giao. Về phần nói thành hoàng chấm đất phủ chúng thần, Trương Huyền chỉ chưa thấy, một thì gặp thần nhóm phi thường dễ dàng, thứ hai vô luận là thành hoàng vẫn là địa phủ đều đã đi vào quỹ đạo, ngược lại cũng không cần quá nhiều lời nhắn nhủ. Còn lại chủ yếu liền là mau chóng đem chống chỗ thần vị bổ sung, thì như trong địa phủ thập điện Diêm La, Thưởng Thiện Ti Phán Quan, các nơi huyện thành hoàng cùng trúc quan, hương chấn thổ địa chờ. Bố trí xong hết thảy, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Hành đạo thiên hạ, giảng đạo thiên hạ, làm vinh dự ta đạo môn, nên lên đường." Trương Huyền nói xong, bay thẳng lên xuống tại Thanh Nưu trên lưng, vung lên phất trần, nhiếp lên Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, còn có Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch Chó Hao Thiên, hóa thành một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, nhìn bác mà đi. Đợi kim quang rơi xuống, Trương Huyền sư đồ đã rời đi Tĩnh Nam phủ. Tĩnh Nam phủ sự tình, Trương Huyền liền giao cho thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng chúng thần. Nhân đạo sự tình, từ Trương Nhẫn đi xử lý, thần đạo sự tình, từ chúng thần đi xử lý, mà nhân thần cân đối cùng câu thông, thì từ Khương Hùng đi xử lý. "Sư phụ, ngài mau nhìn, phía trước thôn xóm hảo hảo kỳ quái. Mỗi cái viện lạc bên trong đều ngủ lấy có người, cũng đều không ở giường bên trên ngủ." Hành tẩu tại phía trước Tôn Ngộ Huyền, đột nhiên ngón tay hướng về phía trước một cái thôn xóm, lên tiếng kinh hô. Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng, nghe tiếng nhìn lại, cũng là sửng sợ. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, chỉ thấy phía trước trong thôn lạc, thôn dân cũng không trong phòng ngủ yên, ngược lại đều ngủ ở viện lạc bên trong, mà lại toàn bộ trong thôn lạc cũng không nhìn thấy quỷ dị khí tức, cái này quá kỳ quái. Kia từng tòa viện lạc bên trong, có một dây thừng lớn túi lưới treo ở hai quả trên đại thụ, mọi người trực tiếp nằm tại túi lưới bên trong, che kín thật dày chăn mền. Còn có thôn dân trực tiếp dựa vào cây mà ngủ, trong ngực còn ôm một thanh kiếm gỗ đào. Trương Huyền tiên mắt nhìn đi, phát hiện mọi người tư thế ngủ thiên kỳ bách quái, duy chỉ có không có đứng đắn nằm ở trên giường ngủ. "Sư phụ, chúng ta muốn hay không trực tiếp vào thôn bên trong, tìm thôn dân hỏi thăm một phen?" Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trương Huyền thì lắc đầu, chỉ một ngón tay bên cạnh một tòa gò đất nhỏ, nói: "Chớ có quấy rầy bách tính nghỉ ngơi, chúng ta trước không vào thôn, ngay tại cái này tòa trên gò núi nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai buổi sáng lại đi qua điều tra." "Vâng, sư phụ." Ba người nghe vậy, thể thanh tuân mệnh. "Go, go." Vừa mới rơi trên mặt đất tiểu bạch chó hưng phấn kêu, bốn phía tán loạn, nơi này nghe, nơi đó nghe, tựa hồ đối với cái gì đều phi thường tò mò. "Meo." Cô quắp tại Trương Huyền trong ngực tiểu Ly Hoa Bình An thì là mở to mắt, miễn cưỡng nhìn bốn phía một chút. Sau đó nhắm mắt lại, lại ngáy lên. Mọi người đi tới trên đồi núi, Trương Huyền nhảy xuống thanh lưu, một đóa thập nhị phẩm thanh liên dâng lên, đem Trương Huyền nâng lên. Trương Huyền quanh chân ngồi tại thanh liên phía trên, sau đó liền nhắm mắt lại. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người thấy thế, cũng riêng phần mình quanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt, bắt đầu thổ nạp điều tức. Trên bầu trời từng sợi ánh trăng, tinh quang rơi xuống mặt đất, đến nào đó tòa gò núi lúc, đột nhiên bị hấp dẫn, sau đó theo hô hấp, chui vào Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba trong thân thể. Đêm yên tĩnh im ắng, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục phương đông xuất hiện một tia ngân bạch sắc, sau đó một vòng mặt trời đỏ đột nhiên nhảy ra mặt đất, lập tức vạn đạo tử quang bắn về phía đại địa. Phun ra nuốt vào xong mặt trời mới mọc tử khí về sau, Trương Huyền sư đổ bốn người mở mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đầu tiên đi tới Trương Huyền trước mặt, nhỏ giọng hô. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, từ thập nhị phẩm thanh liên phía trên đi xuống, nói, phía trước dẫn đường, chúng ta vào thôn đi.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền hưng phấn đáp ứng một tiếng, lập tức liền chạy tới phía trước.
Gâu,
gâu. Tiểu bạch chó Hao Thiên hưng phấn kêu, đi theo Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, chạy trước chạy sau.
Két, két.
Nương theo lấy từng đợt tiếng mở cửa, đương Trương Huyền sư đổ đi vào trong làng lúc, các thôn dân lục tục đi ra. Lão trượng, lão trượng, quấy rầy, thầy cho chúng ta trên đường đi qua nơi đây, muốn lấy bên trên một bát nước uống, một bữa cơm canh, không biết có thể.
Tiền Khôn liền vội vàng tiến lên, ngăn cản một vị người mặc vải thô áo gai lão giả.
Cái này,
lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền sư đồ bốn người, mặt lộ vẻ khó xử.
Lão giả mặt có món ăn, xem xét cũng không phải là cái gì dư giả nhà.
Lão trượng, chúng ta trả tiền, không ăn không ngại.
Tiền Khôn cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra lão giả khó xử, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích.
A a, mấy vị công tử, mau mau cho mời, theo tiểu lão nhân đến.
Lão giả lập tức chuyển đổi sắc mặt, nhiệt tình mời lên bốn người tới.
Bốn người cùng ở sau lưng lão ta, đi vào lão giả trong nhà.
Mấy vị công tử, mời ngồi, tiểu lão nhân phân phó con dâu cho mấy vị cầm chút ăn uống tới.
Lão giả mời bốn người ngồi xuống, sau đó liền rời đi.
Trương Huyền sư đồ đánh giá đến cái tiểu viện này rơi đến, chỉ gặp trong sân đêm qua nhìn thấy tấm kia vong đã bị thu hồi, chỉ ở cây nơi hông còn giữ hai nơi đầu dây.
Bên cạnh còn có mấy đầu ghế dài bên cạnh đứng thẳng mấy khối hình sợi dài tấm ván gỗ.
Mấy vị quý khách, vẻn vẹn có một ít thô lậu ẩm thực, mong rằng không muốn ghét bỏ.
Nông gia không có nhiều như vậy thị úy, rất nhanh một vị sắc mặt tang thương phụ nhân nâng một cái mâm gỗ đi tới.
Mâm gỗ bên trên đặt vào mấy bát gạo lứt cháo, một đĩa nhỏ rau muối cùng mấy cái nướng bánh bột nô.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, có thể, làm phiền đại tỷ.
Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, hướng phụ nhân biểu đạt cảm tạ.
Không dám, không dám, công tử khách khí.
Mấy vị công tử chậm dùng, tiểu phụ nhân liền lui xuống trước đi.
Phụ nhân liên tục nói không dám, nhưng sau đó xoay người liền rời đi.
Ít khi, vị lão giả kia lần nữa đi tới, thần sắc bất an không ngừng nhìn về phía mấy người.
Tiền Khôn thoáng sửng sốt, ngay cả vội vàng đứng dậy, đi tới, từ trong ngực lấy ra hai mươi mấy đồng tiền liền nhét vào lão giả trong tay.
Ai nha, mấy vị công tử, cái này như thế nào cho phải, nhiều lắm, nhiều lắm.
Lão giả trên mặt cười nở hoa, miệng thảo luận lấy nhiều lắm, nhưng tay lại đem kia mười mấy đồng tiền siết thật chặt.
Bình thường tới nói, lão giả gia đình cung cấp những này ăn uống, tối đa cũng liền mười mấy văn tiền, mà Tiền Khôn thì lập tức cho hơn 20 văn, gần như nhiều gấp đôi, lão giả làm sao không vui.
Lão trượng, không cần phải khách khí, an tâm thu cất đi.
Với bạn, thầy cho chúng ta đi ngang qua nơi đây, còn có chút vấn đề muốn hướng lão trượng thỉnh giáo đâu.
Tiền Khôn vừa cười vừa nói,
mấy vị công tử khách khí, có vấn đề gì, cứ hỏi. Tiểu lão nhân ngốc già này hơn 50 tuổi, nơi đây chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều có biết một hai.
Lão giả vô bộ ngực bảo đảm nói.
Tiền Khôn nghe vậy, lập tức liền vui vẻ, thế là thấp giọng hỏi, "Lão trượng, chúng ta vừa rồi nhập thôn lúc, gặp bổn thôn thôn dân tựa hồ rất là kỳ quái, vì sao không trong phòng nghỉ ngơi, ngược lại đều trong sân đi ngủ, đây là cớ gì?"
A.
Lão giả lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhịn không được một tiếng kinh hô.
Tiền Khôn cũng là sửng sở, liền vội vàng hỏi, "Lão trượng, thế nhưng là trong đó có gì ẩn tình, không tiện hướng ra phía ngoài thổ lộ sao?"
Ai.
Lão giả thở dài một tiếng, nói, mấy vị công tử, việc này ngược lại cũng không phải bí mật gì, không có gì không tiện chỉ nói là đến liền nói lớn.
Ai?
Chương 696, giết người ở vô hình quỷ dị. Chương 696, giết người ở vô hình quỷ dị. Ngươi lão nhân này tốt không lanh lẹ, muốn ngươi nói ngươi cũng nhanh.
Ôi,
Tôn Ngộ Huyền không kiên nhẫn nhảy đến lão giả trước mặt, chính là dừng lại cửa trách. Đáng tiếc không đợi hắn nói xong, Trương Huyền trong tay thước đã rơi xuống, cũng không biết hắn lúc nào phất trần biến thành thước.
Sư phụ,
Tôn Ngộ Huyền mười phần ủy khuất,
đừng muốn nói bậy.
Trương Huyền chừng Tôn Ngộ Huyền một chút, sau đó cất bước đến lão giả phụ cận, miệng tụng đạo hiệu, nói: "Lão trượng chớ trách, ta đồ đệ này có chút tinh lịch, bần đạo hướng ngài bồi lễ."
"Không dám,
không dám."
"Công tử khách khí, là tiểu lão mà nhất thời cảm khái, không trách tiểu công tử."
Lão giả bồi rối đứng dậy, liên tục nói không dám.
"Lão trượng, mời ngồi, chúng ta còn tiếp tục nói một chút kia ngọn nguồn đi."
Lúc này, Thiền Khôn đỡ lấy lão giả, để hắn ngồi xuống, sau đó nói:
"Lão giả lần nữa ngồi xuống, lần này trực tiếp mở miệng nói ra, mấy vị công tử có chỗ không biết, không chỉ chúng ta cái thôn này là như thế này, mà là chúng ta toàn bộ thị trấn đều như vậy."
Lão giả nói đến đây hơi dừng một chút, nhưng ngay lúc đó lại tiếp tục nói ra, "Chúng ta cái này trấn gọi là Anh Đào trấn, sản xuất một loại cây anh đào, hương vị cực kỳ ngon, nguyên bản cuộc sống của mọi người đều trôi qua vô cùng tốt, thế nhưng là..."
Nói đến đây, lão giả lần nữa rơi vào trầm mặc.
Ngay tại Tôn Ngộ Huyền lại muốn nhịn không được thúc giục lúc, lão giả há miệng tiếp tục nói ra, "Ước chừng tại 10 năm trước, đột nhiên liền bắt đầu phát sinh một kiện quái sự."
"Cái gì quái sự?"
"Lão đầu, ngươi đừng có dâu dài, tôi..."
Tôn Ngộ Huyền lần nữa che lên cái trán, đau đến nghe răng trợn mắt.
"Nô,
nô."
Tôn Ngộ Huyền chỉ gặp sư phụ Trương Huyền hướng hắn một chỉ, sau đó hắn liền không há miệng nổi.
"Khi đó bắt đầu, chúng ta Anh Đào trấn mỗi ngày ban đêm đều có người không giải thích được tử vong, tử trạng phi thường thê thảm, phản phất toàn thân huyết đục đều bị hút ăn sạch sẽ, chỉ còn lại da bao lại xương cốt. Ban đầu, mọi người cũng không để ý, dù sao quỷ dị hại người sự tình cũng không tươi gặp. Nhưng về sau, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều có người ngộ hại."
Lão giả nói đến đây, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt đều bạch đến đáng sợ.
"Các ngươi đều không có báo con sao?"
Tiền Lập Văn tò mò hỏi.
Lão giả ổn định lại cảm xúc, thở dài một tiếng, nói, "Làm sao có thể không báo quan, nhưng báo quan thì có ích lợi gì?"
Lão giả nói xong, lần nữa lâm vào trầm mặc, thân thể run rẩy càng phát ra nghiêm trọng. Lần này, vô luận là Tôn Ngộ Huyền hay là Tiền Lập Văn, đều không tiếp tục mở miệng thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy lão giả tiếp tục nói đi xuống. Thật lâu, lão giả lần nữa ổn định lại cảm xúc, mở miệng nói, ngày đó tới rất nhiều người, có huyện nha môn người, còn có trấn quỷ ti các đại nhân, ngày đó ban đêm, các đại nhân đau khổ đợi một đêm, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng toàn trấn vẫn có mười mấy người tử vong. Kia, bọn hắn có phát hiện gì không? Tiền Khôn nhịn không được hỏi. Lão giả lắc đầu, nói, không có, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, liên tiếp hơn 10 ngày, càng ngày càng nhiều đại nhân vật đến đáng tiếc vẫn không tìm được bách tính nguyên nhân của cái chết. Kia cuối cùng, Tiền Lập Văn hỏi. Lão giả dừng lại một lát, tiếp tục nói, về sau, các đại nhân đem dân chúng tụ tập đến các thôn xóm từ đường bên trong. Không đúng, lão trượng, liền trong thôn từ đường có thể tụ tập hạ tất cả bách tính sao? Tiền Lập Văn nhịn không được hỏi. Từ đường tự nhiên không bỏ xuống được nhiều người như vậy, bất quá khi đó chính là mùa hè, buổi tối khí trời cũng rất ấm áp, cho nên dân chúng ngay tại từ đường xung quanh liệu ra vô số giản dị giường, còn trên tảng cây trói lại vô số trứng võng, các đại nhân ngay tại từ đường xung quanh hộ vệ lấy, càng chuyện kỳ quái phát sinh. Lão giả lần nữa trầm mặc, bất quá lần này thân thể run rẩy nhỏ rất nhiều. Lại xảy ra chuyện gì? Tiền Lập Văn quả nhiên là cái hợp cách bài phụ. Đêm hôm ấy, tại từ đường trong xương phòng ngủ người, chết 10 cái, trong đó còn bao gồm một vị trấn quỷ ti võ sĩ đại nhân, nhưng ở trong sân cùng từ đường xung quanh ngủ người, lại không một người tử vong. Cho nên, các ngươi phát hiện chỉ cần không ở trong phòng ngủ liền không sao. Tiền Lập Văn tiếp tục bài phụ. Không có, như vậy dễ dàng như vậy, lúc ấy các vị đại nhân giận dữ, nhưng cũng không biết vì sao, thế là liên tiếp vài đêm, trấn quỷ ti lớn người đến càng nhiều, trong đó còn có hai vị võ vương đại nhân. Võ vương? Kia buổi tối không ai tử vong a? Lần này là Tiền Khôn nhịn không được hỏi. Ai? Lão giả thở dài một tiếng, lắc đầu, mở miệng nói, lại chết 10 cái. Làm sao lại, ngay cả võ vương đều không có cách nào. Tiền Lập Văn tiếp tục vai phụ nói. Vâng, chết 10 cái, hai vị võ vương đại nhân giải gần một đoạn thời gian tử vong tình huống về sau, có một cái to gan suy đoán, làm cho tất cả mọi người đều không cần ở trong phòng ngủ. Sau đó, lão giả còn chưa nói xong, Tiền Lập Văn lập tức liền nói ra, sau đó tối nay không có người chết. Phải. Lão giả dừng lại, sau đó liền khẳng định gật gật đầu. Cho nên, từ đó về sau, các ngươi đều một mực tại bên ngoài ngủ. Mùa hè còn tốt xử lý, nhưng là kia mùa đông đâu? Tiền Khôn tò mò hỏi. Ai? Lão giả thở dài một hơi, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, lúc ấy, hai vị võ vương đại nhân cũng không quá chắc chắn, nhưng mọi người liên tục ở bên ngoài ngủ vài đêm về sau, đều không tiếp tục người chết, mới rốt cục xác định được. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lão trượng, chẳng lẽ hai vị võ vương cũng không thể diệt trừ cái kia quỷ dị sao? Lúc này, Trương Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Lão giả dừng lại, sau đó hướng Trương Huyền chắp tay, nói, về sau hai vị võ vương đại nhân phân phó trấn quỷ ti đám người, bao quát bọn họ hai vị đều ngủ thẳng tới trong phòng, nghĩ muốn trừ hết cái kia quỷ dị, thế nhưng là, nói đến đây, lão giả thân thể lần nữa run rẩy lên, lần này run rẩy càng thêm lợi hại, còn có thể nghe đến lão giả răng trên răng dưới đụng nhau thanh âm, không nói nổi một lời nào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lúc này, Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem lão giả bao phủ ở bên trong. Lão giả chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng tất cả sợ hãi phảng phất cũng bị quét sạch sành sanh. Hô. Lão giả thở phào một hơi, sau đó ổn ổn tâm thần về sau, nói, đêm hôm ấy, trấn quỷ ti đại nhân đã chết rồi 7-8 người, trong đó thậm chí bao gồm một vị võ vương. Cái gì? Tiên Lập Văn, Tiền Khôn cả kinh suýt nữa nhảy bật lên. Đây chính là võ vương a? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lão trượng, có biết vị kia võ vương là như thế nào chết, là cùng quỷ dị vật lộn không địch lại mà chết, vẫn là cùng cái khác trăm họ giống nhau, vô thanh vô tức liền chết? Trương Huyền nhíu mày, tò mò hỏi. Lão giả thở dài, nói, lúc ấy vị kia võ vương ngay tại thôn chúng ta, ngày đó ban đêm, tiểu lão nhân căn bản không dám ngủ, mãi cho đến bình minh, sau đó liền nghe đến võ vương đại nhân tin chết, ngày đó ban đêm, tiểu lão nhân không có nghe được bất luận cái gì vận động. T. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tôn Ngộ Huyền thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Chương 697, Trương Huyền sư đồ muốn trừ quỷ. Chương 697, Trương Huyền sư đồ muốn trừ quỷ. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, thở dài một hơi, nói, kia sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Lão giả dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói ra, vị kia võ vương đại nhân sau khi chết, ngày thứ ba lại tới hai vị võ vương, về sau nghe nói lại có hơn 20 vị trấn quỷ ti các đại nhân bị quỷ dị hại chết. Cuối cùng trấn quỷ ti đại nhân cho ra một cái kết luận, chỉ cần ban đêm không ở giường bên trên ngủ liền bình thường sẽ không nội hại. Tiền Khôn sững sờ, tiếp lấy nói ra, lão trượng, đã không ở giường bên trên ngủ liền không sao, vì cái gì mọi người cũng đều trong sân ngủ đâu? Chẳng lẽ không sợ cái khác quỷ dị sao? Lão giả trầm mặc một lát, mở miệng nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, từ khi xuất hiện loại chuyện này về sau, toàn bộ anh đảo trấn, không, chúng ta bây giờ gọi không giường trấn. Không giường trấn? Tiền Lập Văn đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó nói, cũng thực là thỏa đáng. Lão giả bị đột nhiên đánh gãy cũng không tức giận, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta trấn từ đó về sau, phản phất không còn có cái khác quỷ dị, ở trong viện đi ngủ xác thực cũng không phát sinh qua quỷ dị hại người sự tình, còn công tử vừa rồi yêu cầu vì sao không trong phòng ngủ, ai? Lão giả lần nữa thở dài một tiếng, thật lâu không nói. Lão giả bị kim quang bao phủ, ngược lại là thần sắc như thường. Mọi người ở đây dần dần không kiên nhẫn thời điểm, lão giả tiếp tục mở miệng nói, ban đầu, mọi người trong phòng thử các loại phương pháp, chỉ cần không lên giường, xác thực cơ bản sẽ không thụ hại. Chờ một chút, lão trượng, ngươi mới vừa nói chỉ cần không lên giường, xác thực cơ bản sẽ không tụ hại, đây cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần trong phòng ngủ, bất kể có phải hay không là lên giường, đều sẽ có người ngộ hại, chỉ là không lên giường, an toàn hơn một chút, có phải hay không ý tứ này? Tiền Khôn đột nhiên đánh gãy lão giả, cao mày hỏi. Lão giả thở dài, nhẹ gật đầu, nói, công tử lời nói rất đúng, chỉ cần trong phòng nghỉ ngơi, không coi là tuyệt đối an toàn. Cho nên về sau, tất cả mọi người một mực trong sân đi ngủ. Có thể. Lão trượng, nếu là mùa đông lại nên như thế nào? Tiền Khôn hỏi lần nữa. Lão giả không nói gì, lần này trầm mặc thật lâu, trên mặt biểu lộ phức tạp. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, lão trượng, về sau, trấn quỷ tháp còn phái người đến qua sao? Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đột nhiên mở miệng hỏi. Lão giả thở dài một hơi, nói, công tử, tới, ban đầu mấy năm, mỗi năm đều có trấn quỷ ti đại nhân đến, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì, về sau liền không có người đến. Trương Huyền gật gật đầu, nói, lão trượng, việc này đã thầy trò chúng ta gặp được, vạn vạn không có mặc kệ lý lẽ, hôm nay còn xin lão trượng hao tâm tổn trí, đem trong phòng thu thập một chút, tối nay thầy trò chúng ta liền trong phòng nghỉ ngơi một đêm, nhìn xem có thể hay không gặp được con kia quỷ dị. Lão giả đầu tiên là thần sắc chết lặng nhìn Trương Huyền sư đồ một chút, sau đó phảng phất đột nhiên phản ứng lại, lập tức thần tình kích động đứng lên, liên tục quát tay nói, mấy vị công tử, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, cái kia quỷ dị thật là kỳ dị hung ác, chính là võ vương cũng khó khăn là đối thủ. Lão giả còn đợi lại quên, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác ngoài miệng vương lòng, lập tức minh bạch đây là sư phụ giải mình cấm ngôn thuật, thế là lập tức liền lẹn đến lão giả trước mặt, thử nhai răng, liền mở miệng nói, ngươi lão nhân này, lại nhảy bên trong rông dài, thế này nói nhảm nhiều, sư phụ ta để ngươi thu thập, ngươi liền cứ thu thập cũng không sao, lại không dùng ta ra sư cha xuất thủ, như tối nay cái kia quỷ dị giảm đến, ngươi lại nhìn xem ta lão tôn thủ đoạn liền có thể. A, cái này vị này tiểu công tử, cái kia quỷ dị thật là hung hiểm cực kỳ, sao dám để mấy vị công tử mạo hiểm? Lão giả mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm hối hận không nên vừa rồi lắm miệng, nói nhiều như vậy. Mấy vị này công tử ra xem thấu mang, khí chất cũng không phải là tầm thường nhân gia con cái, muốn bạn nhất bởi vì chính mình lắm miệng mà mất mạng, kia. Nghĩ tới đây, lão giả mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cho dù tại kim quang bên trong vẫn cảm giác thân thể đang run rẩy. Mấy vị công tử, cái kia quỷ dị chính là võ vương đại nhân đều không thể làm gì, không được. Người lão nhân này, sao đến như thế dông dài, a. Tôn Ngộ Huyền giận dữ trực tiếp liền bỏ tới lão giả trước mặt, đối mặt chuyển vận, ngươi thế nào biết ta lão tôn thủ đoạn, quản nó là quỷ vương, vẫn là yêu vương, ma vương, ta lão tôn cũng có thể dễ như trở bàn tay, liền là quỷ đế, yêu đế loại hình, không phải cũng còn có ta gia sư cha, ôi. Cái con khỉ này nói đến hưng khởi, ngay cả quỷ đế, yêu đế đều kéo ra, thế là Trương Huyền thức liền lại xuống tới. Bất quá lão giả tựa hồ nhất thời bị kinh hãi, ngơ ngác nhìn sư đồ mấy người, nói, mấy vị công tử ngay cả quỷ vương, yêu vương còn không sợ. Tiền Khôn giờ phút này đứng lên đến lão giả trước mặt, nói, lão trượng, ngài cứ yên tâm đi, bình thường quỷ vương, yêu vương, thật đúng là không để tại thầy trò chúng ta trong mắt, ngài một mực đem trong phòng thu thập ra, chúng ta tự có tính toán. Lão giả không cách nào, đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt à, mấy vị công tử, tiểu lão nhân, cái này phân phó nhi tử, con dâu đi thu thập phòng, mấy vị đợi chút. Lão giả nói xong, hướng mấy người chắp tay, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Sau đó, Tôn Ngộ Huyền liền thấy lão giả tìm tới một thanh niên hán tử, dì hai vài câu, chỉ gặp hán tử kia lập tức liền chạy ra khỏi gia môn, không biết đi đâu. Sư phụ, chúng ta hẳn là tiến vào hắc điếm hay sao? Vừa trải qua Nam Hải trấn sự tình, Tôn Ngộ Huyền lại bắt đầu liên tưởng. Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói, là vị kia lão trưởng không yên lòng chúng ta, sợ là đi tìm những người khác quên chúng ta. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, theo một loạt tiếng bước chân vang, đi đầu một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chống một cây quải trượng liền đi đến. Lão giả nhìn tuổi tác không sai biệt lắm 70 nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, hai mắt sáng ngời có thần. Vị lão giả này vừa mới cất bước tiến đến, liền la lớn, lão bát à, mấy vị công tử ở nơi nào nha? Ai nhị ca a, ngài đã tới. Không biết trốn vào nơi nào lão giả, nghe tiếng liền đi ra, nhìn thấy mới tiến tới lão giả, mấy bước liền nên đón tiếp lấy. Lão bát, nhanh lên mang ta đi gặp mặt mấy vị công tử. Nhị ca, ngài đi theo ta. Thế là, hai vị lão giả kết bạn liền hướng về Trương Huyền sư đồ đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái thanh niên hán tử. Mấy vị công tử, đây là thôn chúng ta thôn trưởng, nghe nói mấy vị công tử muốn cho chúng ta trấn trừ quỷ, chuyên tới để bài kiến. Lão giả đội vàng hướng Trương Huyền sư đồ giới thiệu mới tới cái này thân phận của vị lão giả. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, vân đạo Trương Huyền gặp qua thôn trưởng. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đội vàng hướng vị trưởng thôn này chắp tay nói: "Công tử khách khí, tiểu lão nhân hẹn vì Lưu gia trại thôn trưởng, nghe nói Lưu tám nhà bên trong tới mấy vị công tử, chuyên tới để bài kiến." Lão thôn trưởng hướng Trương Huyền chắp tay, mười phần khách khí nói: "Thôn trưởng quá khách khí, mau mời ngồi." Trương Huyền cười mời vị này lão thôn trưởng ngồi xuống. "Trương Huyền công tử, nghe nói các ngươi muốn cho chúng ta trấn diệt trừ cái này quỷ dị." Lão thôn trưởng sau khi ngồi xuống, cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp liền hỏi. "Đúng vậy, thôn trưởng, bần đạo sư đồ mới từ Tĩnh Nam phủ đến, trên đường đói khát, hướng vị này lão trượng cầu một bát đồ ăn, ở giữa nói chuyện tiếng, cho tới anh đào trấn quỷ dị sự tình, Trương Huyền thân vị nhân tộc, trên đường gặp như thế sự tình, há có thể không đếm xỉa đến." Trương Huyền cười trả lời. "Ai?" Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, sau đó nói, "Công tử có chỗ không biết ta, nơi đây quỷ dị rất là lợi hại, càng quan trọng hơn là, trấn quỷ ti đại nhân từng mấy năm điều tra, một cho đến hôm nay, cũng không có cái gì tiến triển, bây giờ chúng ta cũng đều có ứng đối chi pháp, mấy vị công tử tâm ý, chúng ta vô cùng cảm kích, còn xin mấy vị công tử." Người lão nhân này, làm sao so lão đầu kia còn bực tức, bọn ta sư đồ diệt trừ quỷ dị, không có 1000 cũng có 800, cái gì quỷ dị chưa thấy qua, há sẽ còn e ngại nó cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chương 698, cái này liền xong rồi. Chương 698, cái này liền xong rồi. Ôi sư phụ. Tôn Ngộ Huyền che lấy cái chán, ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng sau đó xoay người hướng lao thôn trưởng nhận lỗi, nói, phi thường thật có lỗi, thôn trưởng, đồ nhi này của ta không che lại miệng, mong rằng đừng nên trách. Lao thôn trưởng nhân vật bậc nào, cười ha ha, sau đó nói, công tử khách khí, tiểu lão nhân cảm kích còn đến không từ đâu, như thế nào lại trách tội. Đã công tử khăng khăng như thế, tiểu lão nhân liền đại biểu lưu ra trại toàn thể thôn dân, cảm tạ chư vị. Lao thôn trưởng nói chuyện, liền đứng dậy, hướng về Trương Huyền sư đồ không người tới đất. Trương Huyền thấy thế sững sờ, cũng liền vội vàng đứng dậy, đưa tay tướng nâng, nói, lao thôn trưởng không cần như thế, không cần như thế. Đưa tiến lao thôn trưởng, Trương Huyền sư đồ liền tại vị này lưu tám gia tạm thời ở lại chờ đợi buổi tối đến. Giữa trưa cùng ban đêm, trong thôn đều đưa tới dị thường phong phú đồ ăn. Một ngày không nói chuyện, bóng đêm rốt cục giáng lâm. Lưu tám mốt gia lão nhỏ còn tại viện lạc ở trong an bài bóng, phản chờ chuẩn bị nghỉ ngơi, trong phòng Trương Huyền sư đồ cũng chuẩn bị kỹ càng. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn hai người đều nằm ở trên giường, Trương Huyền khoanh chân ngồi tại một thanh trên ghế bành, Tiền Côn thì đứng hầu ở bên. Nằm ở trên giường Tôn Ngộ Huyền một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi. Sư phụ, ngài nói, cái kia quỷ dị hôm nay sẽ đến không? Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng hắn phất phất tay. Tôn Ngộ Huyền nghĩ đến bị cấm miệng khó chịu, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trương Huyền nhẹ nhàng bung lên phất trần, một vệt kim quang rơi tại trên thân mọi người. Trương Huyền cùng Tiền Khôn thân hình của hai người lại đột nhiên trong mắt mọi người biến mất, phảng phất chưa hề đều không sinh vật. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn nguyên bản trên người tràn đầy khí huyết cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống, trở nên giống như người bình thường. Ánh trăng trong sáng chiếu khắp cả vùng, lưu ra trong trại nhưng lại có rất nhiều người chưa ngủ. Bên trong một cái trạch viện bên trong, một vị râu tóc hoa dâm lão giả ngồi ngay ngắn ở viện lạc bên trong, chậm ung dung uống nước trà, chính là Lưu gia trại thôn trưởng. Hắn quanh người đứng đấy mấy vị thanh niên, những này thanh niên từng cái phiêu phì thể trắng, khôi ngô hùng vĩ, đều có lấy một thân bốc hơi khí huyết, một chút liền biết không phải là người bình thường, chí ít cũng là bước vào võ đồ chi môn võ giả. Tam Nhi, ngươi bắt thuốc bên kia thế nào? Lão thôn trưởng buông xuống bắt trà, đột nhiên liền mở miệng hỏi. Bên cạnh một vị thanh niên nghe tiếng, lập tức không người nói, nhị bá, tiểu chất vừa rồi nhận được tin tức, mấy vị kia công tử đã ngủ tiến vào bắt thuốc trong phòng. Ai? Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, nói, ngươi phái mấy người qua khứ, giữ ở ngoài cửa, một khi nghe được bên trong có động tĩnh, lập tức liền xông đi vào cứu bọn họ. Nhị bá, nhưng thanh niên nghe vậy, khắp khuôn mặt là vì khó, trong lòng tự nhủ võ vương cũng không là đối thủ, bọn hắn xông đi vào hữu dụng không, mà lại tự thân cũng gặp nguy hiểm a. Nhưng cái gì? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Mà lại người ta ngoại nhân vì chúng ta mà mạo hiểm, chúng ta chẳng lẽ nửa điểm hiểm cũng không dám mạo hiểm sao? Lão thôn trưởng không vui chừng thanh niên một chút, nhưng trong lòng nghĩ là, những người kia xem xét liền không là người nhà bình thường công tử ca, nếu là thật sự xảy ra sự tình, thôn bọn họ bên trong nếu là không có một chút tỏ thái độ, đến lúc đó người ta phía sau gia tộc lại há có thể dung hạ được hắn Lưu gia trại. Vâng, nhị bá, ta cái này đi an bài. Thanh niên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, vội vàng tuân mệnh, nhưng sau xoay người chạy ra ngoài. Ai hy vọng tối nay hết thảy bình an đi. Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, lần nữa bưng lên nước trà uống, tối nay hắn không dám ngủ a. Trăng lên giữa trời, trong phòng ngủ, trên giường Tiền Lập Văn đã ngáy lên, Tôn Ngộ Huyền con mắt cũng bắt đầu đánh nhau, trong chốc lát về sau cũng đóng lại. Toàn bộ trong phòng ngủ dị thường yên tĩnh, chỉ có trên giường hai người rất nhỏ hãn tiếng băng lên. Ngoài phòng ngủ, hơi gió thổi phất phơ lấy cành lá, phát ra ào ào. Thanh âm. Đột nhiên trong phòng giường sưởi bắt đầu trở nên bắt đầu mông lung, từng sợi sương mù màu đen bắt đầu sinh ra, hướng về Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bao khỏa mà đi, mà trong lúc ngủ mơ hai người tựa hồ không phát giác gì. Đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bao khỏa ở bên trong sương mù màu đen, đột nhiên phân ra hai sợi sương mù liền hướng về hai người lỗ mũi chui tới. Mắt thấy sương mù đen muốn đến lỗ mũi thời điểm, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở mắt. Hắc hắc, ta lão Tôn rốt cục chờ được ngươi, yêu nghiệt, chạy đi đâu? Còn chưa dứt lời, Tôn Ngộ Huyền trong tay liền xuất hiện một chiếc đũa dài ngắn như ý kim cô đồng, hướng lên trước mắt sương mù đánh tới. Một bên Tiền Lập Văn cũng không tỉnh lại, nhưng ngay tại sương mù vọt tới chóp mũi của hắn thời điểm, trong ngực của hắn đột nhiên bay ra một tòa trấn quỷ tháp. Chỉ gặp trấn quỷ tháp bay tít một vòng, liền đem hắn quanh người sương mù quấy tán. Tiền Lập Văn cũng lập tức bị kinh động tỉnh lên, cầm lấy bên cạnh kiếm gỗ đào liền nhảy dựng lên. A! Sương mù màu đen bên trong một tiếng hét thảm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn đều nhảy xuống giường đến, mà Trương Huyền cũng một lần nữa hiện ra thân ảnh. Sư phụ! Sư phụ! Cái này liền xong rồi. Quá không khỏi đánh. Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trương Huyền thì cao mày, nhìn xem trong lòng bàn tay một sợi hắc vụ. Chỉ gặp kia sợi hắc vụ bị một đoàn kim quang bao khỏa ở bên trong, giống như có linh, không ngừng mà sao động, không ngừng đánh thẳng vào kim quang, nhưng chỗ nào xông đến phá. Bành! Một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng nổ vang lên, kia sợi xương mù màu đen tự bạo. Nhìn xem Trương Huyền lòng bàn tay một màn này, Tôn Ngộ Huyền nháy máy mắt, nói: "Sư phụ, cái này, đây là vi sư vừa rồi thu lấy một sợi kia khí tức quỷ dị, đáng tiếc bị nó tự bạo." Trương Huyền thở dài một hơi. "Kia, sư phụ, cái này quỷ dị bị chúng ta chu ngoại trừ sao?" Tiên Lập Văn cầm kiếm gỗ đào tò mò hỏi. Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói: "Không có, bị nó chạy, hoặc là nói nó căn bản không đến." "Căn bản không đến?" Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng mê hoặc. "Sư phụ, ý của ngài là nói vừa mới tới không phải cái kia quỷ dị bản thể?" Thiên Khôn đột nhiên chen miệng nói. Trương Huyền lắc đầu, nói, "Có lẽ vậy, vi sư cũng không nắm chặt được." Trương Huyền cái này vừa nói, ba người lần nữa chấn kinh, bọn hắn lại là lần đầu tiên từ sư phụ Trương Huyền trong miệng nghe được lời như vậy. Trương Huyền cất bước đi vào giường trước, thiên nhãn mở ra, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên cái này giường đến, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì, đây chính là một cái phổ phổ thông thông giường sưởi. Kỳ quá thay, quái thai. Trương Huyền tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, đột nhiên liền nghe đến bang cong. Một tiếng, cửa phòng liền bị phá tan, mấy cái thanh niên liền cầm trong tay đao kiếm bập vào. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều bị giật nảy mình, Tôn Ngộ Huyền vô ý thức liền đem Như Ý Kim Cô Đồng giơ lên. Dừng tay. Trương Huyền quát khẽ một tiếng, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới dừng tay, bằng không hắn một gậy liền đập xuống lấy hắn có thể chống lại yêu vương thực lực, mấy cái này nông thôn thanh niên chỗ nào chịu đựng được ở Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ mấy vị tráng sĩ bảo vệ. Trương Huyền lời kia vừa thốt ra, Tôn Ngộ Huyền giờ mới hiểu được tới, hợp lấy người ta tiến đến không phải muốn mưu tài sát hại tính mệnh, ngược lại là lo lắng an nguy của bọn hắn a. Hắc hắc, mấy vị lão ca, thật có lỗi, thật có lỗi a. Tôn Ngộ Huyền chê cười bồi lên nói. Lúc này, mấy cái thanh niên mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mới thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn vừa mới xuống tới, liền cảm thấy phảng phất bị một con hung thú cho tập trung vào, tựa hồ chỉ cần đối phương một cái hô hấp, bọn hắn liền sẽ hóa thành một cục thịt bùn. "Ách, ách, không có việc gì, mấy vị công tử, các ngươi đều không sao chứ?" Chương 699, chín mãi lại chết. Chương 699, chín mãi lại chết. Đưa tiến mấy vị thanh niên, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn tiếp tục đến ngủ trên giường cảm giác. Tiếp xuống, cái kia quỷ dị lại cũng không đến, một đêm rất nhanh liền đi qua. Liên tiếp mười mấy ngày, Trương Huyền sư đồ tại Lao thôn trưởng an bài xuống, lần lượt tại hơn 10 vị thôn dân trong nhà qua đêm, đáng tiếc cái kia quỷ dị không còn xuất hiện. "Sư phụ, hẳn là cái kia quỷ dị thật bị chúng ta giết sao?" Tôn Ngộ Huyền có chút phát điên. Trương Huyền lắc đầu, nói, "Cái kia quỷ dị không đơn giản, không dễ dàng như vậy chết." Tiền Lập Văn thì nhíu nhíu mày nói, "Sư phụ, chúng ta cũng không thể ngay ở chỗ này tốn hao lấy đi. Tam sư đệ, ngươi có không có cách nào?" Tôn Ngộ Huyền thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn sững sờ, lắc đầu, nói, "Đại sư minh, ta cũng không có biện pháp gì tốt." Sư đồ bốn người ở trong thôn vừa đi vừa nói, "Trương công tử, hiền sư đồ hôm nay đi nhà ta đi. Nhà ta mới giết heo, giữa trưa mổ heo đồ ăn." Lúc này, trên thân còn mang theo vết máu một thanh niên ngăn cản sư đồ bốn người. Tiền Lập Văn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quay đầu đối Trương Huyền, nói, "Sư phụ, vừa vặn trong bụng cũng đói bụng, không ngại đi theo người ta đi ăn một chút mổ heo đồ ăn." Trương Huyền trừng Tiền Lập Văn một chút, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy thanh niên kia đi tới Trương Huyền trước mặt, hướng về Trương Huyền thật sâu không người cúi đầu, nói, "Trương công tử, cái này mười mấy ngày đến, hiền sư đồ cho chúng ta giải quyết quỷ dị, toàn thôn bách tính vô cùng cảm kích, vừa vặn hôm nay mổ heo, mong rằng Trương công tử có thể đến, cũng coi là lưu ra chúng ta trại tấm lòng thành." Trương Huyền gặp đây, cũng đành phải gật đầu, nói, "Như thế, liền đa tạ." "Trương công tử nói đến chuyện này, mau mời, mau mời." Thanh niên nghe vậy lại hỉ, đội vàng liền xoay người đưa tới đường. Mổ heo địa điểm ngay tại từ đường phụ cận, chúng thôn dân đã lục tục ngao nghe tới. Mười mấy ngày, Trương Huyền sư đồ đã cùng các thôn dân thân quen. Nhìn thấy Trương Huyền sư đồ đến, chúng thôn dân nhao nhao đứng lên, hướng về sư đồ bốn người nhiệt tình chào hỏi. "Trương công tử, Trương thiếu gia, Trương công tử, bên này, mời ngồi." Trương Huyền sư đồ cũng nhao nhao mở miệng cùng các thôn dân hàn huyên, cũng cuối cùng bị mời đến ở giữa một bàn. "Trương công tử, mời ngồi." Lao thôn trưởng cười, liền chống quải trượng từ trên ghế đứng lên. "Lao thôn trưởng, ngài mau mời ngồi." Trương Huyền liền vội vàng tiến lên hai bước, đem lão thôn trưởng đỡ. "Ai già rồi, không so được các ngươi người trẻ tuổi đi." Lao thôn trưởng cười còn làm bộ đấm đấm eo của mình. "Lao thôn trưởng, ngài cũng không già đâu, ngươi còn có thể sống 30-50 tuổi." Tiền Lập Văn há miệng lên đường. "Ha ha." Lao thôn trưởng ngửa đầu phá lên cười, nói, "Vậy ta coi như mượn tiền công tử chúc lành." Rất nhanh, một bát bát mổ heo đồ ăn liền đã bưng lên. Thô sứ trong tô, thật dày thịt mỡ phiêu, còn có các loại cái khác phối đồ ăn, xa xa vừa nghe, chính là một cỗ hương khí sông thẳng lại. Nhưng hồ lại là một cái buồn lớn thô lương nướng bánh, đặt ở cái bàn trung ương. "Đến, đến, đến, Trương công tử, cũng tới nếm thử chúng ta cái này nông gia đặc sắc phong vị, nhìn xem vị nói sao dạng." Cảm thụ được thôn dân nhiệt tình, Trương Huyền cũng không tiện cự tuyệt, thế là liền gật đầu cười, bưng lên trước mặt mình chén lớn. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người gặp sư phụ Trương Huyền bưng lên bát, tự nhiên cũng liền không khách khí nữa, bưng lên chén lớn, cầm lấy một chương nướng bánh, một ngụm đồ ăn, một ngụm bánh, ăn đến quên cả trời đất. Chính tại mọi người ăn uống thời điểm, đột nhiên phía ngoài đoàn người vây vội vàng hấp tấp xông lại một thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 15-16 tuổi, một bên chạy, một bên thở phì phò, còn một bên hô to, "Không xong, không xong. Nhị gia gia, nhị gia gia, không xong, không xong." Thiếu niên rất nhanh liền chạy tới lao thôn trưởng trước mặt, miệng lớn thở hổn hển. "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Như thế vội vàng hấp tấp điện, còn thể thống gì?" Lao thôn trưởng mặt lập tức liền trầm xuống. "Nhị gia gia, chín mãi mãi qua đời, chín mãi mãi qua đời." "Cái gì?" Lao thôn trưởng lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh. "Nhanh mang ta đi nhìn xem." Lao thôn trưởng nói cất bước muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu trở lại, hướng Trương Huyền nói, "Trương công tử, phi thường thật có lỗi, tiểu lão nhân rời đi trước một hồi, hiền sư đồ ăn ngon uống ngon, Tam Nhi, chiếu cố tốt Trương công tử sư đồ." Bị Lao thôn trưởng gọi Tam Nhi thanh niên tên là Lưu Đường, giờ phút này chính ở bên cạnh trên một cái bàn ăn uống. Lưu Đường nghe được lão thôn trưởng la lên, lập tức liền đứng dậy, đáp: "Vâng, nhị bá." "Chờ một chút." Nhìn xem liền muốn rời khỏi lão thôn trưởng, Trương Huyền vội vàng đứng lên tới. Ngay tại vừa rồi, Trương Huyền đạo hơi động lòng, phảng phất giải quyết anh đạo trấn quỷ dị phương pháp liền muốn xuất hiện, tựa hồ còn liền rơi vào vị này chín mãi mãi trên thân. "Ừm, Trương công tử có gì phân phó?" Lão thôn trưởng nhìn xem đứng dậy Trương Huyền sư đồ, kinh ngạc hỏi: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lão thôn trưởng, ta đạo môn có an hồn chi pháp, độ vòng chi thuật, nghe nói trong thôn có lão nhân qua đời, có lẽ ta sư đồ còn có thể làm những gì, nếu là thuận tiện có thể hay không cho phép ta sư đồ cùng nhau đi tới?" Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, liền giải thích nói: "Cái này..." Lão thôn trưởng đầu tiên là sửng sở, sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói: "Như thế, vậy làm phiền hiển sư đồ." "Mời." Trương Huyền sư đồ đi theo lão thôn trưởng một đoàn người, rất nhanh liền đi tới một gia đình trước cửa. Chỉ gặp giờ phút này cửa sân mở rộng, trong môn chính có mấy cái phụ nhân, tại bận trước bận sau, dọn dẹp việc làm. Chúng phụ nhân nhìn thấy tiến đến lão thôn trưởng, đội vàng dừng việc làm trong tay mà tính toán: "Nhị ca, nhị bá, nhị thúc." Lão thôn trưởng khoát tay áo, nói: "Các ngươi đều mau lên." Chúng phụ nhân cái này mới một lần nữa cầm lấy công cụ, tiếp tục trong tay chưa xong công việc. Lão thôn trưởng thì đi đầu cất bước đi vào trong phòng. Vừa đi vào trong nhà, liền thấy nằm trên giường một vị lão phụ nhân. Chỉ gặp lão phụ nhân thần sắc an tường, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Lão thôn trưởng cất bước đi vào bên giường, đưa tay vuốt ve lão phụ nhân cái trán, thấp giọng nói: "Tiểu muội à, tiểu muội, ai?" Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, im lặng im lặng. "Ừm." Cùng lão thôn trưởng khác biệt, Trương Huyền Thiên nhãn thấy được rõ ràng, giờ phút này trong phòng đang có một vị áo trắng nữ tử nổi bồng bềnh giữa không trung, chênh lệch lây bắn vào trong phòng ánh nắng, khắp khuôn mặt là ý cười. Nữ tử kia nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi niên kỷ, nhưng mặt mày ở giữa lại cùng trên giường đã cứng ngắt thi thể có 8-9 phần tương tự. Mà chân chính khiến Trương Huyền kinh dị lại là, vị này phụ nhân toàn thân bao phủ một tầng nhân đạo công đức kỳ quang, trên thân còn có kinh khí vận của người, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Trương Huyền tử quan sát kỹ phát hiện, gia phụ nhân trên người công đức khí vận có một bộ phận đến từ tự thân, còn có một bộ phận đến từ người khác, một đạo chuỗi nhân quả thẳng tắp diên đưa về phía phương xa. Đó là cái có chuyện xưa người a. Chương 700, có lẽ Vương Hầu còn chưa có chết. Chương 700, có lẽ Vương Hầu còn chưa có chết. Ừm. Trương Huyền đột nhiên sửng sở, thiên nhãn hướng về giường sưởi bên trong nhìn lại, chỉ gặp giường sưởi phía dưới lại có một cái mục nát quan tài bên trong có một bộ xương khô. Phi thường kỳ dị là, kia xương khô bên trên lóe ra kim quang nhàn nhạt, lại có mấy phần trang nghiêm túc mục cảm giác. Lúc này, Trương Huyền quan sát tỉ mỉ lên bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên giường một cái tủ gỗ bên trên. Tủ gỗ bên trên trưng bày hương nến cùng lư hương. Lư hương bên trong còn có một tầng thật dày tàn hương, hiển nhiên là thường xuyên sử dụng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lão thôn trưởng, là có dánh hay không cùng bần đạo nói một câu vị này lão phu nhân sự tình đâu? Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, ở giữa hơi làm một chút thủ đoạn nhỏ, có thể làm cho nghe được hắn nói người, không tự giác càng thêm tín nhiệm hắn, cũng dựa theo phân phó của hắn làm việc. Bởi vì giờ khắc này Trương Huyền đạo cơ nảy mầm, đã nghĩ đến giải quyết triệt để anh đạo trấn quỷ dị biện pháp. Bất quá trước đó, Trương Huyền vẫn là hy vọng càng nhiều hiểu rõ một chút lão phụ nhân sự tình. Ai công tử có chỗ không biết, việc này liền nói rất dài dòng tại rất nhiều năm trước, ước chừng muốn 40 năm đi. Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, liền hướng Trương Huyền sư đồ nói đến lão phụ nhân kinh lịch. Cố sự cũng không tính nhiều khúc chết, nhưng cũng rất là làm người thổn thức. Lão phụ nhân tên là Lưu Nga, ước chừng hơn 40 năm trước, thời điểm đó Lưu Nga chính vào tuổi nhỏ, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, nhưng nói là 10 dặm 8 hương nổi danh mỹ nhân bại hoại. Tự nhiên cũng là nhiều ít nông thôn thiếu niên tình nhân trong động, sách thân nhân càng là nối liền không dứt. Chỉ là Lưu Nga ánh mắt rất cao bình thường người chỗ nào vào con mắt của nàng. Thẳng đến có một ngày, anh đạo viên ngoại tới một vị thiếu niên kia không chỉ ngày thường một bộ tướng mạo thật được, càng là bụng có cầm tú, xuất khẩu thành thơ. Một tới hai đi, Lưu Nga liền luôn hãm. Nguyên bản đây là một cọc chuyện tốt, chỉ là tại nói chuyện cưới gả lúc, Lưu Nga phụ mẫu hỏi thiếu niên lai lịch. Thiếu niên ấp a ấp úng, luôn luôn nói không chân thiết, chỉ nói mình tên là Vương Sùng, đến từ kinh thành, nhưng lại không nói mình lai lịch cụ thể, cái này khiến Lưu Nga phụ mẫu lo lắng trùng điệp, nhưng cuối cùng bởi vì không lay chuyển được mình nữ nhi, chỉ phải đáp ứng việc hôn sự này. Nhưng là theo lấy bọn hắn thành hôn, bi kịch bắt đầu liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là bọn hắn thành hôn năm thứ hai, Lưu Nga phụ mẫu lần lượt qua đời, tiếp lấy năm thứ ba kia Vương Sùng cũng bệnh qua đời. Vương Sùng chết bệnh lúc, Lưu Nga đã có 3 tháng mang thai, trước khi chết, hắn vì chưa ra đời hài tử lấy danh tự. Nếu là nhi tử, liền gọi Vương Hầu, nếu là nữ nhi, liền tùy ý Lưu Nga lấy cái danh tự. 10 tháng hoài thai, giữa 9 cũng dụng, Lưu Nga sinh ra một đứa con trai, thế là tự nhiên là vì đó đặt tên là Vương Hầu. Theo Vương Hầu hàng thế, một mực sống ở trong bi thống Lưu Nga một lần nữa thu được sinh cơ, bắt đầu đem toàn bộ tâm huyết đầu nhập vào Vương Hầu trên thân. Đáng tiếc, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ, ngay tại tiểu Vương Hầu tam tuổi một năm kia, đột nhiên liền ly kỳ mất tích. Có người nói là bị bọn buôn người cho bắt cóc, cũng có người nói là bị ác lang trở dã thú điêu đi, còn có người nói là bị quỷ dị hại chết. Tóm lại, hải tử là ném đi. Từ đó về sau, Lưu Nga liền điên rồi, đầu tiên là trong thôn khóc lớn đại náo, về sau cũng không khóc không lộn xộn, chỉ là luôn luôn ngồi trong nhà ngẩn người. Lại càng về sau, Lưu Nga dần dần khôi phục thần trí, gặp người liền nói con của hắn không có chết, sẽ còn trở về tìm nàng. Nàng sẽ còn nói mình ở trong mơ gặp đến được nhi tử, để nàng đợi hắn. Lão thôn trưởng, kia sau đó thì sao? Tiên Lập Văn xoa xoa ánh mắt của mình, nhỏ giọng hỏi. Ai? Lão thôn trưởng thở dài một tiếng, sau đó nói, sao thế nào hả, ta cái này tử muội, liền chờ a chờ a, cái này nhất đẳng không sai biệt lắm chính là 40 năm, đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không đợi đến vương hầu trở về, chỉ sợ ta đứa cháu kia.
Ai?
Lão thôn trưởng nói đến đây lại là thở dài một tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai.
Thiện hai.
Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười, miệng tụng đạo hiệu, sau đó nói, cậu muốn nói, trải qua mưa gió gặp cầu đồng, không đến tận cùng thái tương lai.
Lão thôn trưởng, có lẽ sự tình cũng không phải là giống như ngươi nghĩ như vậy.
Ừm. Trương công tử, lời ấy ý gì?
Lão thôn trưởng trong lòng hơi có không vui, bất quá vẫn là mở miệng hỏi.
Có lẽ vị vương hầu kia chưa chết.
Trương Huyền vừa cười vừa nói.
Trương Huyền cũng không hoang ngôn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thiên nhãn thuận đầu kia chuỗi nhân quả nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một chỗ nhà môn bên trong, một vị thân mang tứ phẩm quan bảo quan viên chính tại xử lý lấy công vụ. Kia quan viên ước chừng 40 tả hữu niên kỷ, trên trán cùng lão phụ nhân thật sự có lấy 7-8 phần tương tự. Kia quan viên đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, miệng bên trong đột nhiên lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao hôm nay luôn luôn trong lòng hoang mang rối loạn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Làm sao có thể?
Nếu là đứa bé kia chưa chết, làm sao có thể gần 40 năm cũng không trở về nhìn mẫu thân hắn?
Lão thôn trưởng hoảng sợ nói.
Lão thôn trưởng phản ứng rất lớn, nhưng phản ứng càng lớn lại là nổi đồng bệnh giữa không trung bị kia phụ nhân.
Phụ nhân kia nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, sau đó liền quỳ gối Trương Huyền trước mặt, làm dập đầu hình dạng, trong miệng không ngừng nói ra, mong rằng công tử cáo chi con ta ở nơi nào.
Mong rằng công tử cáo chi con ta ở nơi nào.
Xin hỏi lão thôn trưởng, lúc ấy vương hầu mất tích lúc, ước chừng mấy tuổi đâu?
Trương Huyền tạm thời cũng không để ý tới không trung quỳ lạy phụ nhân, ngược lại hướng về lão thôn trưởng hỏi.
Trương Huyền chưa để ý tới, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại nhảy tới phụ nhân trước mặt, thử nhai răng, nói, ngươi phụ nhân này, tạm trở gốc, sư phụ ta đã nói con của ngươi không chết, vậy liền tất nhiên không chết, nghĩ đến không lâu mẹ con các ngươi liền có thể gặp nhau.
Lão thôn trưởng nghe được Trương Huyền cha hỏi giật mình, nói, cái này lúc ấy vua ta hầu mất tích lúc, còn không đủ 3 tuổi.
Lão thôn trưởng trả lời xong Trương Huyền vấn đề, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, tiểu công tử đây là tại cùng gì người nói chuyện?
Tự nhiên là tại hòa.
Tôn Ngộ Huyền còn chưa nói xong, liền bị Trương Huyền đánh gãy.
Lão thôn trưởng, một cái 3 tuổi hải tử, lại có thể giữ lại có bao nhiêu ký ức a?
Trương Huyền thở dài,
cái này cũng là, nhưng hôm nay biển người mênh mông, cho dù người vương hầu kia chưa chết, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm hắn đâu?
Lão thôn trưởng cuối cùng sắc mặt vẫn là ảm đạm xuống dưới, lần nữa quay đầu nhìn về phía trên giường Lưu Nga thi thể.
Ta số khổ cựu muội a, trước khi chết đều có chưa thể nhìn thấy nhi tử một mặt, ai?
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lão thôn trưởng, ngược lại cũng không cần như vậy bi quan.
Trương Huyền cười nói,
chẳng lẽ Trương công tử có biện pháp tìm về vương hầu?
Lão thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Huyền, sau đó trực tiếp không người hướng về Trương Huyền liền bái xuống dưới.
Nếu là Trương công tử có thể hỗ trợ tìm về vương hầu, lão hủ ta đại biểu ta kia số khổ cựu muội bái tạ công tử.
Cùng lúc đó, không trung Lưu Nga hồn phách cũng lần nữa hướng về Trương Huyền bị xuống lại.
Ai không được, không được.
Trương Huyền liền vội vàng tiến lên đỡ vị này lão thôn trưởng, đem nó đỡ lên.
Bần đạo còn muốn phiền phức lão thôn trưởng một việc, việc này nếu là làm thành, có lẽ chẳng những anh đạo quỷ dị sự tình có thể giải quyết, mà lại kia Lưu Nga cũng có thể cùng con hắn gặp mặt.
Cái gì?
Trương công tử lời ấy thật chứ?
Tự nhiên coi là thật.
Mong rằng công tử nói rõ chuyện gì, chỉ cần ta Lưu gia trại có thể làm được sự tình mặc cho phân phó.
Còn cần lão thôn trưởng an bài tại từ đường trước cửa dựng một tòa pháp đài.
Có ai không? Đỡ lão hủ ra ngoài, lão hủ muốn đích thân đi đốc thúc.
Chương 701, Lưu gia trại phong thần chương 701, Lưu gia trại phong thần màn đêm buông xuống, từ đường phía trước đèn đuốc sáng trưng.
Một tòa đài cao đứng vững tại từ đường trước cửa, trên đài cao một trường pháp án, bày đầy hương nến, tế phẩm các loại đồ vật.
Cao trung quanh đài vây đầy Lưu gia trại thôn dân, tất cả mọi người tò mò nhìn hết thảy trước mắt, không rõ lão thôn trưởng đột nhiên phân phó mọi người dựng như thế một tòa đài cao là vì cái gì.
Tam cô, ngươi nói thôn trưởng phân phó chúng ta dựng cái này tòa đài cao muốn làm gì?
Trong đám người một vị tuổi trẻ phụ nhân hỏi bên cạnh một cái trung niên phụ nhân nói.
Hại ta và ngươi nói, ngươi nhưng không cho nói với người khác a.
Trung niên phụ nhân thần thần bí bí tiến đến phụ nữ trẻ bên hai, thấp giọng nói.
Ngươi liền mau nói đi, tam cô, yên tâm, ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói.
Phụ nữ trẻ không kiên nhẫn thúc giục nói.
Ngươi biết chín cô qua đời đi, ngay hôm nay buổi sáng.
Trung niên phụ nhân bình chân như bạn nói.
Biết a.
Nhưng đó cùng đài cao này có quan hệ gì, chẳng lẽ muốn tế tự chín mãi mãi vì tổ linh sao?
Cũng không đúng à, chín mãi mãi cũng không phải tú tài, cử nhân lão gia, càng không phải là triều đình quan biên, làm sao trở thành tổ linh?
Tuổi trẻ phụ nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Nghe nói cùng chín cô thân thế có quan hệ, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, người tam cô cha cũng nói không rõ ràng.
Trong lúc nhất thời giới đài, tương tự đối thoại khắp nơi đều là, người người xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán dựng cái này tòa đài cao mục đích.
Nhường một chút,
nhường một chút.
Đột nhiên phía ngoài đoàn người truyền đến một trận thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái thanh niên giơ lên một cái quan tài đi tới.
Quan tài đằng sau còn đi theo mấy vị thiếu niên, phân hai nhóm, chậm rãi đi tới.
Bên trái một hàng bưng ấm trà, bên phải một hàng bưng bỏ rượu.
Tụ tập đám người nhao nhao hướng hai bên thối lui, đem con đường ngừng lại.
Mấy cái thanh niên giơ lên quan tài, đi tới trước đài cao mặt, thả trên mặt đất.
Phía sau mấy người thiếu niên thì phân biệt đem bình trà trong tay của mình cùng vỏ rượu đặt ở quan tài hai bên.
Đều nhường một chút,
đều nhường một chút.
Đúng vào lúc này, một phương hướng khác, lần nữa truyền đến một trận thanh âm.
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp lão thôn trưởng buổi tiếp Trương Huyền sư đồ chính chậm rãi bước đi tới, rất nhanh liền đi tới dưới đài cao phương.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lão thôn trưởng, bần đạo sư đồ cái này liền bên trên đi.
hết thảy làm phiền đạo trưởng. Đây là Trương Huyền yêu cầu có thể xưng hô bọn họ là đạo trưởng, đừng lại xưng công tử. Trương Huyền gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cất bước liền hướng về đài cao đi tới. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cùng Thanh Nhu theo sát sau lưng. Rất nhanh sư đồ bốn người tới trên đài cao, Trương Huyền cất bước đi vào pháp đài trước, Tôn Ngộ Huyền ba người cùng Thanh Nhu thì phân biệt đi tới đài cao bốn góc, làm thủ hộ hình dạng. Trương Huyền nhìn xem dưới đài rộn rộn ràng ràng đám người, nở nụ cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tính Nam phủ bên ngoài, làm vinh dự đạo môn, liền bắt đầu từ nơi này đi. Trương Huyền cầm lấy một cái màu đen chén nhỏ, vào bên trong đổ vào một chút liệt hữu, sau đó cầm lấy một cây đảo một kiếm, liền vung múa lên. Ở trung quanh đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, kiếm vô đảo trên không trung sẽ qua, lại hiện xuất ra đạo đạo kim quang. Ba. Một tiếng, kiếm vô đảo nặng nề mà rơi trên pháp án, đem dưới đài đám người giật nảy mình, cũng đem tầm mắt của bọn hắn đều hấp dẫn tới, vững vàng tập trung vào trên đài Trương Huyền. Giờ phút này, Trương Huyền lần nữa giơ lên kiếm vô đảo, kiếm vô đảo bên trên đã dính lên một đạo giấy vàng phù lục. Chỉ gặp Trương Huyền giơ kề cận phù lục kiếm vô đảo lần nữa vung múa lên, phù lục run run, truyền đến nào nào. Thanh âm. Đột nhiên, Trương Huyền tay trái bóp làm kiếm chỉ, hướng về kiếm gỗ đào bên trên phủ lục một chỉ. Chỉ ngay bành. Một tiếng, liền thấy trên thân kiếm phủ lục nổ làm một đám lửa. Hỏa diễm cuốn tại kiếm gỗ đào bên trên, tựa như một mồi lửa kiếm, bắt đầu bốn phía vung dậy. Vung dậy một lát sau, chỉ gặp Trương Huyền đem kiếm gỗ đào đứng ở trước mặt, tay trái kiếm chỉ đặt tại kiếm tích phía trên, hướng lên mạch một cái, liền thấy trên thân kiếm hỏa diễm tùy theo dập tắt, liền rơi vào Trương Huyền hai ngón tay phía trên, biến thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Dưới đài mọi người thấy Trương Huyền trên ngón tay thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, đều há to miệng. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, chỉ gặp kia đóa ngọn lửa nhỏ, phiêu đãng đồng bền từ Trương Huyền ngón tay rơi xuống, liền rơi vào cái kia màu đen chén nhỏ ở trong. Liệt tiểu đụng phải hỏa diễm, bành! Một tiếng, một đoàn kim sắc liệt diễm lập tức phóng lên tận trời, vọt lên cao hơn một thước. Dưới đài chúng bách tính kém chút kinh hô lên. Sau đó càng đặc sắc tới, Trương Huyền vung lên kiếm gỗ đào, chỉ gặp kiếm gỗ đào mũi kiếm xẹt qua hỏa diễm, một đóa ngọn lửa nhỏ liền bị gọt xuống dưới, tại kiếm gỗ đào trên mũi kiếm bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp xuống, Trương Huyền vung vẩy kiếm gỗ đào, kia đóa ngọn lửa đã không tắt, cũng không bay ra, quả nhiên thần kỳ. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp Trương Huyền đột nhiên dừng lại kiếm gỗ đào, đem mũi kiếm chỉ hướng bên trái cây kia đến đỏ. Sau đó, Trương Huyền đem tay trái kiếm chỉ hướng về đến đỏ một chỉ, liền thấy trên mũi kiếm kia đóa ngọn lửa nhỏ liền từ trên thân kiếm bay ra ngoài, cũng cuối cùng rơi vào đến đỏ phía trên. Oành! Một tiếng, đến đỏ trong nháy mắt bị nhen lửa. Đó lấy, chỉ thấy Trương Huyền lần nữa động tác giống nhau, phía bên phải đến đỏ cũng bị nhen lửa toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, hết sức tơ lụa. Oành! Một tiếng, dưới đài trực tiếp vỡ tổ. Tất cả bách tính đều trợn mắt hốt mồm. Sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn thấy đều là một Trương Trương chấn kinh hãi mà khuôn mặt. Trên đài cao Trương Huyền gật đầu cười, đối cứng mới fan này động tác hết sức hài lòng. Vừa rồi fan này cách làm, đối với Trương Huyền đến nói không lại là một bộ hoa sống cho xiếc, không có gì thực chất ý nghĩa, nhưng đối với giới đài bách tính tới nói lại là vô thượng rung động. Tiếp xuống, chỉ gặp Trương Huyền tay vê lên ba nén hương, tại nến đỏ phía trên dẫn đốt, sau đó bắt đầu bái tế tam tài, trước bái thiên, lại bái địa, cuối cùng bái quân vương. Túi đầu cao thiên, tân trạch thiên hạ. Hai bái hậu thổ, hậu đức tái bật. Ba bái quân vương. Hoàng Ân Hạo Đãng, đương Trương Huyền bái thiên thời, ầm ầm, giang giác giang giác, một trận tiếng sấm vang vọng đất trời, một đạo thiểm điện xẹt qua không trung. Đương Trương Huyền bái địa chi lúc, chúng bách tính chỉ cảm thấy lớn bắt đầu rung động, thật lâu mới nghỉ. Đương Trương Huyền bái quân vương thời điểm, bên ngoài mấy ngàn km, trong hoàng cung, một vị nào đó thân ảnh giản mua đột nhiên há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, cũng kịch liệt ho khan. Ba bái kết thúc, Trương Huyền lần nữa bái hướng tứ phương, đông, nam, tây, bắc. Trương Huyền mỗi bái một phương, cái hướng kia chính là một đạo điện quang xẹt qua chân trời. Đợi tứ phương bái tế xong thành, Trương Huyền đem ba nén hương cắm vào lư hương. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Ngay lập tức, sấm sét vang dội không ngừng bên tai, mây đen bốn hợp, nguyên bản ánh trăng trong sáng cùng đầy trời tinh đấu trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nên phong thần, Trương Huyền tự lẩm bẩm. Sau đó chỉ gặp Trương Huyền vẫy tay một cái, pháp án bên trên một tấm giấy đỏ trống rông bay lên, bay đến trước mặt hắn. Bình Nam phủ mới vui huyện anh đảo trấn lưu gia trại lưu nga, trời sinh tính hiền lành, tính cách thiện lương. Dọc làm việc thiện sự tình, công đức vô lượng, đặc biệt gia phong vì gia đình lục thần chi dường thần thần vị, vị chính cựu phẩm thần trước. Người thân quá hay. Ầm ầm, giang giác giang giác. Chương 702, quỷ dị anh đào rừng. Chương 702, quỷ dị anh đào rừng. Từng đạo sấm sét vang dội âm thanh bên trong, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru, âm thanh rất sợ, âm thanh rất buồn. Từng đoàn hắc vụ từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng còn chưa trở tới gần đài cao, chỉ thấy từng đạo lôi đình đánh xuống, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh. Nguyên bản dưới đài đã là đại loạn, bị dọa đến muốn chạy trốn thôn dân, đều nhìn thấy màn này, thế là nhịn không được nhao nhao hoan hô lên. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế không ngừng bên hai. Nay phương thế giới, vạn tuế không riêng thuộc về hoàng đế, vô luận người nào, thương phấn thời điểm đều có thể hô to vạn tuế. Đúng lúc này, từ phía trên bên cạnh bay tới một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào lưu nga trên quan tài không. Kim quang rơi xuống, đột nhiên trên quan tài không hiện ra một tôn bóng người. Chỉ gặp bóng người kia tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, người khoác màu xanh thần bảo, bên trên gỉ lấy tường vân và đóa, tiên hạc bay lượn, trong tay nắm lấy lá chuối cùng hoa sen, ý là giao hợp chi ý. Dưới đài bách tính nhìn thấy không trung hiện ra bóng người, đều là hô to. Chín ô, chín mãi mãi. Làm sao lại như vậy? Cửu muội. Theo bách tính la lên, không trung bóng người mí mắt rung động, tựa hồ đang muốn tỉnh lại. Dương Thần Lưu Nga còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Pháp trên đài truyền đến Trương Huyền hét lớn một tiếng. Theo Trương Huyền thần âm rơi xuống, chỉ gặp không trung Dương Thần Lưu Nga rốt cục mở mắt, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, mấy hơi thở về sau mới chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, chỉ gặp Dương Thần Lưu Nga tay trái một vệt kim quang ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một phương kim ấn. Một tay nắm kim ấn, một tay cầm lá chuối hoa sen, Dương Thần Lưu Nga lập tức quỳ rạp xuống đất hướng về Trương Huyền bái nói: "Tiểu thần Lưu Nga, tham kiến thượng thần, lễ bái thượng thần vô thượng tiên ân." "Lưu Nga, ngươi lại đứng lên đi." Trương Huyền vung tay lên, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem tân nhiệm Dương Thần Lưu Nga nâng đỡ lên. "Tạ thượng thần." Đứng thẳng đứng dậy, Lưu Nga sắc mặt kích động, nhưng lại có mấy phần lo nghĩ, như muốn mở miệng, nhưng lại không dám mở miệng. Trương Huyền tự nhiên khám phá thần tâm tình, thế là mở miệng nói: "Lưu Nga, ngươi đã thành tựu thần vị, đương đã cảm giác được nhân quả sự tình." "Vâng, thượng thần." Tiểu thần đã mơ hồ cảm giác được một hai. Lưu Nga nhẹ gật đầu, không dám phủ nhận. Trương Huyền nói: "Nếu có thể mượn báo ngộng chi pháp, cáo chi người vương hầu kia sự thật mọi nguồn, mẹ con tử có gặp nhau ngày, tạ thượng thần chỉ điểm." Lưu Nga đại hỉ, lần nữa quỳ mọp xuống đất. "Mặt khác, Lưu Nga, vân đạo hứa hẹn ngươi, như nhượng phu chi hồn còn tại thiên địa, như công đức, khí vận đầy đủ, nhưng cùng làm dường thần thần bị, vị chính cựu phẩm thần trước." Trương Huyền nói lần nữa. Ầm ầm. Lập tức âm thanh sấm sét vang lên lần nữa, một vệt kim quang từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào Lưu Nga trong nhà, cũng cuối cùng đầu nhập phòng ngủ giường sưởi bên trong. A! Lưu Nga một tiếng kinh hô, vừa mới đứng thẳng lên thân thể lần nữa quỳ mọp xuống đất. Tiểu thần bái tạ thượng thần thiên ân." "Đứng lên đi, Lưu Nga, như bây giờ đang lâm giường thần thần vị, nhưng từng cảm giác được cái kia quỷ dị chi chân thân chỗ, là lai lịch ra sao?" Trương Huyền rốt cục hỏi tới mục đích cuối cùng nhất. Lưu Nga nhắm hai mắt cảm ứng một lát sau, hướng Trương Huyền không người nói: "Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần mới bước lên thần vị, chưa có hương hỏa tế tự, bây giờ thần lực có hạn, nhưng tiểu thần mới cảm ứng, tựa hồ tại phương bắc 10 dặm chỗ, có một quỷ dị chỗ, khiến tiểu thần 10 phần khó chịu, không biết phải chăng là vì thượng thần chỗ tìm chỗ." Trương Huyền sững sờ, sau đó quay đầu liền nhìn về phía phương bắc, thiên giới mắt, khoảng cách 10 dặm giống như trước mắt. Sau đó, Trương Huyền liền thấy một chỗ anh đào rừng, chỉ là nơi đây anh đào rừng dáng dấp thấp bé gầy yếu, suy bại không chịu nổi, xem xét chính là hoang phế thật lâu chi địa. Thiên nhãn tử mảnh quan sát, Trương Huyền rất nhanh đã tìm được chỗ không ổn, chỉ gặp anh đào rừng chỗ sâu, có một tòa nhỏ đống đất, chỉ có cao 3-4 mét dáng vẻ. Đống đất bên trên có một cái ba tấc lớn nhỏ lỗ thủng, đang có lấy từng sợi quỷ dị khí tức không ngừng tuôn ra, cũng tản vào anh trong rừng đào. Từ kia tuôn ra quỷ dị khí tức bên trong, Trương Huyền tìm được cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, nơi đây cùng cái kia quỷ dị có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ba người, cười nói: "Quỷ dị chỗ đã tìm tới, theo vi sư đi một chuyến đi." Nói, chỉ thấy Trương Huyền thả người nhảy tới thanh lưu trên lưng, sau đó đưa tay một vệt kim quang nhiếp lên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người. Bỏ họ. Thanh lưu một tiếng hít dài, liền bay đến không trung, hướng về phương bắc bay đi, mà Tôn Ngộ Huyền thì là một cái bổ nhào lật ra, cũng đi theo phía sau. Và anh, pháp đại hạ lần nữa sôi trào, chúng thôn dân lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Lão thôn trưởng mang theo người đi tới tân nhiệm giường thần Lưu Nga trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, bờ môi run rẩy nói: "Ngươi là cựu muội Lưu Nga?" Lưu Nga gật gật đầu, mở miệng nói: "Nhị ca, chính là tiểu muội. Ngươi rõ ràng đã chết, ngươi thành bị vật." Lão thôn trưởng nói xong, thân thể khẽ run lên. Nhị ca chớ hoảng sợ, tiểu muội thụ thượng thần thiên ân, đến thụ gia đình lục thần chi giường thần thần vị, chính là thiên địa chính thần, không phải quỷ vật. Giường thần, thiên địa chính thần, kia là vật gì? Cái đó là. Lưu Nga bắt đầu vì lão thôn trưởng cùng chúng thôn dân giảng giải. Cái khác chưa chen tới các thôn dân, nhao nhao nghị luận lên. Hôm nay ban đêm Lưu gia trại phi thường náo nhiệt. Lên trên không trung, Trương Huyền sư đồ rất nhanh liền đi tới tòa kia anh đào vườn trên không. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, cẩn thận đánh giá phía dưới anh đào vườn. "Sư phụ, quả nhiên thật nặng quỷ dị chi khí." "Ừm." Trương Huyền nhẹ gật đầu, vô nhu đầu, thanh nhu hiểu ý, liền rơi xuống. Cất bước đi tại anh trong vườn đào, Trương Huyền quay đầu nhìn bốn phía anh đào cây, thở dài, những này anh đào cây ngày ngày nhận quỷ dị khí tức hung lúc, sớm đã biến thành quỷ dị chi thụ. Trương Huyền vừa dứt lời, liền thấy bên cạnh mấy cây anh đào cây run rẩy dữ dội, sau đó mấy cây anh đào cành liền hướng về sư đồ bốn người quấn quanh đi qua. Thấy cảnh này, Trương Huyền trực tiếp có chút tức giận. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ba mắt người đều sáng lên, ba người phá lên cười, vung vẩy lên riêng phần mình binh khí trong tay liền xông tới. Kim cô đồng, kiếm vô đào một đoạn chém lung tung đập loạn, trong chớp mắt, phàm là động thủ mấy cây anh đào cây đều bị ba người đánh thành vỡ nát, thậm chí ngay cả dưới mặt đất dễ đều bị rút ra. Quá độc ác, quá tàn bạo. Sảng khoái, sảng khoái. Hắc hắc, các người ai còn động? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay chỉ hướng chúng quanh cái khác anh đào cây. Cái khác anh đào cây đều bị dọa đến run lẩy bẩy, nơi nào còn dám loạn động. Hắc hắc sư phụ, xong. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến đến Trương Huyền trước mặt tranh công nói. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không trách trách, chỉ là vô vô nhu đầu, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Sư đồ bốn người rất nhanh liền xuyên qua anh đào rừng, đi tới chỗ kia gò đất nhỏ phụ cận. Một cái ba tấc lớn nhỏ lỗ thủng liền xuất hiện tại ba người trước mặt, cốt cốt hướng bên ngoài bốc lên quỷ dị chi khí. Sư phụ, đợi ta lão Tôn một gậy phá hủy nó. Tôn Ngộ Huyền kích động, vuốt ve trong tay như ý kim cô đồng, liền muốn xuất thủ. Chương 703, quỷ dị rừng gỗ, gặp lại cửu u đế quân. Chương 703, quỷ dị rừng gỗ, gặp lại cửu u đế quân. Chậm đã. Ngộ Huyền, không thể. Trương Huyền vội vàng ngăn cản nôn nôn nóng nóng Tôn Ngộ Huyền. Sư phụ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Thiên Khôn thì phải tỉnh táo nhiều. Trương Huyền lắc đầu, nói, nơi đây rất là quỷ dị, để vi sư nghĩ đến Nam Hải bên trong tòa kia Tam Thánh Đảo. T. Sư phụ, ngươi nói là sự thật. Tôn Ngộ Huyền bị dọa đến nhảy lên cao ba trượng. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai người bọn họ mặc dù không có trải qua kia mấy quan, nhưng từ Tôn Ngộ Huyền trong miệng cũng nghe cái rõ ràng rành mạch. Trương Huyền nhìn thấy ba người sắc mặt, nhịn không được lắc đầu, nói, các ngươi chớ có bối rối, vi sư cảm giác được nơi đây cùng kia Tam Thánh trong đảo có chút tương tự khí tức, nhưng chưa chắc có kia hung hiểm đại trận. Nghe được Trương Huyền nói như thế, Tôn Ngộ Huyền ba người lúc này mới hơi thở dài một hơi. Trương Huyền nói xong, nhìn về phía Thanh Nhu, nói, Châu, ngươi lại ở bên ngoài thủ hộ, chớ có để ngoại nhân tới gần nơi đây. Vâng, lao ra. Thanh Nhu đáp ứng một tiếng, một vệt kim quang hiện lên, liền hóa thành một đầu đầu châu thân người đại hán và bỡ, trong tay nắm lấy thép dòng đại côn. Trương Huyền gật gật đầu, hướng về dưới chân một chỉ gặp một đạo thanh quang lấp lóe, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở dưới chân. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người thấy thế, đội vàng cũng đều nhảy vào đài sen ở trong. Trương Huyền vung lên phát trần, thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc thu nhỏ, nâng sư đồ bốn người liền bay vào cái kia ba tốc động khẩu lớn nhỏ. Tiến vào trong động về sau, chỉ gặp vách động cấp tốc lui về phía sau, ước chừng chén trà nhỏ thời gian, trước mắt rộng mở trong sáng, đi vào một chỗ đủ loại anh đào cây không gian, giờ phút này chính nở đầy các loại nhan sắc anh đào hoa. Sư phụ, nhiều như vậy anh đào cây. Tôn Ngộ Huyền kinh hỉ nói. Đại sư minh, đây đều là anh đào hoa, còn không có gặp kết quả ngươi cao hứng như vậy làm gì? Trương Huyền chưa đáp lời, Tiền Lập Văn liền trước tiếp lời. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, nói, nhị sư đệ, ngươi có chỗ không biết, như loại này không gian, bên này là anh đào hoa, bên kia nói không chừng liền có anh đào qua đây. A đừng nói, đại sư minh, ngươi mau nhìn bên kia thật là có anh đào quả, đỏ rực xem ra nên đã quen. Tiền Lập Văn vừa muốn phản bác, liền thấy nơi xa quả lớn từng đống anh đào cây, nhánh cây phảng phất đều muốn bị ép cong. Hắc hắc, nhị sư đệ, tam sư đệ, thế nào? Muốn hay không vi huynh ra ngoài cho các ngươi hái một điểm tới. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền muốn làm bộ nhảy ra đài sen, sau đó liền thấy sư phụ Trương Huyền trong tay phất trần đã biến thành thước, đỉnh đầu hắn siết chặt tựa hồ cũng bắt đầu căng lên, thế là vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Ôi, ôi, sư phụ, chớ đánh, đệ tử không đi ra là được. Cái này khiến một bên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Nghĩa đồ, mở ra ngươi hỏa nhãn kim tinh xem thật kỹ một chút, kia là anh đào cây sao? Tôn Ngộ Huyền lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng mở ra hỏa nhãn kim tinh cẩn thận nhìn sang. Cái này xem xét không sao, chỉ đem hắn dọa đến tê cả da đầu, suýt nữa nhảy dựng lên. Trước đó Phương Anh cây đào bên trên, ở đâu là treo anh đào quả a, rõ ràng là từng người đầu a, là phiên bản thu nhỏ đầu người. Những người kia đầu hình thái khác nhau, biểu lộ khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều dị thường dữ tợn, hung ác. Kia anh đào cây lại chỗ nào là chân chính anh đào cây, rõ ràng đều là người huyết đục đắp lên mà thành, xương cốt là thân cảnh, huyết đục là vỏ cây, lá cây cùng đóa hoa. Vô Lượng Tiên Tôn, nghiệt trướng, sư phụ, này quỷ dị thật là nên giết. Nên giết. Thấy rõ ràng chân tướng Tôn Ngộ Huyền cũng khí miệng tụng đạo hiệu, liền hô lên giết. Đại sư minh, ngươi nhìn thấy cái gì? Tiền Khôn tò mò hỏi. Hai vị sư đệ, vậy căn bản không phải anh đào cây, kia là? Kia là người huyết đục, người huyết đục hóa thành anh đào cây mới ảnh, cây kia làm là người bạch cốt, vỏ cây, lá cây là người huyết đục, kia anh đào quả là đầu người sọ, nên giết. Nên giết. Tôn Ngộ Huyền lời còn chưa dứt, lại lần nữa hô to nên giết. Cái gì? Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không có hỏa nhãn kim tinh, chỗ nào nhìn phá trước mắt chân tướng. Giờ phút này nghe Tôn Ngộ Huyền cái này nói chuyện, đều cảm giác tê cả da đầu, sau đó một cỗ phẫn nộ bay thẳng thiên linh. Nên giết, nên giết. Sư phụ, hẳn là đây chính là anh đào trấn những năm này tử vong người huyết đục hóa thành sao? Nhưng bèn bèn 10 năm, sẽ không có nhiều như vậy anh đào cây đi. Tiên Khôn nói, đột nhiên phát hiện không đúng. Trương Huyền sư đồ từ lưu ra trại nghe được tử vong nhân số, nhiều nhất mấy trăm người, nhưng nơi đây không gian lít nha lít nhít anh đào cây, như một gốc anh đào cây chính là một cái mạng, sợ đều có trên vạn người, mà hiển nhiên gốc cây này cây tuyệt đối không phải một người. Kia thực tế trong cái không gian này tử vong nhân số sẽ chỉ càng nhiều, mà lại anh đào đẻ chết vong người đều là lưu lại thi thể, mặc dù chỉ còn lại da bọc xương, nhưng nơi đây cây cứ duy trì như vậy là được người xương cốt tạo thành. Tiền Khôn tiểu nói này, Tôn Ngộ Huyền cũng là sững sờ, sau đó cùng nhau đều nhìn về Trương Huyền, chờ mong sư phụ Trương Huyền cho ra đáp án. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, chỉ sợ nơi đây không gian ảnh hưởng cũng không chỉ anh đào chân a, mà lại thời gian cũng không phải vẹn vẹn chỉ có 10 năm. Sư phụ, vậy ý của ngài nói là lưu gia trại nói dối lời nói, lừa chúng ta? Tiền Khôn sững sờ, tò mò hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói, hiện tại còn khó mà nói, không muốn vọng có kết luận, chúng ta lại nhìn về phía trước nhìn. Trương Huyền nói, thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng phi hành. Rất nhanh, sư đồ bốn người đã đến anh đào rừng chỗ sâu, sau đó liền thấy một trường tàn phá giường gỗ. Không sai, chính là một cái giường gỗ. Kia giường gỗ dài ước chừng gần 8 thước, bề rộng chừng 6 thước, cao chừng 3 thước. Trên giường gỗ mấp mô, đã tàn phá không chịu nổi, phản phất đụng một cái liền sẽ tan cảnh. Nhưng cùng phổ thông giường gỗ khác nhau chính là, cái này cái giường gỗ bên trên răng đầy tia máu màu đỏ. Những cái kia mấp mô chỗ, càng là tích lũy lấy diễm dòng máu màu đỏ. Trương Huyền sư đồ vừa mới tới gần kia giường gỗ, đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Kỳ quái hơn chính là, giường gỗ trên không ba thước địa phương, lơ lửng một khối chất gỗ bài vị, bên trên ghi vài cái chữ to, Cửu U Đế Quân chi tôn bị. Cửu U Đế Quân. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô. Hán hỏa nhãn kim tinh tự nhiên thấy được rõ ràng, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nghe Tôn Ngộ Huyền tiểu nói này, cũng là lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cũng là lấy làm kinh hãi, chắc không được hắn ở bên ngoài lúc liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, quả nhiên là vị này Cửu U Đế Quân khí tức. Chỉ là, vị này Cửu U Đế Quân đến tuột cùng là người thế nào đâu? Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, kia Cửu U Đế Quân bài vị bên trên đã có số khe nứt, hiển nhiên có lẽ đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Sư phụ, hiển nhiên cái này cái giường gỗ khả năng chính là tạo thành anh đạo trấn bách tính tử vong thủ phạm đi, mà vị kia Cửu U Đế Quân bài vị chính là trấn áp cái này cái giường gỗ sinh vật, mà lưu ra trại bách tính nói tới từ 10 năm trước bắt đầu người chết, có phải hay không mang ý nghĩa chính là 10 năm trước tôn này bài vị liền xảy ra vấn đề đâu? Chương 704, cường hãn máu giường. Chương 704, cường hãn máu giường. Tiền Khôn mặc dù không nhìn thấy tôn này bài vị bên trên khe hở, nhưng một phen suy đoán thật đúng là khả năng rất gần chân tướng sự thật. Trương Huyền còn không nói chuyện, Tiền Lập Văn thì lắc đầu nói, tam sư đệ, tổng không phải vẹn vẹn 10 năm cái kia quỷ dị liền giết nhiều người như vậy đi? Ngươi nhìn những này anh đào cây tử vong nhân số đâu chỉ mấy vạn. Cái này Tiền Khôn dừng lại, hiển nhiên hắn cũng không cách nào giải thích vấn đề này. Như cái này giường gỗ thật sự là thủ phạm, là một con hung ác quỷ dị, nếu nó cứ dựa theo lưu gia trại thôn dân nói tới quy tắc đi giết người, là như thế nào làm được 10 năm giết cái này mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn người đây này? Mà lại là như thế nào đem những máu thịt kia thu tới đây này? Tối thiểu nhất Hoa Anh đảo trấn khối này, căn cứ lưu gia trại thôn dân lời nói, cái này thời gian 10 năm bất quá chết mấy trăm người, ngay cả 1000 người cũng chưa tới. Như vậy còn lại những người kia đều đến từ phương nào đâu? Càng nghĩ, đám người càng là nhức đầu. Sư phụ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đợi ta lão tôn trực tiếp đem kia giường gỗ đập nát xong hết mọi chuyện. Tôn Ngộ Huyền đã là không kiên nhẫn, trực tiếp cầm lấy Như Ý Kim Cô Đồng liền muốn nhảy ra đài sen. Vô lượng tiên tôn, con khỉ ngang ngược, không thể lỗ mãng. Trương Huyền vội vàng ngăn cản cái này xúc động hầu tử. Thế nhưng là, sư phụ, bây giờ người đều đã chết, đã không nghĩ ra, vậy liền đem cái này họa loạn căn nguyên ngoại trừ, tránh khỏi sau này lại chết người không được sao? Tôn Ngộ Huyền gấp đến độ dơ chân nói. Trương Huyền thiên nhãn không ngừng đánh giá cái này cái giường gỗ, nghe được Tôn Ngộ Huyền, xác thực không phải không có lý, thế là nhẹ gật đầu, nói, Ngộ Huyền lời nói, xác thực cũng có được mấy phần đạo lý, cũng không vương thử một lần. Nói đến đây, Trương Huyền quan sát tỉ mỉ Tôn Ngộ Huyền một chút, sau đó nói, Ngộ Huyền, ngươi lại đi đánh một gậy thử một chút, cẩn thận một chút. Được rồi sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật ra thập nhị phẩm thanh liên, vung lên kim cô đồng liền hướng về kia cái giường gỗ đập xuống. Như ý kim cô đồng lóe ra kim quang lực phách hoa sơn, treo phong thanh, rất nhanh liền đi tới trên giường gỗ không. Đột nhiên lơ lửng giữa không trung Cửu Vũ Đế Quân bài vị quang lóe lên, tựa hồ cảm ứng được Như Ý Kim Cô Đồng ý đồ đến, ông. Một tiếng, liền bị mở ra một vết nứt. Như Ý Kim Cô Đồng thuận cái này khe nứt mà xuống, bang. Một tiếng, nặng nề mà đập vào giường gỗ bản thể phía trên. Kia nhìn như mục nát không chịu nổi giường gỗ đón đỡ Tôn Ngộ Huyền một kích toàn lực, tựa hồ bị chọc giận, trong mơ hồ truyền đến một trận gào rít giận dữ thanh âm, một đạo huyết quang bắn ra, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà tới. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, ánh mắt đột nhiên mờ ngơ, kia đạo huyết quang liền đã đi tới phụ cận, mắt thấy liền tránh không khỏi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Đúng lúc này, Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, xuất thủ. Chỉ gặp Trương Huyền bung lên phất trần liền đem ngây người Tôn Ngộ Huyền nhiếp trở về, tay trái hướng về phía trước nô ra, một thanh liền đem kia đạo huyết quang nắm ở trong tay. A. Trở lại Tôn Ngộ Huyền, lập tức một tiếng kinh hô, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, mấy hơi thở về sau, mới khôi phục bình tĩnh. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn lập tức tiến đến Tôn Ngộ Huyền trước mặt, quan tâm hỏi. Lấy lại tinh thần Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, đầu tiên là nhìn sư phụ Trương Huyền một chút, sau đó liền đối Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nói ra, ta thấy được một cái biển máu hướng về ta mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem ta thôn phệ trong đó, một khi bị thôn phệ đi vào, liền xong rồi, căn bản là trốn không thoát đến. T. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Tôn Ngộ Huyền thực lực, hai người bọn họ rõ ràng nhất bình thường bị vương, yêu vương cũng không là đối thủ, nhưng này cái mục nát giường gỗ, chỉ là nhẹ nhàng một lần phản kích, thiếu chút nữa để hắn luôn hãm, như vậy cái này giường gỗ thực lực đến tuột cùng sẽ cường đại cỡ nào a? Mà giờ khắc này Trương Huyền thì đang nghiên cứu bị hắn nhiếp trong tay kia đạo huyết quang. Kia đạo huyết quang bị một tầng kim quang bao phủ ở bên trong, đang không ngừng bốn phía đánh thẳng vào, không ngừng va chạm tầng kia kim quang, tạo nên đạo vệ sóng gợn. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được một cái biển máu, cùng ban đầu ở Nam Hải Tam Thánh Đảo nhìn thấy huyết hải rất tương tự, nhưng tựa hồ lại hơi có sự khác biệt. Chỉ là đến tuột cùng có khác biệt gì, Trương Huyền lại không nói ra được, chỉ là trong cõi u minh một loại cảm giác. Sư phụ, phát hiện cái gì? Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều bu lại, cũng nhìn về phía Trương Huyền trong tay đạo kim quang kia. Bành! Một tiếng, kia đạo huyết quang tựa hồ cảm thấy xông ra vô vọng, trực tiếp liền tự bạo. Trương Huyền trực tiếp xóa sạch đoàn kia huyết vụ, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn về phía kia cái giường gỗ. Suy nghĩ một lát sau, Trương Huyền một bước phóng ra, đi thẳng tới giường gỗ phụ cận, không người hướng về không trung tôn này bài vị cúi đầu, miệng nói, vần đạo Trương Huyền, bái kiến Cửu Vũ Đế Quân, không biết Đế Quân có thể hiện thân gặp mặt. Sau đó, Trương Huyền liền thấy không trung khối kia bài vị đột nhiên run rẩy kịch liệt, mà theo run rẩy, trên đó khe hở tựa hồ cũng bắt đầu làm lớn ra, cái này đem Trương Huyền giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng người. Cùng lúc đó, tại một chỗ tĩnh mịch chỗ, một vị không biết sinh vật đột nhiên há mồm phun ra một đoàn quỷ vụ, sau đó ho kịch liệt. Khúc khục, khúc khục, chuyện gì xảy ra? Vì sao cho nên mới có một loại trời sập xuống cảm giác, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Hô, hô, may mắn biến mất, may mắn biến mất. Trương Huyền đứng lên, trầm ngâm không nói, vung lên phất trần, trực tiếp đem không trùng đã xem muốn vỡ vụn Cửu Vũ Đế Quân bài vị thu hút tới trong tay. Thiếu đi Cửu Vũ Đế Quân bài vị trấn áp, cái kia giường gỗ trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, nguyên bản mục nát giường gỗ trong nháy mắt khôi phục đổi mới hoàn toàn, biến thành một trương diễm màu đỏ máu giường. Toàn bộ không gian bắt đầu rung động, trung quanh anh đảo cây cũng bắt đầu run run, từng đạo huyết quang cũng bắt đầu nhào về phía máu giường, cũng bị máu giường thôn phệ. Theo quá trình này, máu giường bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Tựa hồ cảm ứng được máu giường biến hóa, Trương Huyền trong tay tôn này bài vị bắt đầu rung động, phản phất muốn rời tay bay ra. Trương Huyền thấy thế thở dài một hơi, nói: "Đế quân chớ buồn, này giường liền giao cho bần đạo xử trí." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, rung động bài vị trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Trương Huyền nói xong, một bước phóng ra, liền một lần nữa về tới thập nhị phẩm thanh liên phía trên, sau đó vung lên phát trận, một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp liền phiêu nhiên mà ra, rơi vào trên giường gỗ. Trấn quỷ tháp cảm ứng được giường gỗ cùng chung quanh quỷ dị khí tức, lập tức kim quang đại tác, đạo đạo kim quang bắn xuống, đem trọn tòa giường gỗ liền bao phủ ở bên trong. Kim quang rơi vào trên giường gỗ, trong nháy mắt liền vang lên tứ tứ. Thanh âm, từng sợi khói đen lượn lờ dâng lên, sau đó tiêu tán trên không trung. Giường gỗ không cam lòng lần nữa bị trấn áp, lập tức run lẩy bẩy, lập tức vạn đạo huyết quang phóng lên tận trời, bay thẳng trấn quỷ tháp mà đi. Trấn quỷ tháp tựa hồ cảm ứng được giường gỗ phản kháng, cũng lập tức quang mang đại thịnh, vạn đạo kim quang rơi xuống, liền cùng kia vọt lên huyết quang đụng vào nhau. Trang diện xa vào đến cháy bỏng bên trong, nhưng rất nhanh giường gỗ run rẩy càng phát ra kịch liệt, huyết quang cũng càng thịnh, dần dần, không trung trấn quỷ tháp bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Đạo đạo huyết quang bắt đầu chậm chạp nhưng kiên định hướng lên thúc đẩy, trấn quỷ tháp kim quang thì bắt đầu bại lui, trấn quỷ tháp cũng bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, sư phụ, trấn quỷ tháp không kiên trì nổi. Chương 705, Dương Thần trấn giường quỷ. Chương 705, Dương Thần trấn giường quỷ. Tiền Lập Văn đột nhiên một tiếng kinh hô. Trương Huyền có chút nhíu mày, trực tiếp đưa tay, một trường liền đánh tới. Chỉ gặp một vệ kim quang hóa thành trường ấn liền đánh tan kia huyết quang đầy trời, trực tiếp rơi vào kia giường gỗ bản thể phía trên. Chỉ ngay mảnh, một tiếng, giường gỗ một góc trực tiếp bị tạc thành vỡ nát, sau đó mãnh liệt huyết khí cấp tốc mạnh mà qua, phản phất muốn đem kia một góc vỡ vụn chỗ tu đủ lại. Chỉ là kia vỡ một chỗ, có đạo đạo kim quang lấp lóe, những cái kia huyết khí liền bị tạm thời ngăn tại bên ngoài. Sư phụ, cái này giường gỗ hảo hảo lợi hại, ngài một trường, liền là bình thường yêu đế, quỷ đế đều không thể thừa nhận, cái này giường gỗ vậy mà bèn bèn vỡ vụn một góc. Tiên Lập Văn ngạc nhiên nói. Trương Huyền cũng là nhíu mày, nói, có thể bị Cửu Vũ Đế Quân tự mình trấn áp quỷ dị, há lại sẽ đơn giản. Kia sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiền Khôn thì có chút sầu lo mà hỏi. Trương Huyền lần nữa phất tay đánh ra một trường, kim quang biến thành trường ấn lần nữa đem giường gỗ đánh nát một góc, đáng tiếc vẫn chưa thể đem giường gỗ triệt để đánh nát. Giường gỗ phảng phất bị triệt để chọc giận, lập tức đạo đạo huyết quang từ bỏ đỉnh đầu trấn quỷ tháp, hướng về Trương Huyền sư đồ liền đánh tới. Thập nhị phẩm thanh liên cảm ứng được huyết quang đến, chỉ là thanh quang lóe lên, liền đem những cái kia nhào tới huyết quang rảo cái vỡ nát. Kia giường gỗ phảng phất bị giật nảy mình, đội vàng thu hồi còn lại huyết quang. Thế nhưng là giường gỗ cái này vừa phân tâm, trên đỉnh đầu trấn quỷ tháp lập tức phát huy, đạo đạo kim quang rơi xuống, triệt để đem giường gỗ gắn vào trong đó, trong nháy mắt liền ngăn cách giường gỗ cùng bên ngoài những cái kia anh đào cây liên hệ. Phía ngoài anh đào cây cũng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, há miệng ra liền phun ra một đoàn liệt diễm, chính là thai nghén tại đan điền khí hải ở trong tiên tiên thần hỏa. Đóa này tiên tiên thần hỏa bay ra thập nhị phẩm thanh liên, liền đi tới giường gỗ trên không, bắt đầu tản mát ra cực nóng nhiệt lượng. Vẹn vẹn những cái kia tán giật đi ra nhiệt lượng, chỉ thấy đem giường gỗ một mực bao khỏa huyết quang liền bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng sợi màu đen hơi khói. Sư phụ, có cửa, nhanh, nhanh, thiêu trên nó. Tiên Lập Văn lập tức hưng phấn hô to lên. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền bắt đầu chỉ huy đoàn kia thần hỏa chậm rãi hạ xuống. Giường gỗ lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bắt đầu hướng về Trương Huyền truyền đạt ra cầu xin tha thứ ý niệm. Thứ những bị trấn áp ở nơi này, vẫn uổng tạo sát nghiệt, tàn sát vô tội, bần đạo thượng thể thiên tâm, lại há có thể tha cho ngươi. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, tiếp tục chỉ huy thần hỏa rơi xuống. Dương Gỗ giống như nổi điên thôi động toàn thân huyết quang hướng về thần hỏa đánh tới, đáng tiếc tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thần hỏa vẫn đang chậm rãi rơi xuống. Mắt thấy thần hỏa đem sẽ rơi xuống trên giường gỗ lúc, Trương Huyền đột nhiên tâm thần khẽ động, thần hỏa chậm rãi ngừng lại, giờ phút này khoảng cách giường gỗ vẹn vẹn không đủ 3 tấc khoảng cách. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, này giường mệnh không làm tuyệt, ngày sau hoặc có tác dụng lớn. Trương Huyền trong cõi u minh sinh ra dạng này một cái cảm giác, nhưng cũng nói không rõ ràng cái này giường gỗ trong tương lai đến tột cùng để làm gì đồ. Đại dụng, một cái giường gỗ sẽ có gì đại dụng? Tiền Lập Văn biểu thị rất không minh bạch. Bất quá việc này, Trương Huyền cũng vô pháp trả lời. Chỉ gặp Trương Huyền vung tay lên, thần hỏa bay lên, một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, trở xuống đan điền khí hải. Trầm ngâm một lát sau, Trương Huyền vung lên phát trần, chỉ gặp hai tôn thần tượng hiện lên ở không trung, là một đôi lão niên vợ chồng, tượng thần trong tay đều cầm trong tay lá chuối cùng hoa sen, ý ngụ lấy giao hợp chi ý chính là hai tôn giường thần tượng thần, giường công cùng giường bà. Giờ phút này kia giường bà pho tượng khuôn mặt đã cùng Lưu Nga không khác nhau chút nào, mà giường công pho tượng cũng biến thành một gương mặt xa lạ. Nhìn trước mắt hai tôn thần tượng, Trương Huyền nhẹ gật đầu, lấy tay chỉ một cái, chỉ gặp hai tôn thần tượng liền bay đến giường gỗ trên không, đi tới trấn quỷ tháp bên cạnh, cũng vây quanh trấn quỷ tháp chậm rãi chuyển động. Theo giường thần tượng thần giáng lâm, kia giường gỗ phảng phất lần nữa cảm nhận được thiên địch, lập tức run rẩy kịch liệt. Trương Huyền thấy cảnh này, thở dài một hơi, nói, giường thần chính là ứng giường mà sinh, thiên tính trấn áp trên giường các loại chẳng lành, này giường gỗ quỷ dị đang bị giường thần khắc chế, phản ứng như thế cũng là hợp tình lý. Sư phụ, ngài nhìn chung quanh những này anh đào cây nên xử lý như thế nào? Thiên Khôn đột nhiên mở miệng hỏi. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, nhìn xem nơi đây không gian bên trong, lít nha lít nhít không biết nhiều ít vạn cây anh đào cây, nhịn không được thở dài không thôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi, thứ bi. Các đồ nhi, mà theo vi sư đọc Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó đều khoanh chân ngồi xuống sen trên đài. Trương Huyền đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng trong không gian kia lít nha lít nhít anh đào cây, tụng kinh. Ngươi lúc Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng tại tám kiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo muốn, di thần mặt toạn. Tại Ngọc Kinh Sơn thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Theo tiếng tụng kinh vang lên, chỉ gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Thiên hoa đoà đoà rơi xuống đất, sát hai bay vạ gió, tuôn ra vô tận kim liên, giải thoát các loại tội nghiệp. Quanh mình anh rừng đào theo kinh văn bắt đầu kịch liệt chập chờn, thân cây, cành lá, anh đào quả phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng tăng dã, tiếp lấy từng sợi tàn hồn từ bên trong bay ra, bay trên không trung, hướng Trương Huyền sư đổ quỳ mọc xuống đất, yên lặng nghe vô thượng giải thoát chi trải qua, tam giới siêu thoát chi pháp. Nguyên bản ô trọc hồn thể dần dần hóa thành trong suốt, ngập trời oán sát khí, hóa giải thành vô hình. Lễ kính vô thượng chí tôn, gõ bái thiên địa chi sư, tục vô thượng chí đức. Dần dần khôi phục thanh minh chúng tàn hồn, lần nữa hướng về Trương Huyền sư đổ quỳ mọc xuống đất. Không biết đọc bao lâu, Trương Huyền dần dần ngừng lại. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít đếm không hết tàn hồn, Trương Huyền thở dài, các ngươi sinh bị thai vạ bất ngờ, vô tội uổng mạng, cũng bị quỷ dị chấn nhiếp, khốn ở nơi này, thật là nhưng mẫn, hôm nay bần đạo tụng vô thượng đạo kinh, độ các ngươi giải thoát, nay mở địa phủ chi môn, các ngươi lại nhập địa phủ, đầu thai đi thôi. Trương Huyền nói xong, đưa tay hướng về trên giường gỗ chấn quỷ tháp một chỉ gặp chấn quỷ tháp bay tít một vòng, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bắn ra vạn đạo kim quang. Kim quang chiếu đến, tất cả tàn hồn nhao nhao đầu nhập trong đó, cũng được thu vào chấn quỷ tháp bên trong. Chấn quỷ tháp bên trong thời không biến ảo, chúng tàn hồn đã xuất hiện tại địa phủ ở trong. Vô số quỷ sai xuất hiện, đem những này tàn hồn dẫn vào đến phán quan điện bên trong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Nhìn xem trong địa phủ một màn, Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cũng yên tâm. Sư phụ, nơi đây quỷ dị đã giải quyết, chúng ta kế tiếp còn về Lưu gia trại sao? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Huyền nhìn ba người một chút, đưa tay nắm lên tôn này cửu u đế quân bài vị, nói: Anh đào chấn sự tình đã xong, chúng ta cũng nên một lần nữa lên đường. Chương 706, thiên sư giá lâm bao gia chấn. Chương 706, thiên sư giá lâm bao gia chấn. Lại nói Trương Huyền sư đồ bốn người rời đi Lưu gia trại. Trên đường đi vượt mọi chông gai, một ngày này liền đến một chỗ hương trấn bên ngoài. Sư phụ, ngài mau nhìn, nơi này hảo hảo náo nhiệt. Tiền Lập Văn hương phấn nói. Bao gia trấn. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, hỏa nhãn kim tinh cũng mở ra. Tiền Khôn thì cười cười, đối Tôn Ngộ Huyền nói, đại sư minh, ngươi mở ra hỏa nhãn kim tinh sẽ không chỉ vì nhìn xem cái này trấn chiêu bài a. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền thả tay xuống, hắc hắc vui lên, nói, làm sao lại, tam sư đệ. Ta nhưng nói với ngươi a, cái này trấn thật không đơn giản. Ước làm sao không đơn giản. Đại sư minh, ngươi mau nói. Tôn Ngộ Huyền phen này ra vẻ thần bí, Tiền Lập Văn thủ không nhịn được trước lập tức liền mở miệng hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền hắc hắc chụp nhạc, nhưng chính là không nói lời nào, một đôi khỉ mắt quay tròn loạn chuyển. Tiền Lập Văn trợn trắng mắt, cũng hiểu được, trực tiếp đem miệng khép lại, cái gì cũng không hỏi, quay đầu liền đi tới Trương Huyền bên người, nói, sư phụ, hắc hắc cái này bao gia chân có cái gì đặc thù nha. Tôn Ngộ Huyền xem xét trợn tròn mắt, đội vàng liền ồn ào, nói, Tiền Lập Văn, ngươi làm sao không hỏi? Đến, ngay cả sư đệ cũng không hô. Lần này đổi Tiền Lập Văn hắc hắc trực nhạc sau đó nói, đại sư minh, ngươi có phải hay không cũng không biết nha. Nếu là biết, ngươi như thế nào không nói. Ngươi nhìn, ta cái này trực tiếp thỉnh giáo sư phụ, tốt bao nhiêu. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, bất đắc dĩ nói, ta cái này liền nói đi. Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi còn phiền phức sư phụ. Kia, yeah. Đại sư minh, ngươi mau nói. Lần này là Tiền Khôn nói. Tôn Ngộ Huyền cũng không còn sái bảo, trực tiếp mở miệng nói, hai vị sư đệ, vi huynh vừa rồi mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy lấy bao gia trấn a, cơ hồ không có một tia quỷ dị khí tức, thậm chí oan khí, sát khí đều rất ít, cái này cũng ngay tại chúng ta phủ bình có thể nhìn thấy. Nơi đây mặc dù không kịp phủ bình, nhưng cũng là khó được chi tượng. Cái gì? Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đều là một trận kinh ngạc. Đại sư minh, này làm sao sẽ, chúng ta đi nhiều như vậy địa phương, ngoại trừ chúng ta phủ bình bên ngoài, chỗ kia không có quỷ dị, chỗ kia không có đoán sát khí. Cái này bao gia trấn bất quá một cái nho nhỏ hướng trấn, hẳn là cũng có thần chỉ tỏa trấn. Không có khả năng a. Sư phụ không cho nơi này phong qua thần đi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền ba người đều quay đầu nhìn về phía một bên, một mực cười tủm tỉm nhìn xem ba người sái bảo Trương Huyền. Sư phụ, ngài không có vì nơi này phong qua thần a? Tiền Lập Văn mở miệng hỏi. Trương Huyền lắc đầu, cười nói, vị sư cũng là lần đầu tiên tới đây, như thế nào vì thế phong qua thần đâu? Nhưng không có thần chỉ tỏa trấn, nơi đây vì sao như thế? Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Huyền cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung. Ha ha. Trương Huyền vung lên phát trần, cười ha ha một tiếng, nói, chưa chắc có thần mới có thể làm được dạng này, nói không chừng nơi này sẽ có một vị đại đức đại hiền người đâu. Đi thôi, tiến trấn đi xem một chút. Đến lúc này, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều thấy rõ, có vẻ như sư phụ Trương Huyền giờ phút này tâm tình rất không tệ, thậm chí có chút hưng phấn. Hẳn là nơi đây thật có kia đại đức đại hiền người. Nhưng cái gì hiền đức người có thể để cho sư phụ hưng phấn như thế đâu? Ba người nghĩ mãi mà không rõ, bất quá nhìn xem cất bước tiến lên Trương Huyền, Tiền Khôn liền vội vàng tiến lên dắt Thanh Nhu, liền đi theo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn xem xét, cũng vội vàng cất bước đuổi theo. Sư đồ bốn người rất thuận lợi liền tiến vào Bao Gia trấn, tiến đến trong trấn, bốn người liền phát hiện nơi đây so tưởng tượng còn muốn phồn hoa, dòng người mật độ đều muốn vượt qua huyện thành. Nướng bánh lập mới vừa ra lò nướng bánh lai. Mì hoành thánh, thịt mì hoành thánh lai. Hai bên đường phố các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, tốt một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Sư phụ, nơi này lại có thịt mì hoành thánh. Hẳn là nơi đây đã như thế giàu có sao? Ngay cả quán ven đường đều có thể có tinh mặt cùng ăn thịt rồi. Tiền Lập Văn mở to hai mắt nhìn về phía cái kia mì hoành thánh bày. Trương Huyền theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái nho nhỏ tiệm mì hoành thánh. Kỳ thật cũng không thể xem như tiệm mì hoành thánh, bởi vì nó rất đơn sơ, chỉ là ven đường chi cái nồi, bên cạnh dựng cái lều, lều chuyển xuống mấy cái bàn vuông cùng mấy cái băng ngồi. Tiền Lập Văn nói nó là quán ven đường, cũng là không tính sai. Chớ nhìn đây chỉ là cái dị thường đơn sơ tiệm mì hoành thánh, nhưng khách nhân lại là không ít, mấy cái bàn vuông sớm đã ngồi tràn đầy, bên cạnh còn đứng lấy không ít xếp hàng người. Có ít người chờ không nổi chỗ ngồi, liền trực tiếp đứng ở nơi đó, vương bắt liền hướng miệng bên trong đào kéo lên. Những người này, vô luận là đang ngồi ăn cơm, vẫn là bên cạnh xếp hàng rất nhiều người mặc đều phi thường chú trọng, xem xét cũng không phải là phổ thông bách tính. Mà những người này cùng phổ thông bách tính hôn cùng một chỗ, nhưng không thấy nửa phần bất mãn. Cái này tại địa phương khác cũng là không thấy nhiều, cho dù bây giờ phủ Bình cũng là như thế. Cái này càng đưa tới Trương Huyền hứng thú, cất bước liền hướng về kia tiệm mì hoành thánh đi đến. Sư đồ bốn người vừa mới vừa đi tới chỗ gần, liền ngửi thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt hương khí nhào tới trước mặt. Tiền Lập Văn cái này ăn hàng, lập tức con mắt chính là sáng lên, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn cũng không có tốt hơn chỗ nào, liền xem như Trương Huyền cũng nhiều hứng thú nhìn về phía bốn phía những cái kia thực khách. Chỉ gặp tất cả thực khách đều là một mặt thỏa mãn, cuối cùng ăn xong, sờ lên bờ môi, vỗ vỗ cái bụng, sau đó liền dương dương đắc ý đi. Sư phụ, chúng ta muốn hay không cùng đi nếm thử? Tiền Lập Văn tiến đến Trương Huyền bên hai, thấp giọng nói. Nhìn xem ba cái đồ đệ kia một mặt thèm dạng, Trương Huyền còn có thể nói cái gì, đành phải nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta cũng xếp hàng đi. Đẩy gần thời gian một nén nhang, sư đồ bốn người lúc này mới đợi đến một cái bàn vuông ngồi xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lão bản nương, hạ bốn bát mì hoành thánh, phải lớn phần. Tiệm mì hoành thánh lão bản là cái phụ nhân, nhìn một cái ước chừng 40 tuổi niên kỷ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, hồng quang đầy mặt, trên trán còn có mấy phần tư sắc, cũng có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị mỹ tiểu nương. Phụ nhân bên cạnh thì là một cái tiểu cô nương, ước chừng 17-18 tuổi, ngày thường hoa dung mềm mạo, dáng người thất tha, lông mày giống như núi xa, mắt ngậm thu thủy, mặt mày ở giữa cùng phụ nhân kia có 7-8 phần tương tự. Tiền Lập Văn mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút thấy ngây dại, sau đó liền bị Trương Huyền đập một cước. "Ôi, sư phụ." Tiền Lập Văn cái kia bị quất ta. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, khuyên đủ nói, "Tu hành chưa thành, không động tới phàm tâm." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, thần sắc có mấy phần cô đơn. Trương Huyền đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng ngậm thở dài một hơi. "Khách quan, ngài mì hoành thánh." Rất nhanh, tiểu cô nương liền lần lượt bưng lên bốn bát mì hoành thánh, mùi thơm nồng nặc bay thẳng người chót mũi. Tôn Ngộ Huyền cũng mặc kệ cái khác, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. "Ăn ngon, ăn ngon." "Sư phụ, sư đệ, các người mau nếm thử." Trương Huyền thấy thế, cũng cầm lấy đũa kẹp một cái mì hoành thánh bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, một cỗ nước thịt liền chảy vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nuốt, chất thịt tươi non mềm nát, tươi hương ngon miệng. Sớm đã tích cốc Trương Huyền cũng không nhịn được liên tục gật đầu, xác thực mùi vị không tệ, chắc không được sinh ý tốt như vậy. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn thấy thế, cũng liền bận bịu cơ lấy đũa bắt đầu ăn. Chỉ là Tiền Lập Văn một bên cạnh ăn trong chén mì hoành thánh, còn một bên vụng trộm đánh giá tiểu cô nương kia. Tôn Ngộ Huyền ăn đến nhanh nhất, rất nhanh liền đem trong chén canh uống hết đi sạch sẽ. Ăn xong về sau Tôn Ngộ Huyền ở một cái, ngẩng đầu đánh giá chung quanh đột nhiên giống phát hiện đại lục mới, kinh hô lên. "Sư phụ, ngài nhìn, đó là cái gì?" Chương 707, bao trưởng bao hy nhân chương 707, bao trưởng bao hy nhân cái gì? Trương Huyền sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại tiệm mì hoành thánh bên cạnh một mặt tường bên trên, treo từng khối tấm ván gỗ. Những cái kia tấm ván gỗ dài ước chừng một thước có thừa, bề rộng chừng 7-8 tấc, rất nhiều trên ván gỗ đều có chữ viết. Trương Huyền nhìn kỹ lại, phát hiện những này trên ván gỗ viết đều là thực khách đối tiệm mì hoành thánh đánh giá. Bắt mắt nhất chính là ở giữa một bức, phía trên viết lấy, đầu bếp nữ chân rượu tay, mì hoành thánh thứ nhất tuyệt. Là quản là bao gia trấn bao hy nhân. Bao hy nhân? Không đúng, bao hy nhân không phải liền là bao trưởng sao? Mà lấy Trương Huyền bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không tên. Trương Huyền bàn này thời khắc này phản ứng, rất nhanh liền rơi vào đến bên cạnh một bàn thực khách trong mắt. Bàn này hơn mấy người, xem thấu mang đều không phải người bình thường. Một người cầm đầu ước chừng 30 mấy tuổi, trong tay vung một cái quạt xếp, giờ phút này chính cười ha hả nhìn lại, hướng về Trương Huyền vừa chắc tay, nói, vị nhân huynh này xem xét chính là người xứ khác đi. Trương Huyền thấy thế, để đũa xuống, cũng chắp tay đáp lễ, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Trương Huyền chính là từ nơi khác mà đến, đi ngang qua nơi đây, nghe được mì hoành thánh hư khí, vì vậy đặt chân, nhấm nháp một hai. Ha ha, nguyên lai là Trương Huyền huynh đệ, thất kính, ta chính là bao gia trấn nhân sĩ, họ Tiền, tên Vui, gặp qua Trương Huyền huynh đệ. Người kia cười ha ha, cũng báo ra danh hào của mình. Nghe tới đối phương họ Tiền về sau, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đều ngẩng đầu lên. Gặp được bản gia, nguyên lai là Tiền Vui mình, thất kính, không biết Tiền Vui mình mới vì sao chắc chắn chúng ta đến từ nơi khác đâu. vị này Bao Hy Nhân lại là người phương nào? Trương Huyền lần nữa chắp tay nói. Ha ha. Vị kia Tiền Vui lần nữa cười to, sau đó nói, Trương Huyền huynh đệ một nghe giọng nói liền biết là người xứ khác, mà lại người địa phương không có không biết nhà này tiệm mì Hoành Thánh. Ngươi nhìn những người này, cũng không chỉ đều là Bao gia trấn, còn bao gồm xung quanh rất nhiều Hương trấn người. Còn nói vị này Bao Hy Nhân đại nhân a. Nói đến đây, Tiền Vui hơi bất chợt dừng lại, sau đó hướng về phương bắc chắp tay, nói tiếp, vị này Bao đại nhân nhưng có lượng, chính là Thanh Thiên nhân vật. Nghe được Bao Thanh Thiên cái từ này, Trương Huyền lập tức hứng thú lớn hơn. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cũng đều ngồi thẳng thân thể, nhìn lại. Nhìn thấy đối diện bốn người như thế cổ động, vị kia Tiền Vui lập tức hưng phấn lên, thế là thao thao bất tuyệt liền bắt đầu giới thiệu vị này Bao đại nhân. Càng về sau, chung quanh cái khác thực khách cũng nhao nhao ngừng đũa, người đầy miệng, ta một lời cũng đều nói đến vị này Bao đại nhân sự tình. Mà Trương Huyền cũng là càng nghe càng hưng phấn, kém chút nhịn không được vỗ tay cười to. Cái này không phải liền là ngủ gật đưa tới gối đầu mà. Tại trong miệng mọi người, Trương Huyền ước chừng hiểu rõ đến, vị này Bao Hy Nhân đại nhân họ Bao, tên Trừng, chữ Hy Nhân, 5 năm trước từ kinh thành chí sĩ hồi hương. Nghe được Bao Trừng cái tên này, Trương Huyền có loại thời không rối loạn cảm giác, vị kia Bao đại nhân sẽ không cũng là người xuyên việt đi. Cũng không biết là trong lịch sử vị kia chân thực Bao Trừng đâu, còn là tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong vị kia Bao Thanh Thiên đâu. Đè xuống các loại suy nghĩ, Trương Huyền cũng không ngừng mở miệng hỏi một chút vị này Bao đại nhân sự tích, càng hỏi thì càng là kinh hỉ. Vị này Bao đại nhân chính là Bao gia trấn người, nơi này nguyên vốn cũng không gọi Bao gia trấn, mà gọi Tiền Gia Hoa, chủ sự cũng là họ Tiền người ta. Trước mắt vị này Tiền Vui chính là Tiền gia đương thời người chủ sự. Vị này Bao đại nhân 70 năm trước sinh ra ở Tiền Gia Hoa, lúc ấy Bao gia vẹn vẹn cái thôn lạc nhỏ này bên trong một hộ phổ phổ thông thông nông gia. Nhưng vị này Bao đại nhân trời sinh liền không đơn giản, 3 tuổi có thể biết chữ, 5 tuổi có thể viết văn, 12 tuổi liền trúng tú tài, 15 tuổi thi đậu cử nhân, 21 tuổi tiến sĩ cấp đệ, vì tên thứ hai bằng nhãn. Từ đó vị này Bao đại nhân liền chính thức đặt chân quan trường, ở giữa bởi vì cha mẹ qua đời, hồi hương giữ đạo hiếu mấy năm, nhưng lần nữa rời núi về sau, trực tiếp một bước lên mây, trải qua quan trường hơn 40 năm, 5 năm trước tại lễ bộ thượng thư mặc cho bên trên, tướng hoàng đế đưa ra chí sĩ xin, cũng cuối cùng cáo lao hồi hương. Ước chừng tại 50 năm trước, lúc ấy là Tiền Vui tổ phụ tại thế, tại Bao Trường thi chúng cử nhân về sau, Tiền Vui tổ phụ liền làm chủ, đem thôn trưởng chi vị tặng cho Bao gia. Từ đó, Tiền Gia Hoa liền biến thành Bao Gia Hoa, lại về sau liền biến thành Bao Gia Trấn. Vị này Bao đại nhân tính cách cùng nhân sinh kinh lịch càng sắp xỉ hơn kiếp trước tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong hình tượng, chỉ là hình dạng đặc thù cùng tiểu thuyết diễn nghĩa khác biệt, đã không phải mặt đen, cũng không trăng răng. Sư phụ, vị này Bao đại nhân thật thanh thiên a. Tiền Lập Văn mắt lộ ra vẻ mơ ước, tán thán nói. Tiền Khôn cũng là nhẹ gật đầu, nhịn không được nói, như năm đó Bao đại nhân là chúng ta phủ Bình huyện lệnh tốt biết bao nhiêu. Tiền Lập Văn thì nhướng mí mắt, nói, thôi đi, người ta Bao đại nhân thế nhưng là tiến sĩ cấp đệ tên thứ hai, bảng nhãn thân phận, vừa ở vào quan trường liền tiến Hàn Lâm viện, đây chính là quan ở kinh thành, coi như ngoại phóng cũng là lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm cất bước, làm sao có thể đến chúng ta cái kia biên cương huyện nhỏ đi làm cái thất phẩm huyện lệnh đâu? Cũng đúng. Tiền Khôn thất vọng gật gật đầu. Đúng rồi, Tiền đại thúc, tấm thẻ gỗ này là chuyện gì xảy ra đâu? Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, đem chủ đề lại giật trở về. Tiền Vui nhìn xem Tôn Ngộ Huyền phấn điêu ngọc chắc dáng vẻ, nghe hắn gọi mình Tiền đại thúc cũng không để ý, cười nói, nói đến nước chừng là 20 năm trước lúc ấy Bao đại nhân hồi hương thăm viếng, tại lao bản nương nơi này ăn một bát mì Hoành Thánh, khen không dứt miệng, thế là liền lưu lại tấm thẻ gỗ này. Về sau những người khác nhau nhau bắt trước, hướng lao bản nương lấy một tấm ván gỗ, trên sách mấy hàng ca ngợi từ ngữ, liền treo ở kia mặt trên tường. Làm sao, mấy vị cũng có hứng thú sao? Tiền Vui như vậy nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cũng vui vẻ nói, nếu như thế, vận đạo cũng đều xấu. Tiền Vui xem xét, mừng rỡ, sau đó liền đối một bên chính đang bận rộn tiểu cô nương, nói, Điểm Nhi cô nương, còn xin lấy một khối từ tâm tới, hôm nay có quý khách muốn lưu lại mà bảo. Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát. Tiểu cô nương đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy đến bên cạnh một cái thợ mộc trải bên trong, chỉ trong chốc lát liền lấy một tấm ván gỗ ra. Khách quan, ngài từ tấm, đây là bút mực. Tiểu cô nương nói, liền đem trong ngực tấm ván gỗ, còn có bút mực đều đưa cho Trương Huyền. Đa tạ Điểm Nhi cô nương. Trương Huyền nói một tiếng cảm ơn, liền nhận lấy, đem tấm ván gỗ bình đặt lên bàn. Trương Huyền nâng bút nơi tay, chấm đủ mực nước, hơi chút trầm ngâm, liền tại trên ván gỗ viết xuống hai hàng chữ. Phẩm mì Hoành Thánh trên mặt đất tuyệt vị, nghe cố sự thiên hạ vô song. Cuối cùng, Trương Huyền nâng bút lại viết xuống một cái Hoành Phi, chư tả lùi tránh. Cái này Hoành Phi cùng kia hai hàng chữ liên quan không lớn, nhưng Tôn Ngộ Huyền ba người cũng hiểu được Trương Huyền dụng ý thiên sư tự tay viết chư tả lùi tránh, từ đó cái này tiệm mì Hoành Thánh liền là quỷ vương, yêu vương tới, đều phải nhượng bộ lui binh, cái khác tiểu quỷ, tiểu yêu loại hình, kia càng không cần để. Hảo thơ. Hảo thơ. Chương 708, Thiên sư gặp Bao Trưởng. Chương 708, Thiên sư gặp Bao Trưởng. Tiến khách sạn. Tiến khách sạn chính là Tiền gia sản nghiệp. Rời đi tiệm mì Hoành Thánh về sau, Trương Huyền sư đồ đã được mời đến khách sạn này. Mở bốn gian thượng phòng, Trương Huyền về đến phòng nhắm mắt tính toán, Tôn Ngộ Huyền ba người cũng không phải dành đến ở hàng người, thế là hướng Trương Huyền xin nghỉ về sau, liền chạy ra ngoài. Đã đến giờ giữa trưa, Trương Huyền ngay tại tính toán, đột nhiên két. Một tiếng cửa phòng mở, Tôn Ngộ Huyền ba người đẩy cửa liền xông vào. Không xong, sư phụ. Không xong, sư phụ. Xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Trương Huyền mở mắt, nhìn về phía ba người. Tiền Lập Văn tiến lên một bước, nói, sư phụ, ba người chúng ta buổi sáng trên đường đi dạo, ngay tại vừa rồi, đột nhiên nghe được một tin tức, nói bị kia Bao đại nhân ngay tại vừa rồi bệnh nguy.
Bệnh nguy?
Trương Huyền sững sờ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Trương Huyền mở ra thiên nhãn, liền nhìn sang. Chỉ gặp một chỗ viện lạc bên trong, giờ phút này đã đứng đầy người. Trong phòng, nằm trên giường một vị lão giả tóc trắng. Lão giả giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, có chút còn có tiếng ho khan truyền ra. Bên giường đang có mấy vị lang trung đang bận rộn, trong đó một vị trung niên lang trung tại tiếp tục mạch, mấy vị khác thanh niên lang trung đang bận bên cạnh sắc lấy thuốc. Hết thảy mọi người trên mặt đều là bi thống cùng vẻ lo lắng, đủ thấy vị này Bao đại nhân mị lực cùng hy vọng. Trương Huyền thở dài, nói: "Dược y bất tử bệnh, đạo gặp người hữu duyên. Thiên mệnh như thế, cũng là nên như thế a." "Sư phụ, thế nhưng là vị kia Bao đại nhân?" Tiền Khôn chính là thất khiếu linh lung tâm, lập tức liền đoán được mấy phần. Trương Huyền lắc đầu, nói: "Chớ có quá nhiều vi sư muốn đi qua nhìn qua." Trương Huyền nói xong, mắt nhắm lại, thần hồn xuất khiếu, người khoác bát quái tiên y đi, liền ra khách sạn, một bước phóng ra, đã đến vị kia Bao đại nhân vị trí. Nhìn xem nằm ngã xuống giường Bao đại nhân, Trương Huyền lần nữa thở dài một hơi, nhẹ nhàng khẽ gọi: "Bao đại nhân ở đâu? Bao đại nhân ở đâu?" Theo Trương Huyền kêu gọi, chỉ gặp trên giường hôn mê Bao Trưởng Bao Hy nhân thân thể khẽ run lên, một đạo trong suốt bóng người liền từ trong đó bay ra, nổi giữa không trung. Chỉ là vừa mới bay ra bóng người, thần trí u ám, tỉnh tỉnh mê mê. "Bao Hy nhân, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào?" Trương Huyền một tiếng quát nhẹ, tựa như trống rỗng một đạo sấm sét, bóng người kia toàn thân chấn động, hai mắt cấp tốc hồi phục thần thái. Chỉ gặp thời khắc này, Bao đại nhân toàn thân khí vận phóng lên tận trời, công đức kim quang thấu thể mà ra, chiếu sáng trăm trượng. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy, chính trong phòng bận rộn phàm nhân là không thấy được. Thời khắc này Bao đại nhân đã không phải là năm hơn cổ Hy lão giả, mà là một vị khoảng chừng 30 tuổi triều đình trọng thần. Chỉ gặp hắn đầu đội ô sa, người khoác quan bảo, nói không hết uy phong, đạo không hết trang nghiêm. "Bần đạo Trương Huyền, gặp qua Bao đại nhân." Trương Huyền cười, hướng về đối diện Bao đại nhân có chút đánh cái chắp tay. "Ừm." Bao trưởng tựa hồ thanh tỉnh lại, sau đó nghe tiếng nhìn về phía đối diện một vị người khoác kỳ dị bào phục thiếu niên. "Trương Huyền, tôn giá là lai lịch ra sao? Lão phu không phải bệnh nặng sao?" Lấy lại tinh thần Bao trưởng càng thêm mê hoặc. Trương Huyền cười cười, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hướng về phía dưới chỉ một chỉ, nói: "Bao đại nhân, mời xem trước một chút phía dưới." Bao trưởng túi đầu xem xét, dù hắn quan trường chìm nổi mấy chục năm, cũng là sắc mặt đại biến. "Tôn giá, đây là dược y bất tử bệnh, đạo gặp người hữu duyên. Bao đại nhân cùng ta đạo hữu duyên, vì vậy chuyên tới để gặp nhau." Trương Huyền cười nói, chỉ là trả lời vẫn là huyền mơ hồ hồ. Bao trưởng trao mày một cái, không cách nào từ trong những lời này tìm tòi nghiên cứu đến lai lịch của đối phương. Tại mấy ngày trước, lão phu liền dự cảm được mình đại nạn sắp tới, lúc này lão phu hẳn là đã trở thành quỷ vật. Nói đến đây lúc, Bao trưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền, hỏi: "Hẳn là tôn giá cũng là quỷ vật?" Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói: "Bao đại nhân nhục thân sinh cơ còn tại, không phải quỷ vật, bần đạo tu đạo trường sinh, càng không phải là quỷ vật." Bao trưởng nghe xong, đều có vào đầu xúc động. Đối phương nói mỗi một chữ ngươi cũng nghe rõ ràng, nhưng ăn khớp cùng một chỗ, lại luôn cảm giác mơ mơ màng màng. Cái gì gọi là tu đạo trường sinh? Chẳng lẽ còn có người trường sinh bất tử sao? Chính là những cái kia quỷ vật đều có tuổi thọ hạn chế, huống chi là người. Bất quá mấu chốt nhất điểm, Bao trưởng vẫn là nghe rõ, chính là mình cùng đối diện vị này Trương Huyền đều không phải là quỷ vật. Biết điều ấy, Bao trưởng trong lòng cũng hơi an định xuống tới. "Còn xin các hạ nói rõ." Bao trưởng nói xong, hướng về Trương Huyền có chút chắp tay. Trương Huyền gật gật đầu, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Bao đại nhân sắp sửa thọ trùng, không biết đại nhân đã chết sau có tính toán gì không?" Bao trưởng lông mày nhảy một cái, trong lòng tự đủ, người gặp qua người bình thường hỏi như vậy vấn đề sao? Hơi chút trầm ngâm, Bao trưởng mở miệng nói: "Lão phu sinh vì nhân tộc, sau khi chết tử cũng làm che chở nhân tộc, đương tiếp nhận đại tế trở thành tổ linh, phù hộ ta Bao gia chân bách tính." Trương Huyền nghe vậy thì là lắc đầu. Bao trưởng thấy thế, nhướng mày, hơi có không vui nói: "Tôn giá hẳn là có ý kiến khác biệt. Bần đạo mới tới cái này Bao gia trấn, đã nghe đến rất nhiều đại nhân sự việc dấu vết, rất là bội phục, vì vậy chuyên tới để gặp nhau, cũng nghĩ vì đại nhân chỉ điểm một con đường sáng." Trương Huyền cười nói: "Chỉ điểm một con đường sáng? Lão phu đại nạn đã tới, đã là dược thạch không cứu, ngoại trừ trở thành tổ linh, chẳng lẽ còn có cái khác đường có thể đi sao?" Bao trưởng cảnh giác nhìn về phía Trương Huyền, bởi vì hắn biết ngoại trừ trở thành tổ linh bên ngoài, cũng chỉ có thể trở thành quỷ vật. Mà quỷ vật lại thuộc về quỷ dị bách tộc, cái này hiển nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bao đại nhân làm quan thanh liêm công chính, chính là bách tính khen ngợi vị quan tốt, mấy chục năm chỉ thế, tích lũy xuống vô biên công đức, nếu là sau khi chết vẹn vẹn làm một cái tổ linh, không khỏi đáng tiếc. "Hừ." Bao trưởng lạnh hừ một tiếng, nói: "Nguyên lai các hạ đúng là quỷ vật thuyết khách, hẳn là liền không sợ già phu đưa ngươi cầm xuống không thành." Bao trưởng ngược lại là không có nói sai lời nói, cho dù giờ phút này hắn đã là thời khắc hấp hối, mà lại cũng đã là chí sĩ chi thân, nhưng vẫn bộ phận điều động hoàng triều khí vận, chém giết một chút quỷ vật. Mặc dù trước mắt cái này Trương Huyền nhìn như không giống quỷ vật, nhưng cũng bất chấp. Trương Huyền sững sờ, sau đó liền phá lên cười, nói: "Xem ra Bao đại nhân vẫn cho rằng bần đạo là quỷ vật à? Các hạ nếu không phải quỷ vật, lại tại sao lại vì quỷ vật làm thuyết khách? Lão phu làm quan cả đời, sinh là nhân tộc người, chết là nhân tộc chi linh, các hạ vẫn là tắt cái ý niệm này đi." Trương Huyền lắc đầu, đến tranh thủ thời gian nói rõ ràng, nếu không chỉ sợ vị này Bao đại nhân liền thực sự chuẩn bị liều mạng. Bao đại nhân hiểu lầm bần đạo chính là người trong đạo môn tôn chỉ một trong chính là hàng yêu trừ ma, diệt trừ hết thảy tà ma, bảo hộ nhân tộc. Về phần nói một con đường khác, cũng không phải biến thành quỷ vật, mà là trở thành địa phủ chính thần, quản lý âm ti địa phủ, trưởng quản vạn vật sinh linh sinh lão bệnh tử, nghèo hèn phú quý.
Ừm.
Cái gì? Chương 709, bao trưởng du lịch địa phủ chương 709, bao trưởng du lịch địa phủ bao trưởng khiếp sợ nhìn lại, chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn. Địa phủ chính thần là cái gì? Âm tào địa phủ lại là chỗ nào? Còn có thể trưởng quản vạn vật sinh linh sinh lão bệnh tử, nghèo hèn phú quý. Cái này đều cái gì cùng cái gì a?
Hừ.
Bao trưởng lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói, các hạ lời nói thực sự hoang đường, lão phu sống uổng cả đời, cũng có thể nói có mấy phần kiến thức, sao chưa từng nghe qua âm tào địa phủ, càng không từng nghe qua cái gì địa phủ chính thần, càng xa xỉ nói chuyện gì trưởng quản chúng thần sinh tử họa phúc sự tình. Các hạ như thế nói ngoa lừa gạt ta, đến tột cùng là mục đích gì? Trương Huyền nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, bao đại nhân quả nhiên cẩn thận, cũng được, đã đại nhân không tin, không biết có dám theo bần đạo tới đất phủ du lịch. Nói mà không có bằng chứng, vẫn là thực địa đi một chuyến càng có sức thuyết phục. Lão phu còn có mấy phần đảm lượng, có gì không dám. Bao trưởng khẽ vươn tay, ra hiệu Trương Huyền dẫn đường. Trương Huyền thấy thế, mỉm cười, vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia lóe ra kim quang, cao chừng 8 thước, bề rộng chừng 4 thước, liền lập tức trong hư không. Bao đại nhân, mời. Trương Huyền nói, đi đầu cất bước, một bước liền bước vào môn hộ bên trong, biến mất tại phòng ngủ bên trong. Bao trưởng hai mắt nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn một chút dưới mặt đất ngay tại cho mình mớm thuốc đám người, ngầm thở dài một hơi, vừa quay đầu, cũng cất bước đi vào theo. Có một số việc, chính là lại nguy hiểm, cũng là muốn làm hắn bao trưởng lại có sợ gì quá thay. Ha ha. Trương Huyền gặp bao trưởng đi theo vào, lập tức ha ha cười nói, bao đại nhân quả nhiên có đảm lượng, mời xem cái này bên trong. Trương Huyền nói liền chỉ hướng phía trước, bao trưởng theo tiếng nhìn lại, lập tức ngây dại mặc cho hắn quan trường chìm nổi, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cũng nhất thời bị chấn nhất rồi. Chỉ thấy phía trước một cái cực kỳ hung ác môn hộ, đỉnh tiên lập địa, cao vút trong mây. Lớn trên cửa, quỷ vụ lượn lờ, quỷ ảnh trung điệp, mơ hồ còn có thể truyền đến quỷ vật kêu khóc thanh âm. Đại môn trên mặt đất còn ẩn ẩn nhìn thấy một cái cực đại vô cùng bảng hiệu, thượng thư ba chữ to quỷ môn quan. Nhìn thấy quỷ môn quan ba chữ to, bao trưởng chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, đầu váng mắt hoa, lập tức ngầm kêu không tốt, vội vàng nhắm hai mắt lại. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, bao trưởng vương mới một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng, vừa quay đầu liền thấy Trương Huyền kia cười tủm tỉm biểu lộ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bao đại nhân môn hộ này chính là quỷ môn quan, chính là nhân gian cùng âm ti địa phủ môn hộ, bước vào cánh cửa này, liền không còn là dương gian người, mà là âm phủ hồn. Bao đại nhân lúc này hối hận còn kịp. Trương Huyền tiếp tục dùng phép khích tướng nói, "Thừ lão phu còn có mấy phần đảm lượng, mời các hạ dẫn đường đi." Bao trưởng giờ phút này đương nhiên sẽ không lùi bước, đồng thời trong lòng cũng xác thực dâng lên mấy phần lòng hiếu kỳ.
"Tốt."
Trương Huyền gật gật đầu, vung lên phất trần, chỉ gặp quỷ môn quan két. Một thanh âm vang lên, chậm rãi vào bên trong mở ra.
"Mời."
Trương Huyền nói một tiếng mời, cười ha ha, cất bước liền đi vào. Bao trưởng thì lạnh hừ một tiếng, không chút do dự, cất bước liền đi theo. Vừa tiến vào quỷ môn quan, liền thấy một đầu đu dài đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu hướng về phía trước lan tràn. Hai bên đường, từng đóa bị ngạn hoa cạnh tướng mở ra. Từng cái tướng mạo hung ác quỷ sai, áp giải từng đội mới tử chi hồn, ngay tại vội vàng đường. Bao trưởng sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói, các hạ còn nói mình không phải quỷ vật thuyết khách, cái này trước mặt nhiều như vậy quỷ vật phải làm giải thích thế nào? Còn có những cái kia quỷ vật, tướng mạo như thế dữ tợn, lại chẳng phải là quỷ dị tà ma. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, chỉ nói ra, bao đại nhân khi nào như thế không giữ được bình tĩnh đợi Du Lam xong, đại nhân lại làm phán đoán suy luận cũng không mượn.
Tốt.
Lão phu lại liền hào hào nhìn một lần. Bao trưởng tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút nóng nảy, thế là nhẹ gật đầu. Trương Huyền cất bước hướng về phía trước, nói, bao đại nhân, mời. Hai người một trước một sau hướng về phía trước mà đi, rất nhanh liền đi tới vọng hương đài trước. Trương Huyền một chỉ vọng hương đài, giải thích nói, bao đại nhân mời xem, đây là vọng hương đài, mới tử chi hồn, như vẫn có chấp nghiệm, muốn xem một chút nhân gian sự tình, liền có thể leo lên này đài, nhìn lại nhân gian, kết thúc chấp nghiệm. Bao trưởng tâm thần khẽ động, nhưng vẫn khó hiểu nói, đã như vậy, kia vì sao này đài như thế hung hiểm. Bao trưởng chỉ vào vọng hương đài dưới, kia lít nha lít nhít đao nhọn lợi kiếm, từng cái lưỡi đao hướng lên, lóe ra ung tùm hàn quang. Trương Huyền thì lắc đầu, nói, đã rời đi dương thế, liền đã thiên nhân vĩnh cách, coi như đoạn đi kiếp trước chấp nghiệm, kết thúc kiếp trước nhân quả, nhìn lại chính là chấp nghiệm, cũng là nhân quả, đều là nghiệp số, nếu muốn nhìn lại, tự nhiên tiếp nhận các loại nhân quả. Bao trưởng mặc dù nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng ước chừng minh bạch Trương Huyền muốn biểu đạt ý tứ. Bao đại nhân có thể nghĩ lên này nhìn qua. Trương Huyền cười hỏi. Bao trưởng sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ ra. Đây cũng là gia vai phủ đầu a, muốn thử xem đảm lượng của ta a. Bao trưởng cười lạnh một tiếng, nói, có gì không dám. Bao trưởng nói xong, cất bước liền hướng về vọng hương đài đi đến, không lọt vào mắt đao kia phong rừng kiếm, liền muốn cất bước leo lên. Trương Huyền cũng là sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ ra, ngay cả vội vươn tay ngăn cản nói, bao đại nhân hiểu lầm đại nhân chưa vong, lại là không cần như thế, bần đạo nuôi lớn người đi lên. Trương Huyền nói xong, vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang liền đem bao trưởng cuốn lại, cất bước liền leo lên vọng hương đài. Bao trưởng giật mình, mới vừa rồi là mình suy nghĩ nhiều, bất quá hắn trong nháy mắt liền đè xuống các loại suy nghĩ, nhìn về phía trước, sau đó liền thấy bao phủ bên trong, chúng bách tính mặt lộ vẻ buồn sắc. Phòng ngủ bên trong, thê tử nhi nữ quay chúng quanh sập trước, từng cái mặt có ai cho, mấy vị lang trung vẫn tại sát thuốc. Thấy cảnh này, bao trưởng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, trong nhân thế sinh ly tử biệt nguyên là bình thường, nhưng vẫn để cho người bi thương a. Ta bao trưởng lại có tài đức gì a? Bao đại nhân quá khiêm tốn. Trương Huyền cười nói, Bao Trừng lắc đầu, nói: "Tôn giá, không biết cửa ải tiếp theo lại là nơi nào?"
"Ha ha,
Bao đại nhân mời theo bần đạo đến." Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần, hai người liền lại lần nữa về tới trên Hoàng Tuyền lộ. Tiếp xuống trên đường đi, Bao Trừng chỉ là tả hữu dò xét, đã không lại dễ dàng mở miệng, cũng không có lớn như vậy cảnh giác cùng địch ý. Rất nhanh, một mảnh kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Một cái to lớn bảng hiệu đập vào mi mắt, thượng thư ba chữ to, Phán Quan Điện. Giờ phút này Phán Quan Điện trước, Ngụy Chính, Tiền Dũng, Lục Đạo Minh đã chờ đón ở bên. "Chúng ta bái kiến thượng thần." Nhìn thấy Trương Huyền đến, ba người vội vàng dẫn đầu chúng thần tiến lên hành lễ. Nghe được thượng thần xưng hô, nhìn thấy trước mắt một màn này, Bao Trừng giật mình, nhưng đợi tử quan sát kỹ trước mặt ba người này về sau, Bao Trừng càng là ngây dại. "Đều miễn lễ đi, hôm nay bần đạo nhận một vị các ngươi sau này đồng nghiệp tới đây, đều đến gặp một chút đi." Trương Huyền cười vung lên phất trần, công chúng thần nâng đỡ lên.
"Ngươi là
Ngụy Chính, Ngụy đại nhân,
Tiền Dũng, Tiền đại nhân,
ngươi là?" Nhìn thấy Lục Đạo Minh lúc, Bao Trừng có chút chần chờ, cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không có quá nhiều ấn tượng. "Tiểu thần Lục Đạo Minh, gặp qua Bao đại nhân." Lục Đạo Minh vui lên, liền hội vàng tiến lên báo ra danh tự.
"Lục Đạo Minh, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Lục đại nhân ở trước mặt, thứ tội."
"Thứ tội?"
Chương 710, Lục Đạo Minh phán án, Bao Thanh Thiên quy tâm. Chương 710, Lục Đạo Minh phán án, Bao Thanh Thiên quy tâm. Nhìn thấy trước mắt ba vị này, Bao Trừng đáy lòng càng phát ra nổi lên nghi ngờ, nhưng cùng lúc cũng yên tâm. Vô luận là Ngụy Chính, vẫn là Tiền Dũng, năm đó đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, mặc dù Lục Đạo Minh danh khí thì nhỏ hơn nhiều, nhưng hắn còn nhỏ từng cùng Lục Đạo Minh từng có gặp mặt một lần. Đối với ba vị này nhân phẩm, Bao Trừng còn là vô cùng tin tưởng. Ba vị này là vạn vạn sẽ không cùng quỷ dị đồng lưu hậu.
"Thượng thần, Bao đại nhân, mời."
Lục Đạo Minh ra mặt làm ra mời, hôm nay là hắn đang trực. Mọi người đi tới Phán Quan Điện, chỉ gặp Lục Đạo Minh ở trong mà ngồi, Ngụy Chính, Tiền Dũng thì chia nhau ngồi hai bên. Có quỷ sai chuyển đến hai cái ghế, Trương Huyền cùng Bao Trừng thì ngồi ở bên hông. Bao Trừng thấy một mặt mê hoặc, không rõ đây là muốn làm cái gì. Trong hành lang bố trí cùng quan phủ đại đường có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt, hẳn là đây là muốn thăng đường sao?
"Ba."
Kinh đường một vừa gõ, Lục Đạo Minh mở miệng nói: "Tuyên hôm nay mới tự chi hồn, theo thứ tự đưa tin." Thần âm rộng rãi, rung động toàn bộ đại đường. Đại đường ông ông tắc hưởng, càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm.
Soạt,
soạt. Một trận gông xiềng xiềng xích thanh âm, hai tên quỷ sai áp giải một cái quỷ hồn liền đi đến.
"Quỳ xuống,
quỳ xuống." Quỷ sai hai tiếng hét lớn, quỷ kia hồn dọa đến khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất.
"Ba."
Lục Đạo Minh lần nữa vô kinh đường một, quát lớn: "Quỳ xuống người nào, xương tên ra." Quỷ kia hồn cái nào gặp qua chàng diện này, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ mọp xuống đất, trong miệng liên thanh cầu xin tha thứ:
"Đại nhân tha mạng,
đại nhân tha mạng."
"Ba."
Lục Đạo Minh lại đập kinh đường một, lớn tiếng nói: "Lớn mật quỷ hồn, ngươi đã bỏ mình, sao là tha mạng mà nói, nhanh chóng xưng tên ra, để tránh lầm luân hồi canh giờ."
"Tiểu nhân,
tiểu nhân." Quỷ kia hồn sợ vỡ mật, run giọng nói: "Tiểu nhân tên là Vương Tam Nhi, đại thanh trấn vương gia trang nhân sĩ, bái kiến đại nhân thứ tội."
"Đại nhân thứ tội."
"Hừ." Lục Đạo Minh nghe xong vị đại thanh trấn nhân sĩ, càng là trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, đưa tay cầm qua Ngụy Chính sinh tử bộ. Sinh tử bộ tự động lật qua lật lại, rất nhanh liền đứng tại một tờ bên trên. "Vương Tam Nhi, Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện đại thanh trấn vương gia trang nhân sĩ, sinh tại Nguyên Hương 3 năm, tốt tại Tây Cùng 6 năm, thọ 46 tuổi, khi còn sống chơi bời lêu lổng, trộm đạo, từng tại 10 tuổi lúc nhìn trộm sắt vách thím tắm rửa, 11 tuổi lúc trộm cùng thôn Vương Nhị tiểu gia một con gà cùng hai con vịt, 12 tuổi." "Phàm mỗi một loại này, Vương Tam Nhi, ngươi nhưng nhận tội hay không?"
"Ba."
Lục Đạo Minh lần nữa vô kinh đường mục, đem đường quỷ xuống lấy Vương Tam Nhi dọa đến vai cả linh hồn, một đôi quỷ nhãn quay tròn loạn chuyển.
"Đại nhân, oan uổng a."
"Oan uổng." Lớn mặt Vương Tam Nhi, sinh tử bộ bên trên từng cọc từng cọc từng kiện, đều chi tiết ghi lại có trong hồ sơ, lại há lại cho ngươi quỷ nói giả biện.
"Có ai không?"
"Tại." Hai tên quỷ sai lập tức tiến lên hai bước, không người đáp. Đem này quỷ giải vào nghiệt kính địa ngục, đặt hỏi tội trên này, lấy nghiệt kính chiếu chi, lấy tra tội lôi đi phải chăng có bỏ sót chỗ, nhanh chóng hồi báo tại ta." Lục Đạo Minh lớn tiếng phân phó nói.
"Ê."
Hai tên quỷ sai không người tuân mệnh, sau đó đưa tay liền đem sủi lơ trên mặt đất quỷ hồn Vương Tam Nhi đỡ lên, một bước phóng ra liền biến mất ở Phán Quan Điện bên trong, lại hiện thân nữa đã mất nhập nghiệt kính địa ngục ở trong. Một tòa hỏi tội trước sân khấu, chỉ gặp hai tên quỷ sai đưa tay đẩy, chỉ gặp quỷ kia hồn Vương Tam Nhi liền giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt rơi xuống hỏi tội trên đài. Từng đạo xiềng xích bay ra, đem kia Vương Tam Nhi vững vàng trói chặt ở, sau đó nghiệt kính một vệt kim quang lấp lóe, một vài bức hình tượng bắt đầu thoáng hiện. Từ xuất sinh đến tử vong, từng màn cảnh tượng theo thứ tự phát ra. Nhìn thấy đây hết thảy Bao Trừng, mở to hai mắt nhìn, trên mặt đã hoàn toàn không cách nào che giấu biểu tình khiếp sợ.
"Tôn giá, cái này..."
"Bao đại nhân, trước chớ có hỏi, lại nhìn xem." Trương Huyền cười nói. Theo nghiệt kính hình tượng phát ra hoàn tất, Lục Đạo Minh lần nữa vô kinh đường mục, rộng rãi thần âm tại nghiệt kính địa ngục bên trên bầu trời băng lên. "Lớn mật Vương Tam Nhi, khi còn sống tuy không đại ác, nhưng nhỏ tội không ngừng, không có công đức, tội nghiệt không ít, bản điện phụ thiên sư xác mệnh, chấp trưởng hình phạt ấn địa phủ âm luật thứ 7 khoản 63 đầu, xử phạt nhập núi lửa địa ngục tụ hình 100 năm, sau lại nhập thạch ma địa ngục tụ hình 100 năm, như có thể tâm phục."
"Tiểu nhân đoan buồn a."
"Tiểu nhân đoan buồn a." Kia nhỏ quỷ Vương Tam Nhi giờ phút này kịp phản ứng, lập tức lần nữa quỳ xuống đất kêu an.
"Hừ."
Lục Đạo Minh lạnh hừ một tiếng, quát: "Như cả đời này đều ở sinh tử bộ bên trong, hỏi tội trên đài từng cọc từng cọc từng kiện, chưa từng có giả, bây giờ vẫn đang kêu oan kêu oan, căn cứ địa phủ âm luật, thứ 3 khoản đầu thứ 5 chi quy định, tội thêm một bậc, hai trọng địa ngục, lại cắt thêm phạt 50 năm. Có ai không, đưa vào núi lửa địa ngục thụ hình. Theo Lục Đạo Minh thanh âm rơi xuống, hai tên quỷ sai lần nữa dựng lên quỷ kêu hồn liền tiến vào núi lửa địa ngục ở trong. Núi lửa địa ngục hình tượng cũng tại phán quan điện bên trong hiện hiện, một tòa nguy nga cao sơn, trên núi liệt diễm bốc hơi, từng cái tiểu quỷ ngay tại trên núi lửa khó khăn leo lên, không trung thì có từng người quỷ sai tại giám sát, một khi phát hiện có trộm gian dùng mánh lưới người, trực tiếp chính là một roi rơi xuống. Theo một cái quỷ hồn thẩm phán hoàn thành, cái thứ hai quỷ hồn cũng đã bị giải vào đại đường, đồng dạng quá trình, cuối cùng là xử phạt, chỉ là phạt đi địa ngục khác biệt, xử phạt thụ hình năm số cũng không giống nhau. Tiếp xuống, từng cái quỷ hồn bị đưa vào, trước là sinh tử bộ điều tra, tiếp lấy lại là hỏi tội đại nghiệt kính chiếu rồi, cuối cùng chính là làm hôm nay trực nhật phán quan xử phạt. Bao Trừng cũng từ ban sơ chấn kinh, về sau bình tĩnh, thậm chí ánh mắt bên trong bắt đầu lóe lên vẻ mặt hưng phấn. Nhìn đến đây, Trương Huyền trong lòng trong bụng nở hoa, thập điện Diêm La rốt cục có một vị phải thuộc về vị, hơn nữa còn là trọng yếu nhất một vị. Bao đại nhân, Bao đại nhân. A a, gặp qua thiên sư, mới là lão hủ thất lễ, còn xin thiên sư thứ tội, tha thứ cho. Thời khắc này Bao Trừng phảng phất thay đổi hoàn toàn người, cái này khiến Trương Nhẫn cũng nhịn không được nữa, ha ha phá lên cười. Khá lắm Bao đại nhân, quả nhiên tâm tư linh lung, trí tuệ thông thiên a. Trương Huyền cười nói. Bao Trừng mỉm cười, tư thái thả rất thấp, hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, nói, để thiên sư chê cười. Bao Trừng nhân vật bậc nào, thông qua Ngụy Chính, Tiền Dũng, Lục Đạo Minh ba người thái độ sớm đã nhìn ra một hai, và lại theo nội tâm của hắn bắt đầu tiếp nhận âm tào địa phủ khái niệm, hắn cảm nhận được này phương không gian ẩn ẩn hướng hắn truyền đến rất nhiều tin tức, làm sao không biết Trương Huyền thân phận a. Ha ha. Trương Huyền cười lớn, khẽ vươn tay nói, Bao đại nhân, bần đạo mang đến lại đi địa phương khác nhìn xem, mời. Thiên sư, mời. Tiếp xuống, Trương Huyền lại dẫn Bao Trừng đi một lượt Diêm La thập điện, nhất là tại Diêm La điện chỗ ngừng chân thật lâu, thanh này Bao Trừng khiến cho một mặt mê hoặc. Sau đó, lại là thập bát trọng địa ngục, Tam Sinh Thạch, Mạnh Ba Thang, Cầu Đại Hạ, Âm Sơn, Sông Hoàng Tuyển, Tứ Tượng Trấn Quỷ Tháp, Luân Hồi Vòng Xoáy Trở. Hết thể sau khi xem xong, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Bao Trừng, nở nụ cười. Bao đại nhân, bần đạo cái này âm tào địa phủ như thế nào? Chương 711, Diêm La Vương quy vị. Chương 711, Diêm La Vương quy vị đưa tiễn Bao Trừng. Trương Huyền thần hồn quy thiếu, mở mắt, khắp khuôn mặt là thiếu dung. Sư phụ, ngươi xem thế nào? Tôn Ngộ Huyền đội vàng liền xuống tới. Sư phụ, kia Bao Trừng đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Tiền Lập Văn cũng tiến tới trước mặt. Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói, tiếp qua hai ngày, địa phủ ở trong liền nên nhiều hơn một vị Diêm La Vương. Diêm La Vương? Sư phụ, ngài là nói vị kia Bao đại nhân có thể thành vị Diêm La Vương? Tôn Ngộ Huyền hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy. Trương Huyền cười gật đầu. Quả nhiên chuyện tốt, quả nhiên chuyện tốt. Tôn Ngộ Huyền cũng rất là hưng phấn, nói, đợi quý vị về sau, ta lão Tôn tìm thần đi uống rượu. Trương Huyền vừa trừng mắt, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy đỉnh đầu siết chặt lặng yên rút lại, đau đến ngã xuống đất lăn lộn. Ôi, ôi sư phụ, thứ tội. Sư phụ, thứ tội. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, vô vi sư ý chỉ, không được lén xông vào địa phủ, nếu có trái với, tuyệt không dễ tha. Trương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Tôn Ngộ Huyền che lấy cái chán, liên tục nói không dám, nhưng trong lòng đang hối hận lúc ấy làm sao lại như vậy thiếu đâu, vì sao muốn chủ động mang theo cái này quỷ đồ vật. Quá tà môn. Cái này khiến một bên Tiền Lập Văn cũng là toàn thân run lên, không dám nói thêm nữa. Tiền Khôn thì mở miệng nói, sư phụ, đại sư huynh cũng là vô ý chi ngôn, ngài liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Trương Huyền lần này nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tiền Khôn gặp Trương Huyền biểu lộ khôi phục bình thường, thế là liền mở miệng hỏi, sư phụ, vị kia Bao đại nhân hiện tại là tình huống như thế nào, địa phủ chư thần có phải hay không chỉ có thể sắc phong kín người, vị này Bao đại nhân chẳng lẽ? Trương Huyền thở dài, nói, Bao Trưởng số tuổi thọ đã cuối cùng, đại nạn sắp tới, ta đã tạm đưa hoàn hồn, nhưng cũng không tăng lên số tuổi thọ, trở về chỉ ở hai ngày này. Lại nói Bao phủ bên trong, theo Lang Trung lần nữa rót vào một chén canh thuốc, Bao Trừng một trận ho kịch liệt, mở mắt. Lao ra tỉnh. Lao ra tỉnh. Bao đại nhân tỉnh. Bao đại nhân tỉnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Bao Trừng một lần nữa thức tỉnh, tin tức liền truyền ra ngoài, rất nhanh toàn bộ Bao gia chấn nâng chấn vui mừng. Thậm chí rất nhiều người còn chuyển ra ăn tết muốn thả pháo, bắt đầu pháo cùng băng lên. Lao ra, ngài tỉnh. Một vị lao phụ nhân, trong mắt tràn đầy kích động, liền đi tới Bao Trừng bên cạnh. Phụ thân, ngài rốt cuộc tỉnh. Đây là hai trung niên hán tử. Tổ phụ. Tổ phụ. Đây là mấy người thiếu niên nam nữ. Bao Trừng hơi mang vẻ ấy náy nhìn một chút trước mắt thê tử cùng con cháu, khẽ thở dài một hơi, nói, để các ngươi thương tâm, ta tỉnh. Ta. Lao ra, ngài tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Cái khác cũng không cần nói. Lao phụ nhân cười ngăn cản hắn. Ai tốt. Bao Trừng thở dài một hơi, liền không xuống chút nữa nói, sau đó khoát tay áo, nói, các ngươi đều lui ra đi, lưu ta cùng phu nhân đơn độc đợi một hồi. Rõ. Đám người thấy thế, liền vội vàng hành lễ, sau đó liền lui ra ngoài, đơn độc lưu lại Lao phụ nhân ở bên trong. Lao ra. Bọn hắn đều đi, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ cứ nói đi. Lão phụ nhân trong mắt mang theo nước mắt nói. Ai? Bao Trừng than nhẹ một tiếng, nói, phu nhân, ta ngày giờ không nhiều. Ta biết. Lão phụ nhân trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, chúng ta mấy chục năm vợ chồng, ngươi lại như thế nào giấu giếm được ta? Ai? Bao Trừng lần nữa thở dài một hơi, hữu tâm chấn an vài câu, nhưng mở miệng lại trở thành, phu nhân, ngươi nhưng từng nghe nói âm tào địa phủ sao? Âm tào địa phủ. Lão phụ nhân sững sờ, sau đó hỏi, chưa từng nghe qua, lão gia, kia là bực nào chỗ? Âm tào địa phủ a, kia là người chết thế giới. Bao Trừng nhất thời đột nhiên phát hiện, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì âm tào địa phủ khái niệm thật sự là quá có tính đột phá, vô luận nói như thế nào, cảm giác đều miêu tả không chính xác. Người chết thế giới. Lão phụ nhân dừng lại, lập tức thần sắc khẩn trương lên, nói, lão gia, vậy sẽ không là quỷ dị thế giới đi, chẳng lẽ lão gia ngươi? Bao Trừng nghe vậy sững sờ, sau đó cười lắc đầu, nói, phu nhân, không cần phải lo lắng, không phải như ngươi nghĩ, ngay tại vừa rồi, thiên sư tới bái kiến, mời ta đến âm tào địa phủ đi một lượt, kia âm tào địa phủ. Cuối cùng, Bao Trừng từ bỏ trực tiếp giải thích dự định, từ Trương Huyền mời hắn bắt đầu nói lên, đem toàn bộ quá trình nói một lần. Một lần nói xong, lão phụ nhân cũng trực tiếp sợ ngây người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, lão gia, thật có như thế một cái thế giới à? Bao Trừng nhẹ gật đầu, nói, thiên chân vạn sắc, kia thật là cái cỡ nào vĩ ngạn chỗ a? Từ quỷ vật truy nã, đến thẩm phán, đến hình phạt, đến luân hồi, đơn giản cấu thành một bộ hoàn mỹ cơ cấu, kia thật là. Trong lúc nhất thời, Bao Trừng cũng không nghĩ ra thích hợp từ ngữ để hình dung. Lão gia, nói như vậy, ngươi về phía sau, liền sẽ đến kia âm tạo địa phủ ở trong nhậm trước, còn có thể trở thành kia thập điện Diêm La một trong số đó. Lão phụ nhân đột nhiên hưng phấn mà hỏi thăm. Bao Trừng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, thập điện Diêm La một trong số đó, chỉ là còn không biết cụ thể sẽ là cái nào một điện. Hả? Vừa nói đến đây, Bao Trừng đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một sự kiện. Lúc ấy Trương Huyền mang theo hắn tại Diêm La điện bên trong ngừng chân thật lâu. Hai ngày về sau, đột nhiên từ bao phủ bên trong truyền ra một cái tin tức kinh người, Bao Thanh Thiên bao đại nhân hoàng. Toàn bộ bao gia chấn lần nữa bị chấn động, mọi người còn chưa từ hai ngày trước kinh hỉ ở trong tỉnh táo lại, hôm nay lại lần nữa xa vào đến bi thống ở trong. Toàn bộ bao gia chấn tiếng khóc chấn thiên, phản phất trời muốn sập xuống tới. Thấy cảnh này, Trương Huyền sư đồ đều là thổn thức không thôi. Làm quan như thế, còn cầu mong gì a? Thiền Khôn cảm khái nói. Sư phụ, vị kia bao đại nhân khi nào đến a? Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Huyền vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, một vị đầu đội ô sa, người khoác quan bảo trung niên quan viên liền xuất hiện tại khách sạn ở trong. Bao Trưởng bái kiến thiên sư. Ha ha, bao đại nhân miễn lễ. Trương Huyền cười lớn, khiến Bao Trưởng đứng dậy, sau đó nói, bao đại nhân, hết thảy đều thu xếp tốt sao? Bao Trưởng nghe vậy, nói, thiên sư yên tâm, bao Trưởng hết thảy đều đã dàn xếp thỏa đáng. Thiện, vậy liền theo bần đạo tới đi. Trương Huyền nói, vung trong tay phất trần, một vệt kim quang đem mọi người toàn bộ bao lại. Kim quang biến mất về sau, mọi người đã đi tới bao ra bên ngoài trấn một tòa núi nhỏ phía trên. Trương Huyền cất bước đi vào gò núi trên đỉnh, mặt hướng phủ Bình huyện phương hướng. Bao Trưởng nghe phong, Bao Trưởng tại, cung thỉnh thiên sư pháp chỉ. Bao Trưởng ôm quyền ra khỏi hàng, bình một tiếng quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, cúi người quỳ gối. Giờ phút này Bao Trưởng bái không phải Trương Huyền, mà là này phương thiên địa thiên đạo. Bao Trưởng, Bao Hy Nhân, Bình Nam phủ Yên Ổn huyện Bao gia trấn nhân sĩ, sinh tại. Làm quan hơn 10 năm, thanh chính liêm khiết, công chính vô tư, tích lũy công đức vô số, khí vận vô biên, đặc biệt ra phong Diêm La thập điện Diêm La vương thần bị, vị chính lục phẩm thần trước. Người thân quả thay. Theo Trương Huyền thần âm rơi xuống, chỉ nghe hư giữa không trung ầm vang nổ vang. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Trong nháy mắt, mây đen bốn hợp, sấm sét băng rội, giữa thiên địa hắc vụ tràn ngập, quỷ khóc sói gào. Một màn này đem giữa thiên địa tất cả đại năng giật nảy mình, nhao nhao bắt đầu tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn, đáng tiếc hết thảy tìm tòi nghiên cứu chú định đều là vô công. Phong thần đài bên trên quang mang đại tác, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến Bình Nam phủ mà tới. Kim quang rơi xuống, đem Bao Trưởng bao phủ ở bên trong. Mấy hơi thở về sau, kim quang biến mất, nguyên địa hiện ra một tôn vô thượng thần chỉ, địa phủ Diêm La. Chỉ gặp thần sắc mặt như sắt, chán sinh trắng non, đầu đội ô xà, người khoác Diêm La thần bảo, hai tay nâng định một khối ngà voi hút bản, bên hông treo Diêm La pháp kiếm, trước mặt nổi lơ lửng Diêm La kim ấn. Diêm La điện Bao Trưởng, bái kiến tiên sư thượng thần. Chương 712, Tĩnh Mịch thôn trang. Chương 712, Tĩnh Mịch thôn trang. Trương Huyền sư đổ rời bao gia trấn, một ngày này đến một chỗ thôn trang bên ngoài. Sư phụ, ngài nhìn phía trước, có tử khí bốc hơi, dịch khí quấn quanh, chỉ sợ có ôn dịch ngay tại hoành hành. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, chỉ hướng nơi xa đối Trương Huyền lớn tiếng nói. Trương Huyền khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu thật là ôn dịch tứ ngược, đoạn không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư đồ bốn người rất nhanh liền đi tới chỗ này thôn trang, chỉ là cái thôn này lộ ra phi thường tĩnh mịch, ẩn ẩn còn nhưng nghe nói từ trong sân truyền ra từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ. Sư phụ, đợi đồ nhi tiến đến gõ cửa. Thiền Khôn chắp tay nói, đi thôi, cẩn thận chút, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Trương Huyền dặn dò. Vâng, sư phụ. Thiền Khôn đáp ứng một tiếng, cất bước hướng về lần cận một vị người ta đi đến. Ba, ba, ba. Tiếng đập cửa vang lên, đáng tiếc nửa ngày đi qua, lại không người đáp ứng. Thiền Khôn bất đắc dĩ, đành phải đổi lại một gia đình, liên tục gõ 7-8 gia đình, mới rốt cục có một hộ mở ra đại môn. Một vị giàn mua lão hầu từ bên trong cửa run run rẩy rẩy đi ra, nhìn thấy ngoài cửa đám người, lão hầu trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, mới mở miệng, khàn khàn tiếng nói âm vang lên, nói, mấy vị người xứ khác, các ngươi có gì muốn làm? Thiền Khôn vội vàng làm cái đạo vái chào, nói, gặp qua lão phu nhân, ta cùng sư phụ cùng mấy vị sư minh đi ngang qua nơi đây, muốn hướng lão phu nhân lấy một bát nước uống, không biết có thể? Không có, không có, chẳng còn gì nữa, tất cả nước đều hỏng, đều hỏng. Lão phụ nhân tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại, thanh âm khàn khàn khô khốc. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, lão phụ nhân bờ môi sớm đã khô nước, da trên người cũng lộ ra phi thường khô cạn,
liền phảng phất hồi lâu không uống đến nước cảm giác. Đều hỏng, tất cả nước đều hỏng. Lão phụ nhân còn tại tự lẩm bẩm, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời liền ngã.
A! Tiền Khôn bị giật nảy mình, một tiếng kinh hô, đội vàng vây quanh lão phụ nhân đằng sau, đưa tay đem lão phụ nhân đỡ.
Cái này nếu là không có nhận ở, lão phụ nhân té ngã trên đất, chỉ sợ cái mạng này cũng liền muốn bàn giao.
Đem lão phụ nhân dịu dắt đứng lên, Tiền Khôn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí buông lòng tay ra, rất sợ lão nhân lần nữa ngã sấp xuống.
Lão phụ nhân, ngài cái này,
sư đệ, nhanh cho lão phụ nhân uống nước đi.
Lúc này Tiền Lập Văn lên tiếng nhắc nhở.
Úc, úc.
Tiền Khôn cái này mới phản ứng được, đội vàng từ hông bên trong đem túi nước giải xuống dưới, đưa cho lão phụ nhân.
Lão phụ nhân, ngài uống nước đi.
Lão phụ nhân vừa nhìn thấy túi nước, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một tay lấy túi nước vô tới, xoay mở cái nắp, tấn 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 uống liền mấy ngụm lớn.
Hô.
Lão phụ nhân thở dài nhẹ nhõm, hai mắt cũng có chút thần thái, sau đó liền đem túi nước đội vàng phụ lên.
Bịch.
Một tiếng, lão phụ nhân liền quỳ đến Trương Huyền sư đổ trước mặt, cũng bắt đầu dập đầu. Nhưng làm Trương Huyền cũng giật nảy mình, đội vàng từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, mấy bước tiến lên, đem lão phụ nhân nâng đỡ lên.
Lão phụ nhân, không được, không được, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên.
Lão phụ nhân bị dịu dắt đứng lên, trên mặt đã là treo đầy nước mắt, miệng bên trong khẩn cầu nói, mong rằng mấy vị phát phát thiệt tâm, đem cái này túi nước nước cho nhi tử ta uống hai miệng đi, hắn nhanh muốn không được.
Trương Huyền sững sờ, sau đó thở dài một hơi, nói, lão phụ nhân không cần như thế, cái này túi nước bên trong nước liền đưa cho phu nhân đi.
Đa tạ,
đa tạ.
Lão phụ nhân lại hỉ lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó bò người lên, xoay người chạy tiến vào trong viện.
Sau đó trong viện liền ẩn ẩn truyền tới một thanh âm, nói, con à, ngươi nhanh uống nước đi, có nước, ngươi nhanh uống một chút đi.
Tấn tấn.
Một trận uống nước âm thanh, sau đó khục khục.
Tiếng ho khan vang lên.
Nhi tử, chớ có đổ, chớ có đổ, nước này cũng không nhiều.
Đến tiết kiệm một chút hát, còn có thể nhiều chịu mấy ngày.
Lão phụ nhân đang nói chuyện.
Nương, ta không sao, ngươi cũng uống hai cái đi.
Một cái mặc dù tuổi trẻ, nhưng tựa hồ càng thêm thanh âm khàn khàn vang lên.
Không uống, không uống, nương uống rồi.
Lão phụ nhân hồi đáp.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi,
từ bi.
Trương Huyền nhịn không được miệng tụng đạo hiệu, sắc mặt u ám.
Rất nhanh, một trận lạnh loạn tiếng bước chân vang lên, lão phụ nhân mang theo một cái khoảng chừng 30 tuổi hán tử bước bước ra ngoài.
Bịch.
Một tiếng, hai người quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng,
còn xin đại nhân đi vào ngồi xuống đi.
Hai người tựa hồ hơi chút do dự về sau, vẫn là mời Trương Huyền sư đổ vào nhà một lần.
Lão phụ nhân xin đứng lên.
Trương Huyền vung lên phất trần, đem mẹ con hai người nâng lên.
Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, mẹ con hai người lập tức con mắt liền sáng lên, cũng càng thêm nhiệt tình.
Trương Huyền sư đổ đi theo mẹ con hai người đi vào trong nhà.
Đó là cái diện tích rất nhỏ, cũng phi thường đơn sơ tiểu viện.
Hán tử kia đem Trương Huyền sư đồ dẫn tới viện lạc ở trong một cái bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ấy nay nói, mấy vị đại nhân thứ tội, trong phòng thực sự keo kiệt, không dám ô nhiễm đại nhân con mắt, liền mời đại nhân tạm thời ở đây an toàn đi.
Nhìn xem hán tử run run rẩy rẩy thân thể, Trương Huyền thở dài một hơi, nói, không sao, liền ở chỗ này liền tốt.
Lão phụ nhân quay người vào trong phòng, trong chốc lát về sau, bưng một cái thô sứ chén lớn, trong chén đặt vào mấy khối khô cằn bánh bột ngô đi ra, bỏ vào trên bàn đá.
Mấy vị đại nhân thứ lỗi, lão phụ nhà nghèo bây giờ chỉ có thể lấy mấy khối cái này bánh bột ngô khoản đãi mấy vị đại nhân.
Trương Huyền khoát tay áo, thở dài, lão phu nhân khách khí, chúng ta sư đồ vừa mới trên đường mới nếm qua lương khô, cũng không nói khác, ngược lại là cô phụ phu nhân một mảnh mỹ ý.
Trương Huyền nói, liền đem cái kia thô sứ chén lớn đẩy trở về.
Lão phu nhân trên mặt đạm đạm, yên lặng thở dài, đem chén lớn tiếp trở về, đối một bên hắn tử, nói, con à, ngươi bồi bồi mấy vị đại nhân, ta đi ra ngoài một chuyến.
Biết đương, ngài trên đường cẩn thận chút.
Hắn tử lo lắng nói.
Lão phụ nhân bưng lên chén lớn, run run rẩy rẩy cất bước đi ra ngoài, không biết đi nơi nào.
Trương Huyền thở dài một hơi, không tiếp tục thuyết phục, mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt hắn tử, nói, vị đại ca kia, thuận tiện hỏi thăm một chút, quý thôn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn bên ngoài cây cối xanh đúng tươi tốt, nhưng vì sao trong thôn lại không có nước có thể uống?
Mới vừa nghe lão phu nhân một mực nói tất cả nước đều hỏng, lại là chuyện gì xảy ra đâu?
Ai?
Hắn tử thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói, mấy vị đại nhân có chỗ không biết, ngay tại 10 ngày trước, chúng ta nơi này hàng một trận mưa đen, lúc ấy hạ đến rất lớn. Kia mưa đen rơi vào đến chung quanh nước sông cùng nước giếng bên trong, trong chớp mắt, tất cả nước đều bị ô nhiễm, duy chỉ có một cái giếng nước không biết vì nguyên nhân gì, cũng không có bị mưa đen ô nhiễm, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng mấy ngày về sau, miệng giếng nước kia liền khô cạn, người như ba. Ngay không ăn, nhưng lại không thể một ngày không uống, thực sự đói khát khó nhịn người uống kia ô nhiễm nước giếng hoặc nước sông, liền lập tức ngã bệnh.
Hán tử vừa nói, một bên thân thể run rẩy, phản phất gặp được vô cùng kinh khủng sự tình.
Sư phụ, việc này trong đó tất có kỳ quặc.
Chương 713, Chí Thiện Chi Tâm chương 713. Chí Thiện Chi Tâm, ngươi cũng uống qua kia ô nhiễm sáu nước.
Trương Huyền ánh mắt đột nhiên lần nữa rơi vào hán tử trên thân, mở miệng hỏi.
Hán tử nhẹ gật đầu, nói, ta cũng uống qua chút, nhưng uống đến tương đối ít.
Uống đến nhiều người, muốn không đã chết, nếu không cũng cùng chết không sai biệt lắm.
Trương Huyền thở dài, đưa tay đem Tôn Ngộ Huyền bên hông túi nước nhiếp đi qua, sau đó cầm qua trên bàn một cái chén nhỏ, đổ nửa bát nước.
Nhìn thấy những cái kia nước, hán tử ánh mắt lập tức phát sáng lên, không tự giác liền nuốt lên, nhưng tựa hồ ý thức được không ổn, lập tức liền quay tới đầu đi, không còn dám nhìn về phía Trương Huyền.
Trương Huyền tay trái bưng lên chén nhỏ, tay phải lăng không bẻ bữa, vẽ ra một đạo khử tà dừng dịch phù, đưa tay vỗ, đạo kim quang kia lấp lóe phù lục liền rơi vào đến chén nhỏ ở trong. Trong chén lúc đầu thanh tịnh nước suối trong nháy mắt trở nên càng thêm thanh tịnh nhưng lại thuần hương tập kích người. Theo cỗ này mùi thơm bay ra, Tôn Ngộ Huyền Hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy được rõ ràng, chỉ gặp nguyên bản quanh quẩn tại viện lạc các nơi dịch khí đang nhanh chóng tan rã tiêu tán, trong viện không khí phảng phất đều mát mẻ. Thiên sư phù lục quả nhiên không tầm thường. Vị đại các kia, thân ngươi nhiễm dịch tật, vận đạo hơi thông y thuật, không ngại trước hớp một cái thử một chút. Trương Huyền nói liền đem chén nhỏ đưa tới. Hán tử kia hữu tâm cự tuyệt, nhưng nghe kia thuần hương mùi, cảm thụ được nước tới mát, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay nhận lấy. Chén nhỏ nhận vào tay, kia cỗ thuần hương càng phát ra nồng nặc. Hán tử không thể kìm được, bưng chén lên, liền đặt ở bên môi, uống liền mấy ngụm lớn. Theo phù thủy rơi vào trong bụng, hán tử kia chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí du tẩu toàn thân đau đớn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phúc. Một tiếng, lập tức một cỗ hôi thối chi khí phun ra. Khục khục mấy vị đại nhân, thật xin lỗi, ta. Hán tử mặt đỏ bừng lên, không ngừng mà hướng về Trương Huyền sư đổ đạo lên xin lỗi. Trương Huyền vung lên phát trần, một cơn gió màu xanh lá trống rông sinh ra, thổi đi kia cỗ hôi thối, trong nháy mắt không khí liền khôi phục tới mát. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không sao, không sao, người có ba gốc, không phải sức người có thể nhịn được. Vị đại ca kia, ngươi lại cảm thụ một chút thân thể của mình như thế nào? Trương Huyền cười hỏi. Ừm. Hả? Hán tử cẩn thận cảm thụ lên thân thể của mình, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Ta tốt. Ta không sao. Ta. Hán tử ngay tại hưng phấn, liền nghe được két. Một thanh âm vang lên, lão phụ nhân đẩy cửa đi đến, trong tay bưng hai cái chén lớn. Bên trong một cái trong chén là mười mấy cây rau xanh, một cái khác trong chén là một bát cơm gạo lứt. Lão phụ nhân nhìn thấy đầy đất nhảy vọt nhi tử, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, lớn tiếng quát lớn, con non, còn thể thống gì? Hán tử thân thể khẽ run rẩy, trong nháy mắt liền ngừng lại, nhỏ giọng nói, nương, là hài nhi sai. Nương, ngài mau tới uống nước. Hán tử nói, liền đem đã để lên bàn chén nhỏ lần nữa nâng lên, đưa đến lão phụ nhân trước mặt. Nhìn xem trong chén nước, lão phụ nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Lão phụ nhân đè xuống lửa giận, đem trong tay hai cái chén lớn đặt ở trên bàn đá, sau đó đối Trương Huyền sư đồ ấy này nói, mấy vị đại nhân, hoang dã thôn trấn, bây giờ chỉ có thể xuất ra những này ăn uống chiêu đãi quý khách, mong rằng mấy vị chớ có ghét bỏ. Trương Huyền cười cười, nói, lão phu nhân khách khí, phu nhân thực tình đã là vô thượng chân tu, bần đạo sư đồ lại như thế nào sẽ để ý đâu. Trương Huyền nói, vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, bàn bên trên nơi nào còn có kia một bát rau xanh cùng cơm gạo lứt, thay vào đó là một bàn tràn đầy các loại chân tu. Có gà, có vịt, có cá, có thịt, có các loại sơn chân, còn có càng nhiều thịt rừng. Mẹ con hai người nhìn trước mắt Trương Huyền sư đồ bốn người, ngốc đương trường. Cái này. Bịch. Một tiếng, mẹ con hai người cùng nhau quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt, nước mắt tung hành. Còn xin mấy vị đại nhân lòng từ bi, cứu lấy chúng ta cái thôn này đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Hai vị mau mau xin đứng lên, việc này đã thầy trò chúng ta đã gặp được, liền không có mặc kệ đạo lý. Trương Huyền nói, vung lên phất trần liền đem hai người nâng đỡ lên. Đa tạ mấy vị đại nhân. Hai vị không ngại cũng ngồi xuống ăn đi, thầy cho chúng ta mấy người nhưng ăn không hết. Trương Huyền cười mời nói. Không dám. Mấy vị đại nhân nhưng ăn là xong, chúng ta hoa màu người thô kệch cũng không dám cùng quý nhân ngồi cùng bàn. Lão phụ nhân vội vàng từ chối. Chỉ là, Tôn Ngộ Huyền ở bên cạnh nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng nói ra nói, định. Định thân quyết vừa ra, lão phụ nhân cùng hán tử kia toàn thân cứng ngắc, liền bị ổn định ở nơi đó. Hắc hai vị, đã ta ra sư cha mời hai vị liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Tôn Ngộ Huyền vừa nói, một bên liền đi qua, đem hai người đặt tại trên chỗ ngồi. Định thân quyết giải trừ về sau, lão phụ nhân đành phải chắp tay lần nữa hướng về Trương Huyền hành lễ nói tạ, sau đó lần này cầm lấy đũa, run run rẩy rẩy bắt đầu gắp thức ăn. Trương Huyền kẹp hai đũa, liền để xuống, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người ngược lại là ăn đến quên cả trời đất. Một bàn này đồ ăn tự nhiên không phải trống rỗng mà đến, chính là lúc trước Trương Huyền đặt ở phất trần không gian ở trong. Lão phụ nhân hai người ban đầu nơm nớp lo sợ, về sau cũng dần dần buông ra ăn miệng đầy chảy mỡ. Theo một bữa cơm kết thúc, gia phụ nhân trên người nhiễm dịch khí cũng bị loại trừ sạch sẽ, trạng thái tinh thần cũng cùng vừa rồi tưởng như hai người. Những cái kia ăn uống một mực đặt ở công đức phất trần không gian bên trong, ngày ngày nhận công đức cùng linh khí cọ rửa, sớm đã không phải phổ thông cơm canh. Phàm nhân ăn, tuy nói sẽ không trường sinh bất lão, nhưng kéo dài tuổi thọ, loại trừ chư tà chính là một chút vấn đề cũng không có. Trương Huyền vung lên phất trần, đầy bàn ăn cơm tửa rượu cặn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão phụ nhân có thể hay không để lệnh lang mang bần đạo sư đồ tại thôn này bên trong đi một vòng? Trương Huyền đối lão phụ nhân thỉnh cầu nói. Hẳn là. Lão phụ nhân liên tục gật đầu, sau đó quay đầu liền trừng hán tử một chút, nói, con à, ngươi liền bồi mấy vị đại nhân tại chúng ta trong thôn đi một chút đi, nếu dám lười biếng việc phải làm, vi nương đánh gãy chân của ngươi. Hán tử kia nghe vậy thân thể khẽ run rẩy, đội văn nói, nương, hài nhi biết ngài cứ yên tâm đi. Tiếp xuống, Trương Huyền sư đồ liền đi theo hán tử kia sau lưng, trong thôn bắt đầu đi dạo. Từ hán tử trong miệng, Trương Huyền sư đồ cũng biết hán tử tên là Triệu Hiên, trong tộc cùng thế hệ trung hành lớn, cho nên cũng bị người trong thôn gọi Triệu lớn. Chỗ này thôn gọi Triệu Trang, có hơn 100 hộ, hơn 700 người, xem như lân cận nổi danh đại thôn lạc. Nhưng 10 ngày trước kia một trận mưa đen, đã để thôn chết hơn 100 người, những người còn lại cũng có hơn 200 người sắp chết, những người khác cũng bất quá tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Các ngươi vì sao không có hướng trấn Quỷ Ti cầu cứu đâu? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Chương 714, đáy giếng động phủ. Chương 714, đáy giếng động phủ. Ai như thế nào không có hướng trấn Quỷ Ti cầu cứu đâu? Triệu Yên thở dài một hơi, tiếp tục nói, tại hạ mưa đen ngày thứ hai, chúng ta liền phái người ra thôn, đáng tiếc người này vừa đi ra ngoài cũng không trở lại nữa, qua về sau lại phái đi ra vài nhóm người, nhưng đều là vừa đi không về, càng về sau tất cả mọi người không dám đi ra ngoài nữa. Trương Huyền hơi khẽ to mày, thiên nhãn mở ra, cũng không tại thôn chúng quanh phát hiện dị thường. Ngộ Huyền, ngươi đi ra xem một chút. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, mấy cái bổ nhào liền lộn ra ngoài, rơi vào ngoài thôn, sau đó cất bước đi vào thôn, cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào. Triệu Yên trừng mắt nhìn, liền thấy Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào bay ra ngoài, sau đó lại nhìn thấy đối phương lanh lợi từ ngoài thôn đi đến. Một lần nữa trở lại Trương Huyền trước mặt, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía Triệu Yên, nói, Triệu lớn, không phải là thôn các ngươi bên trong những người kia cố ý bước xuống chính các ngươi chạy đi? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, bọn hắn không thể nào là người như vậy, huống chi. Triệu Yên lớn buồn bực, lập tức mở miệng liền phản bác. Thế nhưng là vừa mới nói mấy câu, Triệu Yên mới phản ứng được, trước mắt mấy vị này còn không biết là nhân vật bậc nào đâu. Doa đến hắn lập tức ngừng miệng. Tôn Ngộ Huyền còn muốn nói nữa, liền thấy Trương Huyền trong tay phất trần đã lặng yên ở giữa biến thành nước, lập tức ngừng miệng. Ngộ Huyền, ngươi bồi tiếp Triệu Yên ra thôn một chuyến, sau đó lại trở về. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền có chút bất đắc dĩ đáp ứng nói. Vâng, đại nhân. Triệu Yên nào dám cự tuyệt, thế là cũng lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người kết bạn mà đi, chậm rãi đi ra thôn, cuối cùng tại thôn bên ngoài 500-600 mét địa phương ngừng lại, nhưng sau đó xoay người chậm rãi hướng trong làng đi đến. Mãi cho đến đi trở về trong làng, cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào. Thiên Nhãn cũng không thấy được bất kỳ khác thường gì, cái này thật là có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền cũng mất đầu mối. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi miệng giếng nước kia nhìn một chút? Tiền Khôn đột nhiên mở miệng nói ra. Miệng giếng nước kia? Cái nào miệng giếng? Trương Huyền sững sờ, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, nở nụ cười, nói, ngươi nói là trước kia tại mưa đen về sau vẫn có sạch sẽ nguồn nước giếng nước? Đúng vậy. Sư phụ, ngài nghĩ, hát hết mưa, nước của hắn giếng đều bị ô nhiễm, vì sao độc hữu miệng giếng nước kia không có? Trong đó có lẽ có chút nguyên cơ. Tiền Khôn giải thích nói. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Triệu Yên. Triệu Yên lập tức hiểu tới, đội bằng nói, mấy vị đại nhân xin mời đi theo ta. Triệu Yên nói xong, xoay người liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đám người rất nhanh liền đi tới một cái giếng nước trước. Giếng nước tại một cái yên lặng tiểu viện bên trong, bên cạnh còn có một gốc cây khô. Mấy vị đại nhân, chính là cái này miệng giếng, chỉ là bây giờ đã khô cạn. Nói đến đây, Triệu Yên khắp khuôn mặt là đáng tiếc cùng bị thương. Sư phụ, Đồ Nhi đi xuống xem một chút. Nhìn thấy kia giếng nước, Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn nhảy ra ngoài. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Biết ngài cứ yên tâm đi, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nói, xẹt một tiếng liền nhảy xuống. Xuống đến đáy giếng, Tôn Ngộ Huyền mở ra hỏa nhãn kim tinh bốn phía dò xét. Đáy giếng không gian không lớn, Tôn Ngộ Huyền rất nhanh liền tự quan sát kỹ một lần, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện, vừa muốn chuyển động bước chân, đột nhiên phát hiện dưới chân có chút cấn đến hoảng, nhấc chân xem xét, liền thấy dưới chân là một khối màu ngà sữa tảng đá, còn tản ra từng sợi linh khí. Ừm. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, vội vàng ngồi xuống thân thể, đưa tay sờ lấy khối kia đá trắng, cẩn thận cảm thụ một lát, lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên có linh khí. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, dò xét tay nắm lấy tảng đá kia liền muốn nổ lên, nhưng mặc cho hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, hòn đá kia cũng là không hề động một chút nào. Cái này có thể đem Tôn Ngộ Huyền tức đi lên, trực tiếp móc ra như ý kim cô đồng liền nảy ra lên, đáng tiếc vẫn là không cố gắng, tức giận đến Tôn Ngộ Huyền một cước đập mạnh ngồi trên tảng đá. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân chầm xuống, sau đó két. Một thanh âm vang lên, ngay tại giếng nước khía cạnh đột nhiên mở ra một đạo cửa đá, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Cái này, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, tiếp lấy chính là đại hỉ, quét ngang như ý kim cô đồng liền muốn đi vào, đột nhiên liền nghe đến miệng giếng phía trên truyền đến một thanh âm. Đại sư huynh, ngươi ở phía dưới phát hiện cái gì? Tốt linh khí nồng nặc a. Nhị sư đệ, các ngươi cùng sư phụ đều xuống đây đi, ta lão Tôn tại đáy giếng phát hiện một cái động phủ, linh khí chính là từ kia trong động phủ toát ra. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu liền hướng về miệng giếng phía trên lớn tiếng nói, sư phụ, đại sư huynh ở phía dưới phát hiện một cái động phủ, chúng ta đều đi xuống xem một chút đi. Tiên Lập Văn lập tức hưng phấn nhìn về phía Trương Huyền. A. Trương Huyền tiên nhãn mở ra nhìn xuống, trong nháy mắt liền thấy kia động phủ hình dạng, nhịn không được kinh dị lên tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Trương Huyền nói liền đi tới miệng giếng bên cạnh, sau đó nhìn về phía Triệu Hiên, nói, Triệu Hiên, xuống giếng động phủ có lẽ có hung hiểm, ngươi vẫn là trên đáy giếng chờ đợi bần đạo sư đồ đi. Triệu Hiên thấy thế liên tục khoát tay, cũng bịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, còn xin đại nhân cho phép tiểu nhân đi theo, đại nhân vì chúng ta thôn mạo hiểm, tiểu nhân lại sao dám ăn sổi ở thì. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, nếu như thế, bần đạo liền dẫn ngươi cùng nhau đi xuống xem một chút, hoặc cũng dùng đến ngươi chỗ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tiểu nhân không phải tham sống sợ chết người, mong rằng đại nhân đáp ứng. Triệu Yên không chút do dự, lần nữa hướng Trương Huyền bài nói. Trương Huyền vung lên phất trần, nói, tốt. Trương Huyền nói xong, lần nữa vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang đem bên giếng đám người bao phủ ở bên trong, đợi kim quang biến mất, mọi người đã đi tới xuống giếng. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đã nắm lấy như ý kim cô đồng đi vào động phủ bên trong. Trương Huyền cất bước hướng về phía trước, đám người đi theo phía sau, cũng cất bước đi vào kia động phủ bên trong. Vừa đi vào động phủ, ngoại trừ Triệu Hiên bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí. Chỉ là như cẩn thận cảm thụ, còn có thể trong đó cảm nhận được một tia huyết sát chi khí, cái này khiến Trương Huyền có chút nhíu mày. 7 lần quật 8 lần rẽ về sau, cũng không gặp đến bất kỳ cơ quan cùng nguy hiểm, đám người liền đi vào một cái bên trong đại sảnh, sau đó liền thấy Tôn Ngộ Huyền đang đứng tại một cỗ quan tài trước mặt, vào đầu bức hai. Tôn Ngộ Huyền chính đang rầu rĩ, vừa quay đầu liền thấy Trương Huyền mang theo đám người đi đến, lập tức lại hỉ. "Sư phụ, ngài mau tới đây." "Ngộ Huyền, có phát hiện gì?" Trương Huyền cất bước đi tới, mấy bước liền đi tới Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này cỗ quan tài. Chỉ gặp cái này cỗ quan tài dài ước chừng 1 trượng, rộng và cao đều hẹn 4 thước, chính thả tại chính giữa đại sảnh. Nhưng cái này cỗ quan tài bên trên lại lít nha lít nhít trói chặt lấy từng đầu lớn bằng ngón cái tinh xích sắt, xiềng xích cuối cùng đều đính tại 4 phía trên mặt đất. Mà quan tài trung quanh trên mặt đất còn nửa chôn lấy một vòng màu trắng tảng đá, tản ra từng sợi thiên địa linh khí. "Sư phụ, ngươi nhìn kia trên quan tài mặt." Chương 715, Sư Minh Đệ Đoạt Cương Thi chương 715, Sư Minh Đệ Đoạt Cương Thi a. Trải qua Tôn Ngộ Huyền cái này một nhắc nhở, Trương Huyền cũng là sửng sở, lại nhìn kỹ kia trên quan tài mặt lúc này mới phát hiện một chỗ dị thường. Chỉ gặp kia vách quan tài bên trên tất đặt lấy một tôn tiểu hài tượng đá, chạm trổ phi thường tinh mỹ. Xem xét vị kia khắc đá sư phó chính là kỹ nghệ bất phàm hạng người. Trương Huyền lấy tay hướng về kia tượng đá chỗ tới, sau đó liền thấy tượng đá bắt đầu lấp lóe một đạo ánh ánh bạch quang, đem Trương Huyền pháp lực ngăn ở bên ngoài. Lần này, Trương Huyền lập tức hứng thú tăng nhiều, thiên nhãn vận chuyển hướng về tượng đá tự quan sát kỹ. Cái này xem xét không sao, đem Trương Huyền giật nảy mình, sau đó còn có một loại kinh hỉ cảm giác. Chỉ gặp kia một giống bên trong co do một tôn hài đồng hồn thể, toàn thân óng ánh sáng long lanh, còn lóe ra ánh ánh thiên đạo cùng nhân đạo công đức kỳ quang, mà lại số lượng cũng không ít, đủ để chèo chống một vị chính cựu phẩm thần chỉ chi vị. Nhìn thấy như thế công đức hồn thể, Trương Huyền là vui vẻ nhất. Ý vị này lại một tôn thần muốn ra đời. Bất quá Trương Huyền có cái nghi vấn, cái này hồn thể trấn áp cái này cố quan tài, đạt được nhân đạo công đức còn có thể lý giải, nhưng này thiên đạo công đức lại là cớ gì đâu? "Sư phụ, ngài nhìn, nơi này còn có một tôn bài vị." Lúc này, Tiền Khôn từ quan tài một mặt khác đi tới, trong ngực ôm một tôn đã vỡ thành 2 mảnh bài vị. Trương Huyền lấy lại tinh thần, đưa tay cầm qua tôn này bài vị, sau đó liều đến cùng một chỗ. "9." "Hả? Cửu U Đế Quân?" Trương Huyền giật mình, lần nữa cẩn thận xác nhận một lần. Mặc dù bài vị bên trên tiểu chữ đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng Trương Huyền vẫn là có thể kết luận, bài vị bên trên viết chính là Cửu U Đế Quân chi tôn vị vài cái chữ to. Nhưng nơi này làm sao cũng sẽ có Cửu U Đế Quân bài vị đâu? Hẳn là thôn trang này cũng có thể cùng bị kia Cửu U Đế Quân kéo lên liên hệ sao? Trong lúc nhất thời, Trương Huyền nỗi lòng chập trùng, cũng nghĩ không ra đáp án. "Cửu U Đế Quân?" Tôn Ngộ Huyền nghe xong, vội vàng bu lại, nhìn về phía Trương Huyền trong tay bài vị. "Sư phụ, hẳn là vị kia Cửu U Đế Quân tới qua nơi này." Trương Huyền nhíu mày, suy tư thật lâu, lần nữa tìm vào tay, sẽ tại lưu ra trại lấy được tôn này bài vị cũng đem ra, cẩn thận so với. "Sư phụ, ngài nhìn cái này 2 tôn bài vị, vô luận là chạm trổ vẫn là kiểu chữ đều không quá đồng dạng, hiển nhiên không phải xuất từ một nhân thủ." Lúc này, Tiền Côn, Tiền Lập Văn cũng bu lại, nhìn về phía 2 tôn bài vị. "Sư phụ, ngươi nói lưu ra trại, Triệu Trang 2 cái này người trong thôn sẽ không biết Cửu U Đế Quân một chút tin tức đâu." Tiền Lập Văn đột nhiên nói. "Làm sao có thể? Kia Cửu U Đế Quân đã không biết là bao nhiêu năm trước nhân vật, nơi đây bách tính cũng không biết đổi bao nhiêu đời lại làm sao có thể biết Cửu U Đế Quân thứ đại nhân vật này đâu?" Tôn Ngộ Huyền lập tức liền lắc đầu. "Triệu Hiên, ngươi nghe nói qua Cửu U Đế Quân cái danh hiệu này sao?" Tiền Khôn đột nhiên quay đầu hỏi hướng về phía một bên Triệu Hiên. Triệu Hiên sững sờ, lẩm bẩm nói, "Cửu U Đế Quân, Cửu U Đế Quân." Liên tục ở trong miệng thì thầm 2 lần, Triệu Hiên ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt, nói, "Đại nhân, tiểu nhân chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Có lẽ mẹ ta, thôn trưởng đại bá sẽ biết." Tiền Khôn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, "Sư phụ, đệ tử cảm thấy chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này về sau, có thể hỏi một chút lão nhân trong thôn." Nào đó một chỗ không biết chỗ, một vị sinh vật mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao gần nhất luôn có người nhắc tới bản đế danh hiệu? Theo lý mà nói, nhân gian nên đã mất người nhớ kỹ bản đế đi. Bao nhiêu năm qua đi rồi? Nô, thời gian quá lâu. Đến cùng đã bao nhiêu năm đâu? Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được đông. 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 Thanh âm chuyển đến, sau đó chính là rầm rầm. Phân phật. Xiềng xích run run thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản an tĩnh quan tài chính tại run rẩy kịch liệt. Phản phất trong quan tài đồ vật đang không ngừng đụng chạm lấy trong quan tài bích. Bốn phía chăm chú trói chặt lấy quan tài các đầu xích sắt thì kịch liệt lay động. Mỗi một sợi dây xích bên trên cũng bắt đầu lóe lên một tầng mông lung thanh quang. Trung quanh trên đất những cái kia màu trắng tảng đá bắt đầu toát ra đại lượng linh khí đại bộ phận trực tiếp chảy vào các đầu xích sắt bên trong, thế là xích sắt bên trên quang mang càng tăng lên. Quan tài run run càng lúc càng lớn, từng cái xích sắt trong nháy mắt bị thẳng băng, thậm chí có mấy đầu xích sắt đã phát ra két. Két. Thanh âm hiển nhiên đem muốn đến cực hạn. Đúng lúc này, vách quan tài bên trên tôn này tượng đá đột nhiên lóe ra bạch quang, phiêu lơ lửng. Đạo đạo bạch quang rơi xuống, những cái kia xích sắt phảng phất an đại bộ chi dược, hô hấp ở giữa liền đem quan tài vững vàng khóa trở về mặt đất. Quan tài run run trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Lúc này, không trung trôi nổi những cái kia linh khí, cấp tốc hướng về tượng đá ném đi, cũng cuối cùng không có vào đến tượng đá ở trong. Trương Huyền Tiên nhãn thấy rõ ràng, linh khí cuối cùng đều tụ hợp vào đến hài đồng kia hồn thể bên trong. cái này khiến hài đồng hồn thể càng phát ra ngưng thật. Trương Huyền Tiên Nhãn toàn lực vận chuyển, hài đồng hồn thể bên trên chuỗi nhân quả nhao nhao rơi vào trong mắt của hắn. Rất nhanh, Trương Huyền liền đại khái đoán được hài đồng lai lịch. Sư phụ, lại để ta lão tôn đem kia quan tài mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào, trực tiếp một gậy giết sự tình. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, thôi được, đã gặp, tóm lại muốn hoàn toàn kết việc này. Trương Huyền nói, vung lên phát trần, trực tiếp một vệt kim quang bay ra, đem tôn này tượng đá bao lấy, liền kéo tới trong ngực. Theo đã mất đi tượng đá áp chế, quan tài rung động càng phát ra kịch liệt. Đương theo lấy két, két, thanh âm, tất cả xích sắt trong nháy mắt thẳng băng, sau đó bành, 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 thanh âm liên tục băng lên, từng cây xích sắt lần lượt bị đứt đoạn, vụn sắt bay loạn. Đông, 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 nắp quan tài bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó bành, một tiếng, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Giống, 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 một tiếng gào thét vang lên, một đạo hồng sắc thân ảnh liền từ quan tài bên trong bay ra. Kia hồng sắc thân ảnh rơi trên mặt đất, đột nhiên co rúm lên cái mũi, sau đó một đôi đục ngầu con mắt lóe lên lục quang liền nhìn về phía Trương Huyền đám người. A! Triệu Yên một tiếng kinh hô, hai chân mềm nhũn, vung mình ngã xuống đất. Đi thi, không cương thi. Hắc hắc. Tiên Lập Văn lập tức liền hưng phấn lên, đưa tay liền đem kiếm gỗ đào nhổ trong tay, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một thanh trấn thi phủ. Tiên Khôn cũng trước tiên làm chuẩn bị, sau đó đối Tiên Lập Văn nói, nhị sư huynh, cái này cương thi sợ là đã đạt tới phi cương cảnh giới. Hắc hắc. Hai vị sư đệ, các ngươi nhưng không cho cùng ca ca đoạn, giao cho ta lão tôn đến xử lý đi. Tôn Ngộ Huyền cất bước liền ngăn ở trước mặt hai người, cười hát hát nói. Ai? Đại sư minh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Còn nữa nói, có việc sư đệ gánh vác lao động cho nó mà. Một cái nho nhỏ cương thi, chỗ nào cần phải đại sư minh xuất thủ đâu? Giao cho sư đệ là được rồi. Chương 716, Tôn Ngộ Huyền phát uy chu cương thi. Chương 716, Tôn Ngộ Huyền phát uy chu cương thi. Sư minh đệ ba người đối mặt một con phi cương lập tức liền tranh đoạt lên, thanh này đã ngồi liệt trên đất Triệu Yên cho nhìn ngây người. Triệu Yên con mắt chuyển động, một hồi nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, một hồi nhìn xem Tiền Lập Văn cùng Tiên Khôn, cuối cùng lại thấy được bình chân như vậy Trương Huyền, trong lòng dâng lên một cô hoang đường cảm giác. Nguyên lai tại các đại nhân trong mắt, trước mắt cái này cường đại quỷ dị lại là như thế không đáng giá nhắc tới. Tôn Ngộ Huyền sư huynh đệ ba người tại tranh đoạt, nhưng này chỉ phi cương cũng sẽ không chờ đợi ba người đưa nó sau khi phân phối xong tiếp tục công kích, chỉ thấy nó một tiếng gầm rú, liền hướng trên mặt đất Triệu Yên nào tới. A! Triệu Yên thấy một lần, một tiếng kinh hô, sau đó trước mắt liền hôn mê đi. Tôn Ngộ Huyền ba người sững sờ, sau đó Tôn Ngộ Huyền bung lên như ý kim cô đồng liền dẫn đầu vào tới. Yêu nghiệt, an ta lão tôn một gậy. Cương thi, nhà ngươi tiền thiếu gia đến rồi. Tiền Lập Văn bung kiếm vô đảo liền xuống tới. Tiền Khôn thấy thế, lo lắng Tiền Lập Văn có sai lầm, cũng liền bận biểu đi theo. Đầu tiên là Tôn Ngộ Huyền kim cô đồng một gậy liền đập vào cương thi trên trán, chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy kia cương thi bị đánh đến bay ngược mà quay về, trực tiếp đụng phải kia quan tài phía trên. Giang giác, một thanh âm vang lên, cô kia chấn áp nó không biết bao nhiêu năm quan tài trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Rầm rầm. Quấn quanh lấy quan tài xích sắt trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. A ngươi yêu nghiệt này, đầu vẫn rất cứng rắn à? Ta lão tôn căn này đồng tử chính là sắt thép cũng là một côn hai đoạn, ngươi vậy mà không có việc gì? Thú vị, thú vị. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem một lần nữa đứng dậy cương thi, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cương thi, xem kiếm. Lúc này, Tiền Lập Văn đã vọt tới cương thi trước mặt, giơ kiếm liền hướng về cương thi cổ chém tới. Kia cương thi phảng phất cảm giác được nguy hiểm, đội vàng hướng bên cạnh né tránh. Kiếm vô đạo đi không, nhưng Tiền Lập Văn cười ha ha một tiếng, chỉ gặp tay trái vỗ. Một chương bùa vàng đã đập vào cương thi trên trán, cương thi thân thể cứng đờ, sau đó bịch một tiếng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Hắc hắc, cương thi thế nào, nhà ngươi tiền thiếu gia chấn thi phụ tư vị như thế nào? Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nhãn châu xoay động, đem kiếm gô đảo treo ở trên lưng, trực tiếp liền đi giải quần, một bên giải miệng bên trong còn một bên nói ra, đến đến đến, cương thi đến đếm thử nhà ngươi tiền thiếu gia đồng tử nước tiểu tư vị đi. Tiền Lập Văn phen này hành vi để Trương Huyền khỏe miệng co quắp một trận, Tiền Khôn thì bưng kín cái chán, Tôn Ngộ Huyền cũng hắc hắc vui lên, mặt mũi tràn đầy đều là ý động. Trương Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn kia động tác thuần thục, trong lòng có lý do hoài nghi, ngay tại đoạn thời gian trước, bọn hắn đưa những cái kia Tam Thánh Đạo bị người giải cứu tộc trên đường trở về, chỉ sợ không ít làm như vậy à. Đáng tiếc, Tiền Lập Văn đồng tử nước tiểu còn không có tệ ra quần, liền thấy cương thi trên đầu chấn thi phủ bành. Một tiếng hóa thành một đám lửa, sau đó cương thi bụt. Một tiếng liền đứng lên, vươn ra hai tay, bén nhọn lợi chảo liền hướng về ngay tại sách quần Tiền Lập Văn bắt tới. Tiền Lập Văn bởi vì quần sách quá gấp, ngay cả sách mang buộc, cái kia liền bị đai lưng hung hăng quấn một chút. A! Một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, đem Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn giật nảy mình, ngay cả đã hôn mê Triệu Yên cũng đều một lần nữa mở mắt, mở mịt nhìn về phía bốn phía, sau đó liền thấy ngay tại một lần nữa tiếp quần Tiền Lập Văn, cùng lộ trong không khí cái kia. Cái kia còn trên không trung lắc lư. Nguyên lai đại nhân còn có cái này yêu thích. Tiền Lập Văn kêu sợ hãi, để Tiền Khôn xuất trước lấy lại tinh thần, đội vàng nhấc lên kiếm gỗ đào xuống tới, ngăn cản cương thi. Tiền Lập Văn thì bắt lấy thời gian, liền tranh thủ quần một lần nữa mặc xong, trên mặt thẹn đến đỏ bừng. Tựa hồ vì che giấu xấu hổ, Tiền Lập Văn một lần nữa rút ra kiếm gỗ đảo, lần nữa xuống tới. Hai người hợp lực, rất nhanh liền ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, nhưng này cương thi thực lực vẫn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Bây giờ cương thi càng đánh càng hăng, chấn thi phủ vừa mới áp vào trên thân, trong nháy mắt liền nổ thành một đoàn liệt diễm. sau một thời gian ngắn, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đã rơi vào hạ phong.
Giống. Chỉ gặp kia cương thi lần nữa một tiếng gầm rú, công kích càng thêm tấn mãnh.
Hắc hắc, hai vị sư đệ, lại né tránh điểm, ta lão Tôn đến vậy.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vung lên kim cô đồng liền xông tới.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thấy thế, rơi vào đường cùng, đành phải thối lui ra khỏi ngoài vòng tròn, ai để cho mình bất tranh khí đâu.
Tôn Ngộ Huyền cái này vừa đi lên, trong nháy mắt liền đem kia cương thi đè lên đánh.
Rắc, cánh tay gãy.
Rắc,
một cái khác cái cánh tay cũng gãy.
Rắc,
một cái chân gãy.
Bịch,
một tiếng, chỉ còn lại một cái chân cương thi chỗ nào còn đứng đến ổn, thân thể nhoáng một cái liền ngã xuống.
Rắc,
một đầu cuối cùng chân cũng gãy.
Ừm,
như vậy mới phải mà.
Cùng nhau dòng dã.
Tôn Ngộ Huyền thu hồi như ý kim cô đồng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn túi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình cùng hai chân, đột nhiên cảm giác tứ chi đều có chút lạnh bớt.
Mà vị kia Triệu Hiên thì trực tiếp hai mắt lần nữa lật một cái, đội vàng lại nằm ngã trên mặt đất.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cất bước đi đến kia cương thi đầu phía trước, chỉ gặp kia cương thi há to miệng, bén nhọn răng nanh đổ xuất miệng bên ngoài, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy lục sắc sương mù, tanh hôi khó ngửi.
Cương thi nhìn thấy đi tới gần Tôn Ngộ Huyền, ánh mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra vẻ sợ hãi.
Cổ cương thi này lại nhưng đã sinh ra ý thức tự chủ, Tôn Ngộ Huyền lập tức hứng thú, cầm như ý kim cô đồng tại cương thi trên thân bốn phía nhẹ nhàng gõ lên, tựa hồ đang tìm hạ một gậy nên đánh ở nơi nào đồng dạng.
Giống.
Cương thi giống lên một tiếng bên trong, ẩn ẩn truyền ra cầu xin tha thứ tin tức.
Tôn Ngộ Huyền càng vui vẻ, vừa muốn tiếp tục đùa giỡn một lát, liền nghe đến Trương Huyền mở miệng.
Được rồi, đừng đùa mà tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, chúng ta cũng nên đi ra.
Vâng, sư phụ.
Nghe được sư phụ Trương Huyền phân phó, Tôn Ngộ Huyền không còn dám chơi trực tiếp vung lên kim cô đồng, một gậy liền đập vào cương thi đầu lâu bên trên.
Chỉ ngay mảnh.
Một thanh âm vang lên, đầu kia cương thi đầu lâu trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ, sau đó kim cô đồng bên trên rơi xuống một đoàn kim quang, hóa thành kim sắc liệt diễm, cấp tốc đem trọn cố cương thi bao khỏa. Mấy hơi thở về sau, cương thi biến mất, nguyên địa chỉ để lại một đoàn màu đen cho tàn.
Trương Huyền vung lên phát trận, một vệt kim quang hiện lên, mọi người đã về tới trên mặt đất.
Sư phụ, trận kia mưa đen đầu nguồn là cổ cương thi này sao?
Tiền Khôn đi tới Trương Huyền bên cạnh, hỏi.
Trương Huyền vuốt ve trong tay hài đồng tượng đá, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, còn khó mà nói, Ngộ Huyền, đem kia tử kim hổ lô lấy ra.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền nghe được Trương Huyền phân phó, ngay cả đội vàng lấy ra tử kim hổ lô đưa tới.
Trương Huyền đem tử kim hổ lô mở ra, từ đó đổ ra một viên viên đan dược, sau đó quay đầu đối vẫn nằm dưới đất giả bộ hôn mê Triệu Hiên, nói, Triệu Hiên, còn phải làm phiền ngươi đi trong thôn một chuyến, tìm người dựng một tòa pháp đài.
Chương 717, giếng suối đồng tử xuất thế. Chương 717, giếng suối đồng tử xuất thế. Nhìn xem từ đường trước bận rộn đám người, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng.
Thưa thất ước chừng 40, 50 người, ngay tại từ đường trước cửa bận rộn, một cái xẻng thổ một cái xẻng thổ địa dựng lấy pháp đài.
Những người này mặc dù đều là người trẻ tuổi, phần lớn là 20-30 tuổi thanh trắng niên, nhưng bọn hắn giờ phút này toàn thân tản ra dị khí, thân thể run run rẩy rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất.
Sư phụ,
Tiền Lập Văn xuất không nhìn được trước, quay đầu muốn hướng Trương Huyền cầu tình.
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, vung lên phất trần, nhìn về phía ba tên đệ tử nói, Vô Lượng Tiên Tôn, các ngươi phải chẳng cảm thấy vi sư rất tàn nhẫn.
Ba người cái nào dám thừa nhận, vội vàng liều mạng lắc đầu.
Sư phụ nhân từ nhất,
xem thử bây giờ phủ bình, cùng.
Tiền Lập Văn tranh thủ thời gian đuốt mông ngựa nói.
Trương Huyền lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, để Tiền Lập Văn lời kế tiếp nghẹn tại trong cổ họng.
Này thôn người thụ kiện nạn này, tuy là thay bay vạ gió, nhưng cũng có nhân quả ở bên trong.
Sư phụ, kia cương thi không phải đã bị đệ tử giáng một gậy chết tươi sao?
Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi.
Cương thi đã chết, nhưng nhân quả chưa ngừng, cũng cần này thôn người đi gánh chịu bộ phận nhân quả.
Huống chi, tự phục vụ người trời trợ giúp chi, ta đạo gia mặc dù từ bi, cũng không cứu không có chí tiến thủ người.
Trương Huyền giải thích nói.
Sư phụ, đệ tử minh bạch.
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người nghe vậy giật mình, cùng nhau hướng Trương Huyền bái nói.
Một tòa phổ thông đài cao, mấy chục thôn dân, trọn vẹn tốn thời gian hơn 2 canh giờ mới đưa đem hoàn hảo.
Lúc này, Triệu Hiên đi tới, hướng Trương Huyền không người bái nói, khởi bẩm đại nhân, ngài muốn pháp đài, các hương thân đã dự tốt, còn xin đại nhân rời bước đến nhìn một chút đi.
Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, có thể, còn muốn thỉnh cầu ngươi để toàn thôn có thể hành động thôn dân đều đến pháp đài hạ tập hợp, sau đó bần đạo sẽ tác pháp mưa xuống tẩy đi các loại ô uế, nặng còn này phương thiên địa thanh tịnh.
Mặt khác thông chi mọi người có thể những cái kia bắt buồn ra, tiếp nhận hạ xuống nước mưa, nhưng tiêu dịch bệnh.
Nếu là đổi lại trước kia, Triệu Hiên há có thể tin tưởng hô phong hoán vũ sự tình, nhưng ở đáy giếng nhìn Trương Huyền sư đồ chu sát cương thi về sau, hắn lập tức liền tin.
Triệu Hiên vui mừng quá đỗi, đội vàng hướng Trương Huyền quỳ rạp xuống đất, nói, nhỏ người đại biểu ta toàn thôn bách tính, bái tạ đại nhân thiên ân.
Rất nhanh trên trăm thôn dân đều tụ tập đến pháp đài phía dưới.
Những người dân này, có ít người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng hành động, còn có rất nhiều người thì cần muốn người bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng lập.
Nhưng đều không ngoại lệ, những người này phần lớn đều bưng bát hoặc là buồn.
Có lẽ những thôn dân này cũng không hoàn toàn tin tưởng Triệu Hiên, nhưng đến loại thời điểm này, chỉ có một phần khả năng, mọi người cũng không nguyện ý từ bỏ.
Trương Huyền thấy thế, hài lòng gật gật đầu, một bước phóng ra, đàng không mà lên, nhẹ nhàng liền rơi vào pháp trên đài.
Trương Huyền phen này động tác, cũng làm cho dưới đài thôn dân trong lòng dâng lên một chút hy vọng, trong mắt cũng nhiều hơn một phần thần thái.
Tiếp xuống, Trương Huyền đi đầu hô phong hoán vũ chi pháp.
Trương Huyền trước đem một viên giải độc đan đặt ở một cái trong chén nhỏ dùng thanh thủy tan ra, sau đó liền một trận làm cho người hoa mắt huyết kỹ. Thế là, rất nhanh liền nhìn thấy trên bầu trời mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét. Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp trong chén nhỏ đã tan ra giải độc đan giải độc chi thủy, xông lên trời, tụ hợp vào đến trong mây đen. Ầm ầm, giang giác giang giác. Sấm sét vang dội bên trong, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền nhỏ rơi xuống. Pháp đại hạ thôn dân ban đầu nhìn thấy hạ xuống nước mưa, mặc dù Triệu Hiên đã sớm nói qua, nhưng vẫn là đại khủng, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, thế là nhao nhao bị lâm thành ướt sũng. Rất nhanh, các thôn dân cũng cảm giác được bất phàm, chỉ cảm thấy toàn thân ốm đau đang nhanh chóng tiêu mất, mà khí lực của toàn thân nhưng lại đang nhanh chóng trở về, thế là nhao nhao hoan hô. Nguyên vốn cần người bên ngoài đỡ thôn dân nhao nhao một lần nữa đứng thẳng lên, giơ cao lên cái chén trong tay buồn lên tiếng hô to, phát tiết trong lòng thống khoái. Trong chốc lát về sau, trong mưa to, chúng thôn dân nhao nhao hướng về pháp đài quỳ xuống, để thanh hô lớn, gõ tạ đại nhân thiên ân. Gõ tạ đại nhân thiên ân. Trương Huyền vung khẽ phất trần, nói: "Các vị miễn lễ, ta đạo môn hành tẩu thiên hạ, vốn là vì hàng yêu trừ ma." "Đạo môn? Đó là cái gì?" Trương Huyền một bộ lý do thoái thác, cũng không cầu các thôn dân có thể nghe hiểu, nhưng chỉ cần trong lòng đâm xuống cái dễ là được rồi, tương lai chắc chắn sẽ có sinh trưởng nảy mầm thời điểm. Các thôn dân chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn nâng lên. Như thế lực lượng, để các thôn dân ở trong lòng lao nhớ ký đạo môn cái từ này. Tiếp xuống, Trương Huyền đem tôn này tượng đá lấy ra đặt ở pháp án bên trên. Đầu tiên tự nhiên là bái tế thiên địa nhân tam tài, đưa bái đến quân vương thời điểm, xa xôi kinh thành, một vị nào đó xui xẻo đế vương lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp xuống, lại là một bộ rườm rà nghi thức ở giữa, các loại huyễn khốc đặc hiệu, để các thôn dân lần nữa nhìn ngây người. Nghi thức đã xong, Trương Huyền vung lên phát trần, chỉ gặp tôn này tượng đá lơ lửng mà lên, liền lơ lửng tại pháp án phía trên. Nho nhỏ hài đồng, con nhỏ chết yểu, nhân duyên trùng hợp, rơi vào này linh thạch bên trong, bị người điêu vì khắc đá, trấn áp tà ma, che chở bất tính, tuy thuộc vô ý chuyến đi, nhưng thiện hạnh biệt tiện vẫn e rằng lượng chi công đức, nay bần đạo phụng thiên đạo chi mệnh, đặc biệt ra phong như vì giếng suối chi thần, có thể hiệu vì giếng suối đồng tử chi danh, quản lý thiên hạ hết thảy giếng suối, tạm làm chính cựu phẩm thần trước. Người thân quá thay. Trương Huyền mỗi chữ mỗi câu, rộng rãi thần âm chẳng những quanh quẩn giữa thiên địa, cũng trở về đang tại dưới đài bách tính trong hai. Chúng thôn dân mặc dù không rõ Trương Huyền nói cụ thể là ý gì, nhưng hữu tâm người vẫn đem hắn mỗi một câu đều vững vàng nhớ tiến vào trong lòng. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Giữa thiên địa, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Chân trời một vệt kim quang bay tới, chính rơi vào tượng đá ở trong. Tượng đá bị kim quang bao khỏa, trong chốc lát về sau, trong tượng đá bay ra một cái 3 tuổi đứa bé. Đứa bé bị kim quang bao khỏa, hô hấp ở giữa trưởng thành 7-8 tuổi đồng tử bộ dáng. Lúc đầu tượng đá kim quang lấp lóe bên trong, hóa thành một phương kim sắc cấn tỷ, rơi vào đồng tử trong ngực. Ít khi, đồng tử mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra 3 thước có hơn. Kim quang dập tắt, đồng tử trong mắt hiện xuất ra thần thái, sau đó bịch. Một tiếng, quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt. Tiểu thân giếng suối đồng tử, bái kiến tiên sư thượng thần, khấu tạ thượng thần thiên ân. Trương Huyền vung lên phát trần, đem giếng suối đồng tử dịu dắt đứng lên, nói: "Giếng suối đồng tử, như trấn áp tà ma, phù hộ bất tính, công đức vô lượng, tôn này thần vị vì ngươi nên được. Những nay trèo lên thần vị, không thể quên gốc, cũng không thể làm bậy, nếu không bần đạo tuyệt không tha cho ngươi. Cần tuân thượng thần dạy bảo, tiểu thần tuyệt không dám quên gốc, lại không dám làm bậy." Giếng suối đồng tử vội vàng lần nữa bái nói. Dưới đài chúng thôn dân càng há hốc mồm hơn, bọn hắn đều chính mắt thấy một trận phong thần thịnh sự, cái này rung động trực tiếp để bọn hắn tam quan vỡ vụn. Trương Huyền đem hết thể nhìn ở trong mắt, nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền ba người cùng ngồi cưỡi thanh lưu, nói: "Nơi đây cơ duyên đã xong, chúng ta cũng nên đi." Bỏ họ. Một tiếng bộc kêu, một đầu thanh lưu mở ra bốn vó liền bay tới pháp đài trên không. Trương Huyền cười cười, vung lên phất trần, đem Tôn Ngộ Huyền ba người nhấc lên, thả người liền rơi vào thanh lưu trên lưng, nhìn trời mà đi. Dưới đài lưu lại trên trăm cái trợn mắt hốc mồm thôn dân. Chương 718, ta đương nói, Lan, chương 718, ta đương nói, Lan, bỏ họ. Một tiếng bộc kêu, thanh lưu từ không trung trở xuống mặt đất. Lúc này, đã rời đi Triệu Trang hơn 10 dặm. Sở dĩ ở chỗ này rơi xuống là bởi vì vừa rồi Trương Huyền trên không trung bị hai đạo hồng quang va chạm đám mây. Kia hai đạo hồng quang phóng lên tận trời, ngăn ở thanh lưu phía trước cách đó không xa. Trương Huyền hướng dưới mặt đất xem xét, lập tức nở nụ cười, thế là vỗ nhẹ lưu đầu, nói: "Châu, rơi xuống đi. Phía trước có hai cái người hữu duyên." "Vâng, lao ra." Trở xuống mặt đất Trương Huyền sư đồ, tiếp tục cất bước tiến lên, rất mau tới đến một chỗ triền núi trước. Triền núi bên cạnh có một rừng cây nhỏ, Trương Huyền sư đồ vừa mới đi tới phụ cận, liền nghe đến xoảng lang. Một trận đồng la bang, sau đó liền thấy từ trong rừng lóe ra hai đầu đại hán bà mỡ. Cái này hai tên đại hán thân cao gần trượng, cao lớn bà mỡ, còn ở sau lưng một đầu đại côn, trong tay các mang theo một mặt đồng la liền bật ra. Chỉ là hai tên đại hán quần áo trên người thoáng có chút keo kiệt, vải thô áo gai che kín thân thể, kích thước phảng phất còn có chút gấp, chăm chú kéo căng tại trên thân. Hai tên đại hán ngăn cản Trương Huyền sư đồ đường đi. Xoàn lang, tiếng chiên một vang, trong đó một tên đại hán lớn tiếng hát lên đoạn cấp dọc đường đạo tử. Đốt núi này là ta cắm, này cây là ta mở, muốn ca, kế tiếp là cái gì từ tới? Nói chuyện đại hán đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác một tên đại hán. Đại hán kia trợn trắng mắt, lớn tiếng nói: "Đồ đần, xem ta." Đại hán này nói: "Xoàng lang." Gõ trong tay đồng la. Đốt người phía trước nghe thật: "Này cây là ta mở, đường này là ta cắm, muốn." Đại hán này còn chưa nói xong, liền bị vừa rồi kia tên đại hán một thanh ngăn cản. "Ca, ngươi sai là này cây là ta mở, đường này là ta cắm, muốn đánh."
đúng, muốn đánh đường này qua, lưu lại quần đến.
Cái gì lưu lại quần đến, lưu lại quần làm gì?
Liên bọn hắn kia thể trạng tử, ngươi có thể mặc không?
Có thể.
Nhưng,
ca, ta cái này cái quần siết đến nhức cả trứng.
Quá chặt.
Ngươi xem bọn hắn vải vóc tốt bao nhiêu, vừa vặn bật tới, sửa đổi một chút đường quần cộc tự mặc.
Bị gọi ca đại hán con mắt đi lòng vòng, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền sư đồ, làm như có thật gật gật đầu, nói, đệ, ngươi nói rất có đạo lý, đổi thành quần cộc tử cũng so mâu thân làm cái quần dễ chịu. Quyết định như vậy đi, đoạt bọn hắn đổi quần cộc tử mặc, nô mấy người bọn hắn, hẳn là còn đủ lại đổi cái sau lưng mặc. Bị gọi đệ đại hán liên tục gật đầu, nói, muốn,
muốn,
sau lưng tốt, sau lưng tốt.
Dạng này quần và sau lưng liền đều có.
Hai người huynh đệ ngay trước Trương Huyền sư đồ trước mặt, liền thương lượng xong cướp bóc kế hoạch, sau đó lại lần quay người lại, ngăn tại Trương Huyền sư đồ trước mặt, đem đồng la phóng tới bên đường, khẽ vươn tay đem phía sau đại côn ôm ra.
Kia thật là tốt một đại côn dài ước chừng 8 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, chính là thượng hạng gỗ đào điêu khắc thành, xem xét phân lượng liền tuyệt đối không nhẹ.
Hai tên đại hán, nhẹ nhàng run tay một cái bên trong đại côn, chỉ thấy cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại côn bị run côn ảnh trùng điệp, ông tác hưởng.
Đốt núi này là ta cắm, này cây là ta mở, muốn đánh đường này qua, lưu lại còn đến.
Hoa nha nha.
Hai người fan này biểu diễn, Trương Huyền cười híp mắt nhìn xem, Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy hứng thú, chỉ là khinh thường tại xuất thủ, Tiền Lập Văn nhưng là không còn cái này gánh chịu.
Chỉ gặp Tiền Lập Văn cất bước tiến lên, cười hát hát nói, "Uy các ngươi làm gì?"
Vị kia ca ca không cao hứng bĩu môi một cái, nói, "Ngươi người này là không phải người ngu, cướp bóc, cướp bóc, cướp bóc biết hay không?"
Bên cạnh đệ đệ nhíu mày, đối hắn ca ca nói, "Ca, xong, ngươi nói bọn hắn có thể hay không thật là khờ tử?
Muốn là kẻ ngu, chúng ta vẫn là không muốn đoạt.
Đồ đần quái đáng thương, so chúng ta đói bụng, không có y phục mặc còn đáng thương.
Úc cũng không đoạt bọn hắn, chúng ta còn phải mặc y phục này thật chặt ta."
Vậy ca ca nói xong đưa tay cẩn thận giật giật quần áo trên người.
Tiểu nói này, hai người đều có chút buồn bực.
Tiền Lập Văn sắc mặt trở nên xanh xám, cái gì cùng cái gì a?
Mình tại bọn hắn miệng bên trong làm sao lại thành đồ đần?
Đến cùng ai là kẻ ngu a?
Đốt núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này qua, lưu lại tiền qua đường.
Giang Băng nửa cái nói chứ không, oa nha nha ngươi lên xem, một kiếm một cái, quản giết không quản chôn.
Tiền Lập Văn nói, một tay lấy kiếm gỗ đào rút ra, ngay tại trước mặt hai người khoa tay.
Chỉ là thế nào nhìn đều không có nửa phần uy hiếp lực.
Hắc hắc.
Vị tiêu ca ca bắt đầu cười hắc hắc, nói, đệ, hắn tử không tệ, so chúng ta giải, ngươi nhớ kỹ sao?
Lần sau chúng ta cũng nói như vậy.
Không nhớ được, ca, ngươi nhớ kỹ sao?
Kia đệ đệ gãi đầu một cái, có chút đắng buồn bực mà hỏi thăm.
Ta cũng không có nhớ kỹ, quá giải.
Vậy ca ca đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ.
Nếu không, ca, chúng ta mời hắn nhập bọn đi, lần sau cướp bóc, để hắn viết tử, hai ta phụ trách cướp bóc.
Ừm, ý kiến hay.
Huynh đệ hai người cứ như vậy lần nữa đạt thành nhất trí.
Tiên Lập Văn nổi giận, nói, hai người các ngươi ngoại trừ cướp bóc liền sẽ không nói chút khác sao?
Ngoại trừ cướp bóc, chúng ta còn nói cái gì?
Chúng ta không có y phục mặc, không có cơm ăn, núi này bên trên con thỏ, heo bào loại hình đều bị bọn ta ăn hết rồi.
Trong đó đệ đệ sờ lên đầu của mình, buồn rầu nói,
các ngươi bao lâu chưa ăn cơm rồi?
Tiên Lập Văn tò mò hỏi.
Hai ngày rồi.
Đệ đệ sờ lên bụng, có chút do dự nói,
đệ, sai là ba ngày.
Ca ca cũng vô ý thức sờ lên bụng, sau đó liền nghe đến đủ cục.
Tiếng kêu,
ca, nếu không, chúng ta đánh trước cướp ăn a.
Quần và sau lưng trước không nóng nảy.
Đệ đệ do dự đối hắn ca ca nói,
tốt ta, đánh trước cướp ăn a.
Ca ca nói, một lần nữa nhìn về phía Trương Huyền mấy người, run tay một cái bên trong đại côn, nói, uy, ngươi trên người chúng có ăn sao?
Có a.
Tiền Lập Văn nhãn châu xoay động, sau đó nhẹ gật đầu, nói, chúng ta có gà quay, thịt vịt nướng, cá trưng, nấu tôm, có thịt heo, thịt bò, thịt dê, còn có.
Tiền Lập Văn cái này nói chuyện, hai người huynh đệ đều nghe ngây người, há to miệng, nước bọt như là thác nước liền từ khóe miệng chảy xuống.
Muốn ăn không?
Tiền Lập Văn dụ hoặc mà hỏi thăm.
Muốn ăn,
muốn ăn.
Nói nhảm, làm sao có thể không muốn ăn?
Muốn ăn dễ dàng, ngươi trông thấy vị kia sao?
Tiền Lập Văn nói một chỉ sau lưng Trương Huyền, nói, quá khứ dập đầu, ăn đều tại sư phụ ta trên thân.
Dập đầu?
Kia không có khả năng, bọn ta huynh đệ thà rằng chết đói cũng không dập đầu.
Đúng,
bọn ta huynh đệ thà rằng chết đói cũng không dập đầu.
Ta nương nói, Lan, hán tử dưới gối có.
Có.
Ca, có cái gì tới?
Có.
Có hoàng kim,
đúng, có hoàng kim.
Đúng,
ta nương nói, Lan, hán tử dưới đầu gối là vàng, không thể tùy tiện cùng người dập đầu.
Thế nhưng là, ca, ta thật đói a.
Ngươi nghe ta bụng một mực tại vang.
Đệ đệ cuối cùng một mặt buồn rầu sờ lấy bụng nhìn về phía ca ca.
Vậy ca ca cũng sờ lên bụng, nói, đệ, ta cũng đói.
Nhưng ta nương nói qua, không thể tùy tiện cho người ta dập đầu a, trừ phi người kia có thể đánh được chúng ta.
Đúng, có ta có chủ ý.
Ca ca nói đến đây, quay đầu vừa nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói, đến, chúng ta đến đánh một trận đi.
Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền quỳ xuống dập đầu.
Chương 719, Tiền Lập Văn thu tiểu đệ. Chương 719, Tiền Lập Văn thu tiểu đệ thế nào?
Có phục hay không?
Tiền Lập Văn cầm trong tay một chương đùa vàng, đắc ý hỏi.
Trước mặt thì là hai cái bị một chương đùa vàng định trụ đại hán.
Chỉ gặp hai tên đại hán trước ngực đều dán một chương đùa vàng, toàn thân cương ngay tại chỗ, chỉ còn lại con mắt có thể chuyển động, còn có miệng có thể khép mở.
Phục,
phục.
Ngươi là đại ca, ngươi là đại ca, bọn ta phục,
bọn ta phục.
kia đệ đệ dẫn đầu phục nhuyễn.
Ta cũng phục, ta cũng phục.
Nhanh giúp bọn ta huynh đệ giải khai đi.
Vậy ca ca cũng phục.
Tiên Lập Văn thấy thế, đáp ý gật gật đầu, đưa tay liền đem hai tấm bùa vàng bóc xuống dưới.
Bùa vàng bóc, hai tên đại hán cái này mới khôi phục thân thể trưởng không quyền, hoạt động nửa ngày, bịch.
Một tiếng, liền quỳ đến Tiên Lập Văn trước mặt.
Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu.
Tiên Lập Văn lập tức mặt cũng thay đổi, giận dữ nói, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, ai bảo các ngươi bài ta.
Hai đại hán rất ủy khuất nhìn về phía Tiên Lập Văn, nói, nhưng là đại ca ngươi đánh bại bọn ta huynh đệ à?
Các ngươi.
Tiên Lập Văn khó thở, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Lúc này, Trương Huyền cất bước đi tới, vung lên phất trần, nói, duyên phận.
Duyên phận.
Cơ duyên sự tình, tuyệt không thể tả.
Lập Văn, đã hai người này muốn bái ngươi vì đại ca, ngươi liền thu cất đi.
Vâng, sư phụ.
Sư phụ lên tiếng, Tiên Lập Văn còn có thể làm sao? Làm sao gật đầu đồng ý hai người xem xét Tiên Lập Văn đáp ứng, lập tức lại hỉ, nhặt lên rơi trên mặt đất đại côn, liền tiến tới Tiên Lập Văn bên người, nói, đại ca, chúng ta đói bụng.
Tiên Lập Văn mặt lập tức liền trầm xuống, hợp lấy các ngươi đây chính là đang tìm đường sống a.
Đại ca, chúng ta đói bụng.
Đói bụng, đói bụng, các ngươi liền biết đói bụng.
Còn không đi bái kiến sư phụ.
Tiên Lập Văn giận dữ.
Vâng, đại ca.
Hai huynh đệ đáp ứng một tiếng, cất bước liền đến Trương Huyền trước người, bịch.
Một tiếng bị giảm xuống đất.
Sư phụ.
Cái gì sư phụ?
Kia là sư phụ ta.
Tiên Lập Văn càng là giận dữ.
Hai huynh đệ vừa quay đầu, nhìn về phía Tiên Lập Văn, rất là không hiểu hỏi, đại ca sư phụ không chính là sư phụ của chúng ta sao?
Các ngươi.
Tiên Lập Văn đưa tay chỉ hai cái này khờ hàng, trong lúc nhất thời im lặng ở ha ha.
Trương Huyền ngửa đầu phá lên cười, sau đó vung lên phát trần, đem hai người nâng đỡ lên, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, các ngươi cùng bần đạo cũng không sư đồ duyên phận, bất quá đã kêu sư phụ, liền thu các ngươi làm hai cái không ký danh đệ tử đi, sau này xưng hô bần đạo lão sư liền có thể.
Vâng, bái kiến lão sư.
Lần này hai huynh đệ không có hồ đồ, lần nữa quỳ rạp xuống đất, thống thống khoái khoái xưng hô lão sư.
Tiên Lập Văn lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một chút.
Tiếp xuống, Tiên Lập Văn cho hai huynh đệ giới thiệu Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Khôn.
Hai huynh đệ còn phải lại quỳ, bất quá đều bị hai người cản lại.
Tôn Ngộ Huyền vỗ vỗ hai người đuổi, hương phấn nói, đã đều là nhà mình huynh đệ cũng không cần dập đầu.
Trương Huyền thì là vung lên phát trần, nguyên địa trực tiếp hiện ra một cái bàn, phía trên là tràn đầy một bàn thức ăn.
Mùi thơm nồng nặc, lập tức phóng lên tận trời.
Hai huynh đệ nhìn thấy đầy bàn mỹ thực, lập tức bốn con mắt trừng đến căng tròn, chảy nước miếng trong nháy mắt liền chảy xuống.
Trương Huyền cười nói, đói bụng, cũng nhanh chút ngồi xuống ăn đi.
Vâng, lão sư.
Nô.
Tạ ơn.
Dạ.
Lão sư.
Hai huynh đệ tuyệt không khách khí, Trương Huyền một phát lời nói, trực tiếp liền tiến tới trước bàn, đưa tay nắm lên một cái giò liền hướng miệng bên trong đưa.
Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn cùng Tiền Khôn xem xét, khá lắm, cái này hai hàng thật không biết vì sao kêu khách khí à.
Trương Huyền cũng không sinh khí, khoát tay trả lại, nói, tất cả ngồi xuống đi.
Nói, Trương Huyền liền đến chủ vị ngồi xuống.
Ba người thấy thế, cũng nhao nhao ngồi xuống.
Một phen ăn uống ở giữa, tại mọi người hỏi thăm phía dưới, hai huynh đệ đem lai lịch của mình giới thiệu một lần.
Hai huynh đệ tên là Lộ Phương cùng Lộ Tương, đến từ một cái lộ gia tràng thôn trang nhỏ.
Toàn bộ thôn đều họ Lộ, ngay tại ước chừng một tháng trước, thôn gặp quỷ dị chi họa, mười mấy con quỷ dị tập kích thôn.
Hai huynh đệ ra ngoài đi săn trở về đến nhà thời điểm, toàn bộ thôn đều bị khói đen che phủ ở, từng tiếng kêu thảm đang từ trong làng truyền tới.
Hai huynh đệ giận dữ, giơ lên đại côn liền bập vào.
Trông thấy lệ quỷ liền đánh, hai huynh đệ mặc dù chưa học qua võ nghệ, nhưng trời sinh thần lực, lại thêm trong tay đại côn chính là gần trăm năm gỗ đào gọt chế mà thành, thiên nhiên liền khắc chế chư tà. Thế là, hai huynh đệ dừng lại loạt côn, mười mấy con quỷ dị, trong đó bao quát một con hồng y lệ quỷ, đều bị đánh giết. Đáng tiếc gần 200 người thôn, cuối cùng bèn bèn sống sót không đủ 20 người.
Lộ Phương cùng Lộ Tương hai huynh đệ phụ mẫu cũng đều chết bởi quỷ dị miệng.
Hai huynh đệ cực kỳ bị thương, an táng tốt phụ mẫu về sau, liền thu thập tế nhuyễn cách mở đường ra trang.
Hai huynh đệ kế hoạch đến chính vui trong thành cầu sư học nghệ, đáng tiếc liên tục vấp phải trắc trở, bởi vì bọn hắn hai huynh đệ mặc dù trời sinh thần lực, nhưng không có tập võ tứ chất.
Một thằng đến về sau, có cái võ quán đáp ứng nhận lấy bọn hắn, đáng tiếc đang gạt hết bọn hắn tất cả tiền tài về sau, liền đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa.
Hai huynh đệ cuối cùng chỉ mặc một thân vải thô áo gai cùng tùy thân đại côn liền rời đi chính vui thành.
Rời huyện thành về sau, hai huynh đệ rất nhanh liền lạc đường, một đầu liền đâm vào trong núi lớn, một mực cuốn trò tới bây giờ.
Tùy thân mang đồ ăn đã sớm ăn không có, hai huynh đệ ỷ vào vũ dung hơn người, liền bắt đầu đi săn sinh hoạt.
Mãi cho đến gần nhất, phu cận mấy ngọn núi con mồi đều tìm không thấy, thế là hai người liền đói lên bụng.
Cuối cùng, hai huynh đệ nhớ tới ăn cướp con đường này.
Hai người đều tính toán tốt, chỉ ăn cướp quần áo cùng đồ ăn, không cần tiền tài, nhưng vấn đề là hai huynh đệ đều không để ý đến một điểm.
Cái này hoang sơn giá lĩnh, từ đâu tới người a?
Hai huynh đệ tại núi này lĩnh ở giữa hành đầu, liền gặp nhiều lần quỷ dị, có yêu có quỷ.
Lấy hai huynh đệ thực lực, thêm trên trăm năm gỗ đào làm đại côn bình thường hồng y đi cũng không là đối thủ, huống chi phổ thông tiểu yêu tiểu quỷ nhưng bình thường nhân tộc nào dám tới đây.
Cho nên, liền có thể tưởng tượng được, hai huynh đệ bắt đầu đói bụng, một cho tới hôm nay gặp được Trương Huyền sư đồ.
Nấc.
Hai huynh đệ ở một cái, vỗ vỗ cái bụng, quay đầu đối Trương Huyền nói, "Lão sư, bọn ta ăn no rồi."
Cái này hai huynh đệ ngược lại còn biết trước hướng Trương Huyền chào hỏi.
Trương Huyền gật đầu cười, nói, "Ăn no rồi liền tốt, ăn no rồi, chúng ta liền đi đường đi."
Sau đó hai huynh đệ đều phi thường ngượng ngùng sờ lên đầu.
Lộ Phương nói, "Lão sư, bọn ta huynh đệ không biết đường."
Bọn hắn còn tưởng rằng Trương Huyền muốn để bọn hắn dẫn đường đâu.
Ha ha. Trương Huyền lập tức lần nữa phá lên cười, nói, không cần các ngươi dẫn đường, Nộ Huyền, ngươi đến mang đường.
Được rồi, sư phụ.
Tôn Nộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào liền lên tại không trung, lấy tay che nắng hướng về phía trước quan sát, sau đó liền chậm rãi bay tới đằng trước. Trương Huyền vung lên phất trần, cũng nhảy lên thanh lưu trên lưng.
Đi thôi.
Chương 720, Hung Tàn Sơn tặc chương 720, Hung Tàn Sơn tặc Trương Huyền sư đổ một lần nữa lên đường, chỉ là lần này trong đội ngũ nhiều hai người. Có Tôn Nộ Huyền trên không trung dẫn đường, đám người rất nhanh liền đi ra chỗ này đại sơn, một lần nữa về tới trong nhân thế. Vừa rời đi chỗ này đại sơn, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, đột nhiên tâm thần khẽ động, liền nở nụ cười. Chỉ gặp Trương Huyền hướng về đại sơn đưa tay chộp một cái, một cỗ kỳ diệu khí tức liền bị bắt ra. Cỗ khí tức kia tràn đầy rộng rãi cùng ảo diệu, tại Trương Huyền trước mặt trên dưới bốc lên, như dao long kinh hí. Trương Huyền cười chỉ một ngón tay, liền gặp một vệt kim quang đem khí tức kia bao khỏa, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một phương cổ pháp kim sắc ấn tỷ. Ấn tỷ dưới đáy bị một đoàn bạch quang bao phủ, thấy không rõ dưới đáy có cái gì chưa biết. Lộ Phương, Lộ Tương, có biết núi này tên gì? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía mới nhập bọn hai vị. Cái kia lão sư, huynh đệ chúng ta. Lộ Phương sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy đất là khó. Ước biết. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Trương Huyền làm sao không biết tình huống, thế là trực tiếp giương một tay lên, chỉ gặp kia phương kim ấn xẹt qua một vệt kim quang liền rơi vào đến đại sơn ở trong. Được rồi, mặc kệ tên núi ngươi đi từ chọn người hữu duyên đi. Thế là, không lâu sau, vị thứ nhất tính nam bên ngoài phủ sơn thần liền đem quý vị. Tôn Ngộ Huyền sư đồ rất nhanh liền đi lên quan đạo, trên đường đã bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội người đi đường. Đương nhiên giờ phút này, Tôn Ngộ Huyền đã sớm trở xuống mặt đất, nếu không cũng quá thu hút sự chú ý của người khác, mặc dù bây giờ cũng rất làm cho người ta chú mục. Càng đi về phía trước, người đi trên đường càng nhiều, điều này cũng làm cho sư đồ mấy người biết, phía trước cách đó không xa hẳn là có thôn trấn. Quả nhiên, rất nhanh một tòa nho nhỏ hương trấn liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Giao xong vào thành thuế, Trương Huyền mang theo các đồ đệ liền tiến vào tòa này hương trấn. Thô thô nhìn lại, xã này trấn cũng không tính lớn, cảm giác so Phong Thần trước đó Vương gia trấn lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ là nhân khẩu giống như càng nhiều hơn một chút. Trên đường phố cũng coi là bên trên là phồn hoa, hai bên cũng có rất nhiều quán nhỏ phiến tại làm lấy sinh ý, nhìn thấy hai bên quầy ăn vặt, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ con mắt liền phát sáng lên, nhịn không được liền nuốt lên nước bọt. Tiền Lập Văn xem xét, sắc mặt liền thay đổi, ba. Hai bàn tay liền đánh vào trên thân hai người. Nhị ca, làm gì? Không sai, hiện tại Tiền Lập Văn đã biến thành nhị ca, ai bảo hắn là lão nhị đâu. Đại ca tự nhiên là Tôn Ngộ Huyền, tam ca là Tiền Khôn, còn có cái tư ca, chính là ở xa phủ Bình Cương Hùng. Nhìn các ngươi kia chút tiền đồ, vừa cơm nước xong xuôi mới bao lâu a? Tiền Lập Văn cả giận nói. Thế nhưng là, nói bụng a, đại ca. Hai huynh đệ trong lòng cái nào bị cốt ta, còn cùng một chỗ sờ lên cái bụng. Hắc hắc sư phụ, phía trước chính là một khách sạn. Còn không đợi Tiền Lập Văn nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên chỉ về đằng trước bắt đầu cười hắc hắc. Tốt. Đi, qua xem một chút đi. Trương Huyền cười cười, nhảy xuống thanh lưu, liền đi qua. Ôi, mấy vị quý khách, mời vào trong. Tiểu nhị, đến một gian nhã gian, thuận tiện đem trâu cho ăn. Tiền Khôn cười phân phó nói, tiện thể lấy đem thanh lưu dây cương đưa tới. Được rồi, khách quan, ngài cứ yên tâm đi. Nhanh mời vào trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đáp, cũng dẫn đám người lên lầu 2. Đi vào một gian nhã gian ngồi xuống, đừng nói, nhã gian không gian thật đúng là không nhỏ, sư đổ mấy người tọa hạ dư xài, duy chỉ có cái ghế có chút ít, đương nhiên đây là đối Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ nói. Cuối cùng, tiểu nhị phân phó chuyển đến hai cái ghế dài, lúc này mới giải quyết vấn đề. Dù sao nhỏ hương trấn nhã gian, yêu cầu không có cao như vậy, những này nhã gian ở giữa cách âm cũng không phải là quá tốt. Trong gian phòng trang nhã chỉ cần thanh âm hơi lớn một điểm, sát vách đều có thể nghe được thật thật. Cái này không? Ai mới ca? Ta liền nói các ngươi chuẩn bị lúc nào đi à, ta nhưng có điểm đã đợi không kịp, nếu ngươi không đi, trong tay hàng coi như nện trong tay. Ai ai không muốn đi sớm một chút ta, ngươi nói cái này để cho người sự tình sao? Cứ như vậy một tổ sơ tặc, ngươi nói, quan phủ thế nào liền xử lý không đây? Chỉ riêng biết lấy tiền, chuyện này xử lý không được à? Ai nói không phải đâu? Các ngươi nói, ai cái này còn không biết nếu lại đợi bao lâu đâu? Vẫn là trấn quỷ ti nha môn đáng tin cậy, đáng tiếc nghe nói trấn quỷ ti đã đi dò xét, nói là cùng quỷ dị không quan hệ, không về bọn hắn quản, để tìm quan phủ, nhưng quan này phủ. Những sơn tặc kia nghe nói nhưng hung tàn nghe nói biết làm người trệ, ai nha, má ơi. Được rồi, đi, nhanh đừng nói nữa, quá dọa người, may mắn hiện tại là ban ngày. Trương Huyền sư đầu nghe được đầy trong đầu nghi hoặc. Một đám sơn tặc, người trệ. Sau đó đám người đột nhiên đều nhìn về Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ, cái này hai huynh đệ mới vừa rồi còn không phải tại làm sơn tặc sao? Còn núi này là ta cắm, này cây là ta mở đầu. Hai huynh đệ bị giật nảy mình, liền đội vàng lắc đầu nói, đừng nhìn ta nhóm, chúng ta cũng không có cướp từng tới người. Khó nói chúng ta không phải người sao? Tiền Lập Văn ánh mắt nhưng có điểm nguy hiểm, một chương định thân phủ liền xuất hiện ở trong tay. Hai huynh đệ toàn thân khẽ run rẩy, đội bằng nói, nhị ca, bọn ta huynh đệ nhưng chưa từng giết người. Đi. Lập Văn, đừng đùa bọn hắn. Trương Huyền trừng Tiền Lập Văn một chút, nói. Đó lấy, Trương Huyền bay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, phân phó nói, cơm nước xong xuôi, Ngộ Huyền, ngươi ra khỏi thành đi nhìn một chút. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền không có gì hăng hái đáp ứng. Bởi vì hắn nghe được rõ ràng, cái này một đám sơ tặc, không có cái gì quỷ dị sinh vật, kia còn có ý gì. Đến đi khách quan, ngài đồ ăn đến đi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gào to âm thanh, mấy cái hỏa kế bưng khay liền bước nhanh đi đến. Mấy vị khách quan, đây là giấm đốt cá chép, đây là đỏ muộn tôm bự, đây là khách quan ngài đồ ăn dâng đủ ngài nhìn xem còn có gì cần sao.
Tiểu nhị chờ một chút, hỏi ngươi cái vấn đề.
Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng nói.
Ôi, tiểu thiếu gia, có việc xin ngài phân phó.
Điếm tiểu nhị vội vàng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, miệng bên trong hết sức khách khí.
Tiểu nhị, chúng ta mới vừa nghe nói, cách nơi này cách đó không xa có một đám sơn tặc, có phải hay không có như thế một hồi sự tình?
Ôi tiểu thiếu gia, ngài nghe ai nói?
Tôn Ngộ Huyền vừa trừng mắt, nói, tiểu nhị, ngươi đừng quản chúng ta từ nơi nào đạt được tin tức, nói cho chúng ta một chút đi, nói hay lắm, có chỗ tốt cho ngươi.
Vừa nói, Tôn Ngộ Huyền còn từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, trong tay bàn mà.
Nhìn thấy bạc, tiểu nhị kia lập tức con mắt liền sáng lên.
Ha ha, tiểu thiếu gia, ngài cái này có thể hỏi đúng người, theo tiểu nhân biết, ngay tại chúng ta bên ngoài trấn, hướng bắc không đủ 15 dặm địa phương có một mảnh sơn lâm, gọi là cái còi rừng, nơi đó liền chiếm cứ một đám sơn đại vương, sẽ hướng quá khứ đi khách đòi hỏi phí qua đường, thiếu gia nói tới hẳn là đám người này.
Điếm tiểu nhị con mắt chuyển động, miệng bên trong đáp trả Tôn Ngộ Huyền vấn đề.
Nhưng nghe xong lời nói của hắn, Tôn Ngộ Huyền chau mày.
Tiểu nhị, ngươi không thành thật a.
Làm sao ta còn nghe nói đám kia sơn tặc giết người a?
Còn nghe nói sẽ đem người làm thành người trẻ a?
Tôn Ngộ Huyền trong mắt đột nhiên lóe lên kim quang.
Điếm tiểu nhị bị giật nảy mình, chỉ cảm thấy phảng phất bị một con hung thú tập trung vào, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức liền hiểu được, trước mắt vị tiểu thiếu gia này cũng không dễ cho ca.
Điếm tiểu nhị lập tức trồng lên khuôn mặt tươi cười, nói, ai nha, tiểu thiếu gia thứ tội, là tiểu nhân đã sai, kia một đám sơn tặc à, bọn hắn.
Chương 721, sơn tặc nên giết.
Chương 721, sơn tặc nên giết.
Ghê tởm sơn tặc, nên giết.
Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được một tiếng gầm thét.
Tôn Ngộ Huyền lời này vừa nói ra, sát vách nhã gian thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất.
Sư phụ, đợi ta lão Tôn quá khứ tìm đòi, nếu là tiểu nhị lời nói là thật, lại để bọn hắn nhìn xem ta lão Tôn kim cô đồng lợi hại.
Tôn Ngộ Huyền nói lời này, hắn không thể cắn nát tương nha.
Bởi vì vừa rồi điếm tiểu nhị lời nói thật sự là quá làm người nghe kinh sợ người trẻ đều không coi vào đâu, còn có càng nhiều tàn nhẫn tra tấn nhân thủ đoạn. Nơi đây lại là không tiện nhiều lời, nếu không bình đài vài phút sẽ dạy ta lãnh hội cái gì gọi là phòng tối.
Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, Ngộ Huyền, ngươi trước đi xem một chút đi. Như kia sơn tặc ngay tại hại người mặc ngươi xuất thủ, bảo vệ bị hại chi bách tính, như sơn tặc cũng không đang hại người, ngươi không được xuất thủ, lập tức trở về đến báo cho ta biết.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, chỗ nào còn nhớ được các cơm, một cái bổ nhào lật ra, trực tiếp từ lúc mở cửa sổ liền bay ra ngoài.
Một màn này đem điếm tiểu nhị kia sợ choáng váng.
Trương Huyền khoát tay áo, để tiểu nhị kia lui xuống.
Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền ra khỏi thành.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư.
Đám người nghe được Trương Huyền phân phó, lập tức đáp ứng một tiếng liền động lên đũa.
Ăn cơm xong, đám người liền trực tiếp rời đi căn này khách sạn.
Vừa rời đi cửa thành, Tôn Ngộ Huyền liền từ không trung rơi xuống.
Sư phụ, ta trở về.
Thời khắc này Tôn Ngộ Huyền một mắt sắc khí.
Ừm.
Ngộ Huyền, ngươi động sắc cơ.
Trương Huyền nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, có chút nhíu mày.
Sư phụ, ngài không biết, kia đám xúc sinh uổng làm người tộc.
Nên giết.
Nên giết.
Toàn bộ nên giết.
Tức giận phía dưới Tôn Ngộ Huyền liên tiếp nói ba lần nên giết, có thể thấy được tức giận.
Sư phụ, cái nhóm này xuất sinh.
Nhịn không được Tôn Ngộ Huyền há miệng liền nói đến hắn dò xét kết quả.
Nghe xong Tôn Ngộ Huyền ngôn ngữ, cho dù Trương Huyền tốt tính, cũng không nhịn được nâng lên lông mày, sinh lòng sát ý thiên sư tức giận, lập tức thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt một đạo sấm sét xẹt qua chân trời, mây đen bốn hợp, giữa thiên địa đè nén đáng sợ.
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ đều bị đáng sợ như vậy thiên tượng dọa sợ.
Sư phụ,
lão sư,
phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi,
từ bi.
Theo Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sắc mặt khôi phục hòa hoãn, thiên tượng mới dần dần khôi phục bình thường.
Ngộ Huyền, phía trước dẫn đường đi.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, liền lên tại không trung, ở phía trước dẫn đường.
Trương Huyền vỗ nhu đầu, Thanh Nhu mở ra bốn vó liền gấp đi theo sát.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương bốn người thì theo sát phía sau.
Đám người một trận đi bộ, rất nhanh liền đi tới một chỗ sơn lâm bên ngoài.
Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp đây là tốt một nơi.
Nhưng gặp cây cối xanh um, hoa tươi nộ phóng, cảnh sát quả thật không tệ, chỉ là trong núi rừng bốc lên lấy ngập trời sát khí cùng ác khí.
Đạo đạo nhân quả lộn xộn mọc thành bụi, trùng thiên nghiệp lực, để Trương Huyền cảm nhận được ngập trời phẫn nộ.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi.
Từ bi.
Sư phụ, chính là nơi đây.
Một lần nữa trở xuống mặt đất Tôn Ngộ Huyền, hướng về núi rừng bên trong một chỉ, lớn tiếng cả giận nói.
Ừm.
Trương Huyền nhẹ gật đầu, thúc giục Thanh Nhu, nói, đi, vào xem.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư.
Đám người đáp ứng một tiếng, đi sát đằng sau tại Thanh Nhu bên cạnh thân.
Đám người vừa tiến vào sơn lâm bên trong, lập tức kinh động đến trong rừng trạm gác ngầm.
Chỉ nghe ít.
Tiếng vang bên trong, từ trong rừng liền nhảy lên ra mấy tên đại hán.
Cái này mấy tên đại hán, chỉ gặp mặt mũi tràn đầy dữ tợn nghiêm sinh, trong mắt hung quang ẩn hiện, nhìn về phía Trương Huyền mấy người, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng bạo ngược.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tội nghiệt.
Tội nghiệt.
Trương Huyền đem hết thảy để ở trong mắt, liền nói tội nghiệt.
Cái gì thiên tôn, đó là đồ chơi gì mà?
Chớ nói gì thiên tôn, chính là võ đế đích thân tới, hắc hắc cũng cứu không đến mấy người các ngươi tính mệnh, khắc khắc.
Trong đó cầm đầu một tên đại hán, đột nhiên liền dữ tợn nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy âm trầm.
Khắc khắc.
Hắc hắc.
Trong lúc nhất thời, trong rừng mấy người kia, riêng phần mình phát ra âm trầm tiếng cười, dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Trương Huyền mấy người.
Phản phất tiến vào trong rừng Trương Huyền đám người, đã là bọn hắn trên thất thịt. Tiền Lập Văn lập tức cũng nở nụ cười, cất bước tiến lên, nói: "Mấy người các ngươi xuất sinh, đến tuột cùng là yêu nghiệt phương nào? Xấu xí còn ra đến dọa người, thật là nên giết." Hoa ha ha. Ha ha. Mấy người nghe được Tiền Lập Văn, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn ha ha phá lên cười. Ha ha. Dũng ca, mấy người kia thật sự có mấy phần ý tứ, nếu là một hồi bắt lấy nhưng tuyệt đối đừng để bọn hắn lập tức liền chết. Hắc hắc, mấy người kia ra miệng thịt mềm nghĩ đến chừng một chút, hoặc là nổ một chút, hương vị khẳng định không tệ. Thử trưởng, ta nói, ngươi nhìn bên kia còn có cái tiểu hài tử, thử trưởng. Mấy người không chút kiêng kỵ đánh giá Trương Huyền mấy người, trong miệng các loại âu ngôn hế ngữ nhiều lần ra. Xuyên thấu qua tiếng nói của bọn họ, Trương Huyền làm sao không biết, ngọn núi này trong trại, chỉ sợ đã không có một cái vô tội, từng cái nên giết, từng cái đáng chém. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tội nghiệt. Tội nghiệt. Trương Huyền lần nữa miệng tụng đạo hiệu, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, cũng không phải là đáng thương trước mắt mấy người kia, mà là thương hại những cái kia chết tại thủ hạ bọn hắn những cái kia dân chúng vô tội. Sư phụ, mấy cái này xuất sinh liền giao cho Đồ Nhi đi, Đồ Nhi sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôn Ngộ Huyền giận dữ đi ra. Trương Huyền vừa phải đáp ứng, chỉ thấy Tiền Lập Văn một mặt lệ khí cũng đi ra, đối Tôn Ngộ Huyền nói: "Đại sư minh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, mấy cái này vui sắc liền giao cho tiểu đệ đến xử lý đi." Tôn Ngộ Huyền thấy thế, nghĩ đến trên núi còn có càng nhiều cá lớn, thế là liền nhẹ gật đầu, nói: "Kia, nhị sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, những người này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." "Sư phụ." Tiền Lập Văn thấy Tôn Ngộ Huyền đáp ứng, lập tức quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, cẩn thận một chút." Hút. "Rõ." Tiền Lập Văn nghe vậy lại hỉ, lập tức đáp ứng một tiếng, dẫn theo kiếm gỗ đào liền đi qua. Chớ nhìn là kiếm gỗ đào, Trương Huyền điêu khắc kiếm gỗ đào, so kia sắt thép chi kiếm còn muốn sắc bén. Đốt đối diện mấy cái xuất sinh, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. "Hoa ha ha. Dũng ca, cái này liền giao cho tiểu đệ đi, đợi ta đi bắt hắn lại, một hồi vừa bận nhắm rượu." Trong đó một tên đại hán lập tức cười lớn đối cầm đầu đại hán nói. Dẫn đầu đại hán cười hắc hắc, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Chim nhỏ, chú ý một chút, mấy người này tựa hồ có chút tà môn, chớ có khinh địch. Ngươi cứ yên tâm đi, Dũng ca, chỉ bằng đệ đệ thủ đoạn, chẳng lẽ còn sẽ lật thuyền trong mương sao? Ngươi liền nhìn tốt ta." Đại hán kia nói, mang theo một thanh quỷ đầu đao liền lao đến. "Tiểu tử, đến đếm thử nhà ngươi điệu ra ra bảo đạo đi." Khắc khắc. Thứ tôm kép ngại nhép, cũng dám mua rượu qua mắt tợ, xem kiếm. A. Chương 722, Lộ thị huynh đệ sơ hiển uy. Chương 722, Lộ thị huynh đệ sơ hiển uy. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, vẹn vẹn một hiệp, liền thấy một viên lớn chừng cái đấu xương sọ tầm thường lăn rơi xuống đất. Phúc. Một cỗ đỏ màu nâu huyết dịch từ lỗ cổ tử bên trong phóng lên tận trời, một cỗ hôi thối liền phiêu đang ra. Cái này căn bản không phải bình thường máu tươi nhan sắc cùng hương vị. A. Mấy người khác một tiếng kinh hô, nhìn xem bịch. Một tiếng ngã xuống đất thi thể, chẳng những chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại từng cái trong hai mắt bắt đầu lấp lóe hồng quang. Kia cầm đầu đại hán, càng là ba nha nha gọi bậy, lớn tiếng gầm rú dáng như dã thú. "Tốt tặc tử, dám giết huynh đệ của ta, nằm mặt đi." Một bên kêu to, những người kia liền riêng phần mình cơ binh khí lao đến. Kia cầm đầu hán tử, tay phải cầm quỷ đầu đao, tay trái thì giơ một cây dài hơn một thước xương đùi. Chân kia xương toàn thân đen như mực, quấn quanh lấy một tầng hắc vụ, ẩn ẩn còn có quỷ tiếng khóc truyền ra. Kia cầm đầu hán tử đầu tiên vọt tới Tiền Lập Văn trước mặt, cũng không trực tiếp giơ lên quỷ đầu đao bộ tới, ngược lại huy động tay trái cây kia xương đùi, ngay tại Tiền Lập Văn trước mặt nhoáng một cái. Vừa giơ lên kiếm gỗ đào muốn xuất thủ Tiền Lập Văn, chỉ nghe được một tiếng bị thiếu, đâm thẳng thân hồn, đống nhiên cảm thấy hoa mắt, thân thể chính là nhoáng một cái, trong nháy mắt cũng cảm giác đã mất đi đối thân thể trường khống. "Không tốt." Tiền Lập Văn thầm kêu một tiếng "không tốt", cố gắng muốn khôi phục đối thân thể trường khống, nhưng đã quá muộn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hô. Một tiếng, một thanh quỷ đầu đao đã hướng về Tiền Lập Văn cổ chặt đi qua. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, liền nghe đến đằng sau truyền đến một tiếng hét lớn. "Lớn mật, đừng tổn thương ta nhị ca, lộ ra ra đến vậy." Tiếp lấy liền nghe đến đông, đông, đông. Tiếng vang, mặt đất đều phảng phất chấn động lên. Hai đầu đại hán và mỡ, riêng phần mình cầm trong tay một cây gỗ đào đại côn, bước nhanh chân liền lao đến. Lộ Phương, Lộ Tương thân cao chân dài, mấy bước ở giữa liền đi tới Tiền Lập Văn lân cận. Trong đó Lộ Phương đầu tiên đến, vung lên ở trong tay đại côn, hô. Một tiếng, đại côn treo định phong thành, một côn liền hướng về kia đại hán đập tới. A. Kia đang muốn đắc thủ đại hán, chỉ nghe được một trận gió tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến vai cả linh hồn, một tiếng kinh hô, vội vàng rút lui đao nơi tay, vụt. Một tiếng, liền hướng về sau nhảy dựng lên, muốn né tránh đại côn công kích. Thử. Muốn đi. Không có cửa đâu. Xuất sinh, ngươi cho Lộ ra ra ở chỗ này đi. Lộ Phương một côn quét sạch sẽ, nhưng theo sát lấy Lộ Tương đại côn đã đến. Lộ Tương miệng bên trong phát ra hung ác, trong tay đại côn đã hướng về nhảy trên không trung đại hán kia lập tới. Thân trên không trung, thân bất do kỷ, lại muốn tránh tránh đã là không còn kịp rồi. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một tiếng, sau đó liền a. Hét thảm một tiếng. Một tên đại hán sinh sinh bị gỗ đào đại côn nện thành hai đoạn, bịch, bịch. Hai tiếng ngã xuống đất. Đỏ màu nâu huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, đem mặt đất toàn bộ nhuộm thành đỏ màu nâu, hôi thối chi khí trong nháy mắt đập vào mặt, đem Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ hung đạp. Đập, đập. Liên lui lại mấy bước. Thối quá, thối quá. Hai người đều vô ý thức bưng kín cái mũi của mình, nhưng kia mùi thối phảng phất càng thêm nồng nặc. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh chỉ thấy phía trước trên mặt đất đã đứt thành hai đoạn đại hán, đang dùng hai tay chống lên nửa người trên, hướng về nửa người dưới bò đi, rất nhanh liền bỏ tới phụ cận. sau đó liền thấy đại hán kia nửa người trên rỗi tay nắm lấy nửa người dưới, lập tức liền một lần nữa tiếp tới. Chỉ gặp một đạo nồng đậm hắc vụ phun ra ngoài, một đạo hắc quang bắt đầu lấp lóe một lát sau, chỉ thấy đại hán kia một lần nữa đứng lên đến, trên dưới thân đã một lần nữa nối liền với nhau. Khắc khắc. Ha ha. Từng đợt âm trầm tiếng cười từ trong miệng truyền ra, đem Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ giật nảy mình. Tốt yêu nghiệt, dám ở bọn ta huynh đệ trước mặt giả thần giả quỷ, đệ đệ, đánh hắn. Lộ Phương hét lớn một tiếng, tiếp lấy cất bước lại hướng về kia đại hán nào tới. Lộ Tương theo sát phía sau, cũng nào tới. Mà lúc này, mấy cái khác đại hán cũng giơ binh khí lao đến. Thế là Tiền Lập Văn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người liền cùng đối diện năm người chiến tại một chỗ. Ở ngoài vòng chiến, Tiền Khôn cũng đem kiếm vô đạo rút ra, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Sư phụ." Trương Huyền lắc đầu, nói, "Ngươi trước thông thả xuất thủ, ba người bọn họ còn có thể ứng phó, ngươi ở bên hảo hảo quan sát một phen, sau đó kia sơn trại bên trong còn có thật nhiều đồng dạng quỷ dị." Trương Huyền đã không còn xưng hô bọn chúng là người. "Vâng, sư phụ." Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, sau đó liền nghiêm túc quan sát. Lại nói về bên trong vòng chiến, Lộ Phương vung vẩy đại côn, để ép kia cầm đầu đại hán, chính là một côn gấp giống như một côn. Đại hán kia vừa mới đem thân thể tiếp trở về, rõ ràng thân thể cứng ngắc lại không ít, thân thủ độ linh hoạt cũng giảm xuống rất nhiều, bị Lộ Phương đánh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Đại hán trong lòng lo lắng, thầm nghĩ, những người này đến cùng lai lịch gì, không thể tiếp tục như vậy, nếu không mình mấy người đều phải nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, đại hán giả thoáng một chiêu, Lộ Phương sững sờ, rút lui côn vừa trốn, ngay tại như thế một cái đứng không, đại hán kia dùng tay trái xương đùi liền hướng Lộ Phương trước mắt nhoáng một cái. Liền thấy một trận hắc vụ lan lột, một đạo huyết quang ẩn ẩn chợt hiện, trận trận quỷ gào chi tiếng vang lên. Lộ Phương khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn cây kia xương đùi, lấy tay liền bắt tới, trong miệng còn lớn tiếng nói, ngươi yêu nghiệt này, cái xương kia tại đường trước mặt ra lắc cái gì? Nói chuyện, Lộ Phương bàn tay đã bắt lấy chân kia xương một đầu, một tay một dùng sức, đại hán kia chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, à. Một tiếng kinh hô, không tự giác liền buông lỏng tay ra, sau đó liền thấy món kia dị bảo bị đối phương đoạt mất. Ngươi! Đại hán kia vừa hô lên một tiếng ngươi đến, liền thấy đối diện Lộ Phương nghi hoặc nhìn trong tay xương đùi, một tay lần nữa một dùng sức, liền nghe đến giáp đi. Một trận bang, chỉ gặp đen như mực xương cặn bã giống như bột phấn từ lòng bàn tay tuột xuống. Còn lại một nửa xương đùi thì trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất. A! Đại hán kia một tiếng kinh hô, doa đến vai cả linh hồn, thừa dịp Lộ Phương một không chú ý, quay người liền hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Gió gấp, kéo hô. Sau đó, liền thấy cái khác mấy người đại hán, nghe được chào hỏi, cũng là một đao rời ra đối thủ, quay đầu liền chạy. Muốn đi? Hỏi qua nhà ngươi Lộ gia già không có. Lộ Phương nói, đôi chân dài mở ra, mấy bước liền đuổi kịp vị kia thủ đánh đại hán. Lần này hấp thụ lần trước giáo huấn, Lộ Phương vung lên đại côn, từ trên xuống dưới, lực phách hoa sơn, thẳng đến đại hán kia đầu lâu liền đập xuống. Ngươi cho Lộ gia gia nằm ở chỗ này đi. Hô. Một tiếng, bành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đào, đại hán kia đầu lâu trong nháy mắt nổ vỡ nát, không đầu thân thể một trận lay động, cuối cùng bị. Một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. A. A. Chương 723, quỷ đầu trại tiền khôn đại triển uy chương 723, quỷ đầu trại tiền khôn đại triển uy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt mấy người đại hán, hoặc bị gọt đầu, hoặc bị nổ đầu, nhao nhao chết oan chết uổng. Đơn độc có một đại hán cất bước sớm nhất, bây giờ đã chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng, mà lại tốc độ phi thường nhanh, hiển nhiên liền truy đuổi không kịp. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Tiền Lập Văn không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, giữ tại lòng bàn tay bên trong, vận chuyển pháp lực nhẹ nhàng chấn động. Chỉ nghe ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, một đạo điện quang bạch phá bầu trời, trực tiếp liền bổ vào kia chính đang đào tẩu đại hán trên lưng. A! Một tiếng hét thảm bên trong, đại hán một đầu mới ngã xuống đất, vành. Một tiếng, kim sắc liệt diễm trong nháy mắt đem hắn bọc lại, mấy hơi thở, nguyên địa liền lưu lại một đoàn màu đen cho tàn. Sư phụ, lão sư, Tiền Lập Văn, Lộ Phương, Lộ Tương nhao nhao quay người trở lại Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, với tay một cái, chỉ gặp rơi trên mặt đất kia một nửa xương đùi liền đằng không mà lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái này một nửa xương đùi, Trương Huyền thở dài, nói, từ bi, từ bi. Đón lấy, Trương Huyền đọc thầm lên Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội diệu kinh, chỉ gặp từng đoàn hắc vụ từ trên xương đùi toát ra, trong đó mơ hồ chuyển ra quỷ khóc thanh âm. Sau đó, liền thấy từng cỗ trong suốt tàn hồn trên không trung hiện hiện, nhao nhao hướng về Trương Huyền quỳ gối. Trương Huyền thở dài một hơi, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang lấp lóe, một cánh cửa hiện ở không trung, môn hộ về sau, địa phủ lâm khí bốc lên, ẩn ẩn còn có thể nghe được nước sông bốc lên thanh âm. Tiểu quỷ một vận, bái kiến thượng thần. Chỉ gặp một con quỷ vương từ môn hộ bên trong chui ra, quỳ Trương Huyền trước mặt. Chỉ gặp kia quỷ vương thân cao qua trượng, tóc hai bù xù, người khoác quỷ vương bảo, giơ trong tay một cây trường mâu, bên hông quấn lấy một đầu câu hồn liên, treo còng tay xiềng chân cùng một thanh quỷ đầu đao. Chính là tân tấn quỷ vương một vận. Nói lên một vận, từ khi bị Bạch Nương Tử, cũng chính là bây giờ Mạnh Bà thu phục về sau, một mực liền tại địa phủ bên trong nhậm chức, cẩn thận chặt chẽ, cẩn trọng, bây giờ chẳng những tu vi đột phá quỷ vương cảnh, trên thân càng là có không kém công đức. Nhìn xem kia quanh quần toàn thân nhân đạo cùng tiên đạo công đức, Trương Huyền thở dài, nói, một vận, lại đem những này tàn hồn tiếp dẫn nhập địa phủ, đưa cho tứ tượng trấn quỷ tháp bên trong thanh nén, đợi khôi phục về sau, đưa cho phán quan điện cùng Diêm La Vương chỗ an bài chuyển thế công việc, đi thôi. Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ. Một vận không người tuân mệnh, sau đó quay người lại, bên hông câu hồn liền tự động bay ra, đem những cái kia tàn hồn toàn bộ nhốt chặt, sau đó cất bước liền đi vào môn hộ bên trong. Nhìn xem một vận bóng lưng biến mất, Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã là quỷ vương cảnh, còn có không kém công đức, có lẽ nên vì đó an bài một tôn thần vị.
Sư phụ.
Úc. Trương Huyền lấy lại tinh thần, liền thấy tiến đến trước mặt của mình Tôn Ngộ Huyền. Đi thôi, lên núi. Trương Huyền ra lệnh một tiếng, vỗ Thanh Nhu.
Bỏ họ.
Một tiếng bỏ kêu, Thanh Nhu mở ra bốn vó liền thẳng đến đỉnh núi mà đi. Tôn Ngộ Huyền nhìn một chút mấy vị sư đệ, vung lên nói, đi thôi, trừ vị sư đệ. Các nơi trạm gác ngầm đã sớm đem đám người hành tung báo cho sơn trại, thế là chờ sư đổ mấy người đến sơn trại trước cổng chính thời điểm, chỉ gặp cửa sơn trại mở rộng, trên trăm tên sơn tặc trước cửa xếp thành một hàng, ở giữa vây quanh ba tên đại hán. Cái này ba tên đại hán, từng cái thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ hung ác. Sắc mặt đen nhánh như sắt, mặt sinh dữ tợn, khoát miệng liệt má, há miệng, có thể nhìn thấy miệng đầy răng nanh, sớm đã không phải nhân tộc chi tướng. Khoát trên người loại nào chất liệu chế tác áo da, bộ lông màu đen, tản ra tanh hôi chi vị. Ở giữa đại hán kia bên hông treo một thanh răng cưa đại đao, dài ước chừng khoảng 3 thước. Trong tay thì chống một cây kỳ phiên, kia cờ mặt từ từng cây bạch cốt tạo thành, ở giữa còn vẽ một cái đầu lâu đồ án. Bên trái đại hán, bên hông treo một thanh trường kiếm, trong tay chống một cây đại đao, đao kia cán chính là bạch cốt rèn đúc mà thành, mặt đao cũng khảm nạm lấy quả khóa cốt châu. Phía bên phải đại hán càng thêm hung ác, đầu đầy rối bởi mái tóc màu đỏ, tựa như máu tươi nhuộm thành, bên hông treo hai thanh dài hơn 2 thước lưỡi búa, trong tay thì bưng một ngụm nồi sắt lớn. Nồi sắt bên trong màu đỏ huyết thủy chính đang sôi trào, một cái đầu lâu ngay tại huyết thủy trung thượng hạ bốc lên, đồng phát ra âm trầm tiếng cười. Ba tên đại hán sau lưng, lít nha lít nhít hơn 100 người, hình thái khác nhau, nhưng sớm đã không một người là nhân tộc bình thường chi tướng. Nhìn thấy đây hết thảy, Trương Huyền khẽ nhíu mày, tình cảnh như thế, vì sao Trấn Quỷ Ti chưa còn đâu? Dựa theo điếm tiểu nhị kia lời nói, Trấn Quỷ Ti đã từng đến điều tra qua, lại nói nơi đây cũng không quỷ dị khí tức, không về bọn hắn quản. Là điếm tiểu nhị kia nói dối. Vẫn là nguyên nhân gì khác đâu? Trong lúc nhất thời, Trương Huyền cũng suy đoán không thấu ngọn nguồn. Sư phụ, đợi đồ nhi ra mặt đưa chúng nó toàn bộ xử lý đi. Tôn Ngộ Huyền trong hai mắt tràn đầy sắc cơ. Hắc hắc, quả nhiên ra miệng thì mềm, chúng tiểu nhân, đêm nay thêm đồ ăn. Ở giữa kia tên đại hán đột nhiên lớn tiếng nói bén nhọn chói tai, liền phảng phất cương đao xẹt qua pha lê. Tốt, nhiều tạ đại gia. Đại hán sau lưng những sơn tặc kia tề thanh gọi tốt. Sư phụ, lại để đồ nhi trước đi chiếu cố những này quỷ dị đi. Tiền Khôn đầu tiên cất bước ra, hướng về Trương Huyền lấy khi nói. Tốt, cẩn thận một chút. Trương Huyền gật đầu đáp ứng, cũng để Tiền Khôn cẩn thận. Sư phụ, yên tâm đi. Tiền Khôn lòng tin tràn đầy, cầm kiếm vô đạo liền đi ra, chỉ về phía trước, lớn tiếng nói. Tốt một đám sơn tặc quỷ dị, ở đây cướp bóc, tội tại không tha, cái nào chức ra, để nhà ngươi Tiền Khôn ra ra mở khai sát giới, lấy độ sát tiếp. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tiền Khôn cái này vừa nói, đối diện nhưng sôi trào. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, cũng dám ở này cùng luôn, sau đó nhìn bản đại gia sau đó như thế nào xử lý ngươi. Theo một tiếng tiếng nói, từ ba tên đại hán sau lưng đi ra một tên sơn tặc, một đầu lông xanh, xấu xí, há miệng ra chính là miệng đầy răng nanh, trước ngực treo một viên xương trạm cánh gác. Trong hai tay đều cầm lấy một thanh một thước dài 6 tấc đao nhọn. Len ken lang. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia sơn tặc đem hai thanh đao nhọn đụng một cái, lớn tiếng nói, "Tiểu Hoa Nhi, đến đây đi, trước hết để cho bản đại gian nếm thử mặt nhạt, sau đó đưa ngươi tiên tiến hiến cho ba vị trại chủ đại nhân." Hừ một chết. Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung vẩy kiếm gỗ đào liền lao đến. Kia ba vị trại chủ âm trầm cười, cũng không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Vừa nhìn liền biết, tương tự tình trạng quá khứ đoán chừng không có ít phát sinh, chỉ là tới những người kia, sợ là phần lớn giữ nhiều lành ít. Kia sơn tặc cười hắc hắc, múa song đao liền tiến lên đón. Mắt thấy hai người liền muốn tiếp xúc, kiếm vô đào cùng cặp kia đao liền muốn đụng nhau. Đúng lúc này, chỉ gặp Tiền Khôn đột nhiên thân hình nhất chuyển, thân thể đã đi tới kia sơn tặc bên trái, kiếm vô đào một kiếm vung ra, liền hướng về sơn tặc cổ xóa tới. A! Kia sơn tặc giật nảy mình, đội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, sau đó liền thấy Tiền Khôn treo tức tiếu dung. Chỉ gặp Tiền Khôn xoay tay phải lại, nguyên bản hướng về cổ vớt qua kiếm vô đào, trực tiếp hướng phía dưới chém tới, chặt chính là sơn tặc cánh tay trái. Không tốt! Kia sơn tặc thầm hô không tốt, muốn tránh né đã là không kịp. Vành hai bên trong chỉ nghe được xoẹt xẹt. Một tiếng, một cây tay khô héo cánh tay mang theo một thanh đao nhọn liền rơi đến trên mặt đất. A!